Chương 260, hôm nay liền không giết người, 2, chương 260, hôm nay liền không giết người, 2, Vương Bá thân thể biến hóa ở giữa, liền ngay cả nó ánh mắt đều trở nên bá đạo cùng dã ở trên cao nhìn xuống, nhìn thẳng Trần Thuật, trong ánh mắt miệt thị cảm giác tựa như là sẽ phải giẫm chết một con giun dế bình thường. Vâng, thần linh hư ảnh tác dụng dưới, Vương Bá thân thể biến hóa kết thúc, ngay sau đó, một đạo cường hãn hơn khí tức, tại Vương Bá phía trên chỗ đống nhiên xuất hiện. Linh hải bên trong, tiếp tục tuôn ra lấy đại lượng thần niệm chi lực, cường đại thần niệm chi lực bắt đầu hội tụ, mấy hơi ở giữa, một đạo bá khí trường thương hư ảnh bắt đầu chậm rãi hiện hiện. Mà tại thương ảnh ngưng tụ thành hình một khắc này, cường hành khí tức trong nháy mắt tán phát ra, để cho người ta vì đó sợ hãi thán phục. Đúng vậy à, võ thần hư ảnh, lại thêm thương thần binh, thế nhưng là Vương Bá mang tính tiêu chí chỗ. Cái kia Vương Bá thực lực có thể không tầm thường à, nghe nói hắn tại thần sư một đạo bên trên tu hành thiên phú rất cao, 17 tuổi liền trở thành chính thức thần sư, trong một năm bước vào du thần sư cảnh giới, thực lực cường hãn, sau ở tại 20 tuổi thời điểm, thu được vương gia chỗ cung phụng tôn này võ thần tán thành, đồng thời tại nhập tôn thời điểm, còn có võ thần năm đó thần binh tìm tới. Không sai, ta còn nghe nói Vương Bá tại tấn giai linh thần sư mấy năm này, tu vi tăng lên tốc độ cũng là thật nhanh, năm ngoái đã đột phá trung giai linh thần sư, với lại, truyền ngôn hắn tại đồng bậc bên trong, sớm đã là chiến tích nổi bật, không ít thiên tài thần sư cùng uy tín lâu năm linh thần sư, đều thua ở nó thần binh phía dưới. Cái này Vương Bá thực lực tu vi tại chúng ta cái giới này, đều là trung thượng trình độ đi, mà nghe nói cái kia Trần Thuật thực lực cũng là không tầm thường, ngay tại Vương Bá ngưng tụ thế công đồng thời, xung quanh trên khán đài các học viên, nhìn xem Vương Bá, chúng tuyết phân vân, có người dám than thở Vương Bá ưu dị thiên phú cùng trước kia uy hoàng chiến tích. Trong sân một bên, Trần Thuật nhìn xem Vương Bá khúc nhạc dạo chuẩn bị đồng thời, hắn giác quan vẫn như cũng là đang chú ý bốn phía, những học viên kia trong miệng nghị luận có quan hệ Vương Bá một chút tin tức, tự nhiên cũng là rơi vào Trần Thuật trong tai. Khí thế ngược lại là có đủ, Trần Thuật lạnh nhạt nhìn xem Vương Bá trên thân thể biến hóa, không có bất kỳ động tác gì. Bỏ mặc võ thần thế ra người bình yên thỉnh thần, khó tránh khỏi có chút khinh thường. Cùng loại này đục thân thần linh, thỉnh thần trước đó vốn là hắn là lúc yếu đất nhất. Bất quá nghe nói cái này Trần Thuật nhập tôn chi thần, chính là một tôn ngôn linh chi thần, thực lực chỉ sợ sẽ không yếu, biểu hiện như thế, khả năng cũng là có không nhỏ nắm chắc. Không ngừng các học viên đang chú ý Trần Thuật cùng Vương Bá ở giữa chiến đấu, liền ngay cả trên khán đài học phủ đạo sư trong đám người, Khương Thành cùng một vị khác kính dâm đại hán cũng là thảo luận. Ngay tại tất cả mọi người chú ý hai người đồng thời, Vương Bá động. Ầm ầm. Thùng thùng. Chỉ thấy Vương Bá cự hình thân hình giống như bọc thép xe tăng, nện bước to lớn bộ pháp di chuyển về phía trước, thân thể cao lớn, hồn nhiên dậm chân ở giữa, khởi động mặt đất, phát ra tiếng vang ầm ầm, mặt đất đều là rạn nứt ra, đá vụn bay ra, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Thân hình mặc dù trở nên 10 phần khổng lồ, nhưng là tốc độ kia lại là cực nhanh, tựa như gào thét lên xe lửa. Chết đi cho ta. Thân thể hướng về phía trước di chuyển ở giữa, Vương Bá diện mục bắt đầu dữ tợn, toàn thân bên trên khí thế tiếp tục bước lên không ngừng, sau lưng võ thần hư ảnh cũng là một lần nữa nổ cao số trượng, khuôn mặt hung ác, tựa hồ là muốn đem sân bãi phòng hộ bình chướng nứt vỡ một dạng. Chôi này trường thương màu đen nằm ngang ở Vương Bá trước người, một cỗ cường hành bá đạo khí thế từ mũi thương tán phát ra. Mũi thương chỗ, liền ngay cả không khí đều để cái này khí thế trở nên bặm bẻo vô cùng, phản phất là chịu không được cái kia tập trung đến một điểm phía trên to lớn lực lượng, giống như là tiếp theo một cái chớp mắt liền ngay cả không gian đều muốn bị đánh nát. Mũi thương chỉ chỗ, kiên cố mặt đất cách xa nhau nước cờ mét cũng đã bắt đầu vỡ vụn, người con mắt nhìn sang đều giống như bị bên trong hư không bén nhọn đâm bị thương. Tại thần niệm chi lực dẫn dắt dưới, trường thương thần binh đi tới Vương Bá trong tay, sau lưng võ thần hư ảnh phía trên, đồng dạng diễn sinh ra một thanh giống nhau như lúc trường thương. Tiếp theo, cự nhân cầm thương hướng về phía trước, khổng lồ thân hình đối Trần Thuật chấn áp xuống. Quá khinh thường. Vương gia võ thần cùng Vương Bá cực kỳ tương hợp, một thương này đã không phải là bình thường người đủ khả năng dùng ra. Có thể được xưng là võ thần thần linh, mỗi một vị đều là kỹ đạt đến đại thành người, Vương gia võ thần chính là một tôn lấy thương nhập đạo thần linh. Nhưng mà lúc này Trần Thuật vẫn là không có động thủ nên kích, thậm chí là liên tục né tránh ý tứ đều không có, cái kia to lớn mũi thương tựa hồ cũng muốn so Trần Thuật cả người còn lớn hơn, lực áp bách mười phần. Trần Thuật dương mắt, có vẻ tán thưởng, khí thế cũng không tệ, chỉ là thực lực liền yếu đi chút. Thế là, lại có tiếng âm vang lên, "Bại a." Đạo thanh âm này có chút quái dị, Vương Bá hoàn toàn nghe không hiểu. Trong thoáng chốc, như có một tòa bạch ngọc huy hoàng điện đường đột nhiên ở giữa từ hư vô sinh ra, trên đó điêu lan ngọc thế, giống như mặt trời huyền không bình thường, lộ ra một cô trang nghiêm túc mục cảm giác. Trên điện phủ, khắp nơi bồ đoàn lơ lửng tại giữa không, lại là không người ngồi xuống, tựa như là không có một ai, nhưng lại có âm thanh không biết từ đâu vang lên. Thanh âm kia bình tĩnh, quái dị, tựa như là mãnh liệt sóng cả bên trong một vòng làm sáng tỏ, lại như là thế gian chân lý, trong đó ẩn chứa vô số người suy nghĩ. Thanh âm sơ hiện lúc, tựa như im lặng, nhưng hoảng hốt lại như là hoàng trung đại lữ, đinh thai nhức óc, thu hút tâm thần người ta. Trực chỉ nó phía sau võ thần hư ảnh mà đi. Võ thần thương tựa như là một tên võ đạo cao thủ, khí thế lăng liệt, một đường giết đến tận Lăng Tiêu Điện, nhưng là còn chưa thấy đến chính chủ, liền nghe được cái này nhẹ nhàng một câu bại a. Một thân chiến ý tại trong nháy mắt liền bị tan rã. Khoảng cách Trần Thuật gang tấc trường thương, đột nhiên ở giữa đỉnh trệ tại giữa không trung, giống như là bị thời gian đình chỉ bình thường, ngay sau đó từng vết nứt dọc theo mũi thương bắt đầu lan tràn, tại mấy cái chớp mắt trong thời gian, cái này vết rạn liền chiếm cứ võ thần toàn bộ thân hình. Ai một tiếng thật dài thở dài từ bên trong hư không phát ra. Phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, võ thần hư ảnh thu thương mà lập, thân thể hơi rung nhẹ, khí thế khổng lồ, trong nháy mắt trở nên suy yếu xuống dưới, lung lay sắp đổ, như muốn tiêu tán bình thường. Toàn bộ thân hình giống như dễ nát pha lê chế phẩm, hiện đầy vết rạn, nhưng vẫn là ngoan cố đứng tại chỗ. Chương 261, thần linh cũng phải lui tránh, 1, chương 261, thần linh cũng phải lui tránh, 1, võ thần cũng có võ thần kiêu ngạo. Phúc. Chỉ là Vương Bá lại là đột nhiên ở giữa phun ra một ngụm máu tươi, khí thế chán nản, mặt như giấy vàng. Liền ngay cả nó linh hải bên trong thần từ phía trên ngồi ngay ngắn võ thần hư ảnh, tựa hồ là nhận lấy trọng thương bình thường, hư ảnh không tại nhìn chăm chú, dần dần trở nên trong suốt. Chân thuật bố vỗ trên thân thể không tồn tại bụi đất, quay lưng đi, chậm rãi hướng về dưới lôi đài đi đến, ngoài miệng lại là nói, hôm nay liền không giết ngươi. Lần sau lại như thế đường đột, thần quốc bên trong gặp mặt, liền đưa ngươi đi gặp đệ ngươi. Lúc này Vương Bá lửa công tâm, tiếp theo một cái chớp mắt chính là ngã xuống đất ngất đi. Sau người võ thần hư ảnh, sau một lát, hư ảnh hóa thành hư vô, chui vào Vương Bá linh hải bên trong. Trong võ đài bên ngoài, đám người ngước mắt, lặng ngắt như tờ. Chân thuật, thắng. Đối mặt lúc này trong sân đã phát sinh sau hết thảy, sân bãi bên ngoài, vây xem đạo sư cùng các học viên nhao nhao là trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Bất quá, theo cuộc chiến đấu này trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả về sau, mọi người mới là thời gian dần qua lấy lại tinh thần. Chân thuật cùng Vương Bá ở giữa chiến đấu, toàn bộ quá trình tựa hồ là kéo dài thật lâu, nhưng lại tựa hồ là căn bản không có bắt đầu bình thường. Trong sân, Vương Bá bị thua hôn mê ngã xuống đất, chân thuật biểu hiện vẫn như cũng là rất bình tĩnh, phảng phất là vừa mới chỉ là tiện tay ở giữa làm một cái chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng, nhìn về phía trọng tài khuôn mặt cũng mang theo một chút vô tội chi sắc. Núi bay, tựa hồ là đang đối trọng tài nói xong, ngươi thấy được à, ta không phải cố ý, hắn hôn mê cùng ta không có một chút quan hệ, ta liền đi ra một chiêu, nhưng mà xung quanh học viên cùng đám đạo sư lấy lại tinh thần về sau, lại là không bình tĩnh. Vương Bá rất yếu sao? Cũng không phải là, thậm chí có thể nói là rất mạnh. Vương Bá đến từ võ thần thế gia Vương gia, đồng thời đạt được nó trong tộc cung phụng tôn này võ thần ưu ái, tôn này võ thần cường đại, là không thể nghi ngờ, võ thần Vương gia lập tộc trăm năm trọng yếu dựa vào chỗ. Với lại tại võ thần nhập tôn Vương Bá linh hải thời điểm, cũng nương theo lấy có nó năm đó sử dụng thần binh tìm tới, những này đều tại nói rõ lấy, Vương Bá thiên phú là mạnh vô cùng, tại Vương gia bên trong, thậm chí là ngoại giới cùng thế hệ bên trong ít có thiên tài. Nhưng mà, chiến đấu trước, Trần Thuật để Vương Bá thỉnh thần làm xong sung túc chuẩn bị, nhưng nó lại cuối cùng là bị Trần Thuật linh hải bên trong tôn này luôn linh chi thần phát ra một đạo không biết sở ý thanh âm, trực tiếp đánh tan, thậm chí liền ngay cả Vương Bá chỗ cụ hiện ra võ thần hư ảnh đều trực tiếp bị cái kia đạo cắt lui, một lần nữa chui vào linh hải. Lại nhìn Vương Bá thụ thương biểu hiện, hắn linh hải bên trong tựa hồ cũng là nhận lấy không nhỏ trọng thương. Trước khi bắt đầu chiến đấu, tất cả mọi người tại trò chuyện với nhau Vương Bá cùng Trần Thuật song vương, những cái kia qua lại chói mắt chiến tích, nhìn như là xung đột mãnh liệt, kết cục khó liệu, đám người không cách nào phán đoán chuẩn xác, cũng đều đang suy đoán đến tột cùng là ai thực lực càng hơn một bậc. Liền xem như cuối cùng phải quyết ra một cái thắng phương, vậy song phương đều không phải là kẻ yếu, cho nên toàn bộ quá trình tối thiểu nhất cũng muốn biểu hiện cháy bỏng một chút ta. Nhưng là đám người chờ mong đã lâu chiến đấu, tựa hồ còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc, mạnh yếu lập phán kết quả, cơ hồ là tất cả mọi người không có nói trước dự liệu được. Cái này kết thúc. Tốt. Tựa như là trong đám người, hai vị đã sớm quen biết học viên, chậm rãi nhìn nhau, lời nói ở giữa đều là chút cảm giác không chân thật. Lần thứ nhất tự mình nhìn thấy thân cư ngôn linh chi thần thần sư, ngôn linh lực lượng của thần thật là như thế khó lường sao? Trần Thuật tu vi cũng là trước đây không lâu mới đột phá linh thần a, Vương Bá cùng nó cấp, nhưng nó đã sớm thành tựu linh thần sư mấy năm, với lại linh hải bên trong tôn này võ thần thần linh, cũng là lấy thực lực cường đại nghe tiếng vậy mà cũng không phải Trần Thuật định. Trung giai linh thần sư thực lực, lại thêm linh hải bên trong tôn này thực lực khó lường võ thần thần linh, làm sao lại là bị Trần Thuật một chiêu liền cho miểu sát? Vòng thứ nhất bài danh thứ 2 linh hiệu thuần, mỗi cuộc chiến đấu cũng đều là một chiêu miểu sát, cũng không biết Trần Thuật cùng nàng khách quan, đến tột cùng là ai càng hơn một bậc. Đúng vậy à, bất quá đáng tiếc là, vòng thứ 2 khảo hạch, hai người tựa hồ là không đụng tới sân bãi dưới, một đám các học viên nghị luận ở Mỹ, có người vì đó Trần Thuật linh hải bên trong tôn này luôn linh thần thực lực cường đại nhận thấy thắng, mà có người thì là lại đem Trần Thuật cùng Ninh Hiểu Thuần hai người tương đối. Trong đám người, ngồi trong góc viên thiên hành, ánh mắt nhìn chăm chú ở đây trong đất, nhìn xem trên đài vừa mới kết thúc chiến đấu Trần Thuật, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, làm cho không người nào có thể nhìn ra nó suy nghĩ trong lòng. Trần Thuật, thực lực đúng là có chút cường hành khó lường bất quá, Trần Thuật đến cùng có phải hay không cuối cùng xuất hiện đầu kia vô thượng long khí đâu, suy nghĩ nổi lên ở giữa. Viên Thiên Hành trong đầu một đoạn ký ức bắt đầu không ngừng nhớ lại, ngày đó, mình sử dụng nhìn Long Chi thuật lúc cảnh tượng. Lông mày cao lại, liên quan nó giữa mi tâm kỳ dị đồ án trở nên nếp vốn không biết có phải hay không nhớ lại ngày đó, mình bị tôn này quái vật khổng lồ gây thương tích hoảng sợ chẳng cảnh. Thật lâu không nói gì, lấy lại tinh thần về sau Viên Thiên Hành khôi phục mình mặt mũi bình tĩnh. Sân bãi phòng hộ bình chướng trên hồi, Trần Thuật từ trong sân rời đi, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú ở giữa, về tới một bên đợi chiến khu, tìm tới trước đó vị trí tiếp tục tính toán nghỉ ngơi. Mà nằm dưới đất Vương Bá thì là đội vàng bị học phủ cái khác đạo sư lên đài mang theo xuống dưới, đưa đến một bên tiến hành cứu chữa. Đi qua một vị chức vụ trị liệu học phủ đạo sư một phiên cứu chữa, Vương Bá vừa tỉnh lại, nhưng là bởi vì nó linh hải bên trong nhận lấy trọng thương, một vòng này còn lại chiến đấu, Vương Bá khả năng đều không thể thuận lợi tiến hành. Trần Thuật cùng Vương Bá ở giữa nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đến cái khác sân bãi tỷ thí, hai người hạ tràng về sau, cái khác buổi diễn chiến đấu vẫn như cũng là dựa theo trước đó an bài ổn tự tiến hành. Nhưng là đối với chiến đấu kế tiếp, liền để rất nhiều học viên người xem có chút ăn vào vô vị, có lẽ là còn đắm chìm trong vừa rồi Trần Thuật chỗ hiện ra ngôn linh chi thần cường đại năng lực. Mấy trận sau khi chiến đấu, ngắn ngủi nghỉ ngơi Trần Thuật, nên đón hắn trận chiến đấu tiếp theo. Phụ trách Trần Thuật nhóm này chiến đấu trọng tài, trước mặt mọi người tuyên bố Trần Thuật đối thủ. Chương 262, thần linh cũng phải lui tránh, 2, chương 262, thần linh cũng phải lui tránh. 2. Trong sân, Trần Thuật đối diện chỗ đứng lập là một vị hai mắt thần tuấn, trong mắt con mắt sáng tỏ tựa như tinh thần thanh niên. Mà người thanh niên này cũng coi là Trần Thuật người quen cũ, nửa năm trước, Trần Thuật tiến về Dung Nham Thần Quốc bên trong, tìm hỏa thuộc tính linh vật, kiến lập thần từ lúc, gặp được Ngàn Dặm Đi. Lúc trước gặp phải thời điểm, Ngàn Dặm Đi tựa hồ liền là mang theo một chút thiện ý tới, còn ôm muốn mời Trần Thuật gia nhập Ngàn Dặm nhà ý đồ, giữa song phương cũng không có lên cái gì xung đột. Một lần nữa chạm mặt, Ngàn Dặm Đi mang theo cho Trần Thuật cảm giác, tựa hồ là còn rất có một phiên lão hưu gặp nhau hương vị. Chỉ là liền xem như trước mắt trận chiến đấu này là không chỗ tránh khỏi. Trần huynh, hai ta duyên phận thật đúng là có chút thâm hậu nha. Ngàn Dặm Đi nhìn xem Trần Thuật, trên mặt ý cười, không có chút nào biểu hiện ra là hai người sẽ phải tiến hành một trận chiến đấu cảm giác cấp bách. Mà đối với Ngàn Dặm Đi vừa lên đài lời nói biểu hiện, Trần Thuật thậm chí là hoài nghi, Ngàn Dặm Đi còn muốn tiếp tục mời mình gia nhập gia tộc của hắn. Ha ha, ngươi khoan hãy nói, là rất có duyên phận. Vậy lần trước đề nghị của ta, Trần huynh suy tính thế nào? Thuận lời của hai người, Ngàn Dặm Đi quả nhiên là một lần nữa nhắc lên trước đó mời Trần Thuật thành gia nhập Ngàn Dặm nhà, trở thành cung phụng sự tình. Có lẽ lần này, thành công tiến vào Thiên Mệnh học phủ liền là cùng Trần Thuật rút ngắn khoảng cách thời cơ tốt nhất. Lúc này Ngàn Dặm Đi nhìn xem Trần Thuật, dưới đáy lòng âm thầm hạ định một loại nào đó quyết tâm. Từ lần trước cùng Trần Thuật chạm mặt về sau, Ngàn Dặm Đi liền bị Trần Thuật triển hiện ra thực lực cường đại làm chấn kinh. Cái kia sam trắng mắt phải bóng, tùy thời tùy chỗ liền có thể chế tạo ác mộng năng lực, có thể nói là kinh khủng đến cực điểm. Lại thêm con mắt còn lại, cũng là có không tầm thường năng lực. Cứu tại điểm này, Trần Thuật đối với lấy hai mắt chức vụ chứ danh Ngàn Dặm nhà tới nói, là có lớn vô cùng lực hấp dẫn. Ngàn Dặm sắp sửa Trần Thuật tình huống nói cho gia tộc một đám tộc lao về sau, tộc lao nhóm đối với Trần Thuật ý kiến cũng là lạ thường thống nhất, cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào, mời Trần Thuật gia nhập Ngàn Dặm nhà. Mở cửa nạp hiền, quảng giao anh kiệt, đây cũng là Ngàn Dặm nhà sừng sững nhiều năm không ngã nguyên nhân chỗ. Ha ha, Thiên Lý huynh, đây chính là tại tỷ thi a, ngươi nói những chuyện kia, chúng ta về sau có cơ hội rồi nói sau. Trần Thuật cười ha ha, đánh cái liếc mắt đại khái, chuyển hướng Ngàn Dặm làm được chủ đề. Đối với Ngàn Dặm nhà mời, Trần Thuật vẫn là còn chờ thương thảo một phen. Dù sao mình đối với những này thần sư thế gia hiểu rõ vẫn còn có chút nông cạn, Ngàn Dặm nhà đến cùng là thật hay không tâm mời, mình lấy cung phụng thân phận gia nhập Ngàn Dặm nhà có phải là thật hay không có thể thu hoạch, những tình huống này Trần Thuật tạm thời cũng vô pháp xác nhận. Như vậy, Trần Thuật cũng không có trực tiếp tự tuyệt, cũng coi là cho mình lưu lại một chút đường sống. Tốt, vậy thì chờ tiến vào học phủ về sau, tình huống cụ thể ta lại nói cùng Trần Minh, hy vọng Trần Minh có thể minh bạch ta Ngàn Dặm nhà là thật tâm thực lòng. Ừ, nghĩ đến Tiên Lý huynh tiến vào vòng thứ 3 khảo hạch cũng không phải việc khó, vậy liền về sau bàn lại a. Trần Thuật nói xong, Ngàn Dặm Đi liếc qua nơi xa đang tiếp thụ trị liệu Vương Bá, mỗi cái phân tổ tiến vào vòng thứ 3 khảo hạch, là ngũ tiến tam, hiện tại Vương Bá đã là không có bất kỳ cái gì uy hiếp, chính như Trần Thuật nói tới, mình tiến vào vòng thứ 3 khảo hạch nắm chắc đã là phi thường lớn. Mặc dù Trần huynh thực lực mạnh mẽ khó lường, nhưng là dù sao cũng là tại cạnh tranh tiến vào Thiên Mệnh học phủ cơ hội, tại hạ cũng sẽ không tùy tiện nhận vua. Nói chuyện phiếm kết thúc, Ngàn Dặm Đi lại một lần nữa đối Trần Thị Ô Quyền, nói nghiêm túc: "Tốt, vậy liền thử một chút a." Trần Thuật tất nhiên là đáp lại Ngàn Dặm Đi. Song phương riêng phần mình phải trang chuẩn bị sẵn sàng. Sân bãi bên ngoài, học phủ đạo sư hướng Trần Thuật cùng Ngàn Dặm làm được xác nhận lấy. Khi lấy được Trần Thuật hai người đáp lại về sau, những cái kia học phủ đạo sư thì là tuyên bố bổn tràng chiến đấu bắt đầu. Trong sân, Ngàn Dặm Đi thu hồi vừa rồi thái độ, trở nên nghiêm túc. "Trần huynh, vậy liền đắc tội." Kính thỉnh Thiên Lý Nhãn chi thần, cực hạn thị lực, bên trên nhìn tiên cung, dưới xem địa ngục. Kính thỉnh núi đá chi thần, kiên cố ta thân. Ngàn Dặm làm được nhập tôn chi thần chủ yếu liền là chức vụ Thiên Lý Nhãn một tôn viễn mục chi thần, mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng là kinh người thị lực, cũng là có một chút lực công kích ngoại trừ. Ngàn Dặm làm được linh hải bên trong cũng còn có hai tôn cái khác thần linh, đều là vì mình tăng cường phòng ngự thần linh, đến tăng cường một chút mình thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng là tổng thể tới nói, là một vị viễn mục hệ phụ trợ loại thần sư, Ngàn Dặm làm được năng lực thực chiến vẫn là khiếm khuyết một chút. Bất quá, liền xem như thế, Ngàn Dặm Đi đối mặt thực lực cường đại Trần Thuật, không có rụt rè, mà là tiếp tục lựa chọn mở mang kiến thức một chút Trần Thuật thực lực, loại này phẩm chất đã là thắng được nhiều vị học phủ đạo sư công nhận. Theo Ngàn Dặm Đi trong miệng thần ngữ đọc lên, sau người một đại lượng thần niệm chi lực bắt đầu phun trào, một cỗ cường hành khí tức bắt đầu dâng lên. Nương theo lấy Ngàn Dặm làm được linh hải bên trong tuân gia thần niệm chi lực càng nồng đậm, thần linh hư ảnh bắt đầu cụ hiện. Chức vụ Thiên Lý Nhãn Viễn Mục chi thần. Đó là một tôn rất giống hình người, nhưng là đỉnh lấy một viên giống như là con mắt cự hình hình cầu hư ảnh, trong suốt sáng long lanh con mắt, dường như trắng loãng không tì vết, sạch sẽ như là một viên tuyệt thế giống như hộ phách, lại tựa hồ là ở trong chứa ngàn vạn, có thể khám phá thế gian hết thảy hư ảo. Lần đầu tiên xuất hiện, cái kia cỗ to lớn cảm giác áp bách liền tự nhiên sinh ra, mặc dù cũng không nhìn về phía người nào đó, nhưng trong lòng của tất cả mọi người lại đều có một loại bị hoàn toàn xem thấu cảm giác, trên da thịt đều là có chút phát lạnh. Âm thần, Viễn Mục chi thần bên trong nổi tiếng nhất tồn tại. Đám người nhìn lại, có thị lực đồng dạng bất phàm học viên, mơ hồ có thể trông thấy thần linh hư ảnh phía dưới Ngàn Dặm Đi, hai mắt cũng bắt đầu trở nên không giống mới. Tại Viễn Mục thần ảnh hưởng dưới cặp kia tinh thần con mắt nội bộ bắt đầu biến hóa, nếu như nói thần linh hư ảnh chưa cụ hiện trước đó, Ngàn Dặm làm được đôi mắt có điểm điểm tinh quang, cái này lúc đôi mắt chỗ sâu, thật giống như ẩn chứa thế gian ngàn vạn tinh thần bình thường, càng tâm thúy hơn. Đây chính là chức vụ Thiên Lý Nhãn thần linh mang cho hắn to lớn cải biến. Ngắn ngủi thời khắc, Ngàn Dặm Đi linh hải bên trong Viễn Mục thần hư ảnh đã là hoàn toàn thành hình. Chương 263, đăng thần thí luyện, 1, chương 263, đăng thần thí luyện, 1, đột nhiên, nguyên bản có chút thấp xem Ngàn Dặm Đi đột nhiên ngẩng đầu, sau người thần linh hư ảnh đồng dạng đi theo động tác của hắn. Trong chốc lát, ngàn dặm làm được ánh mắt đi tới Trần Thuật phương hướng. Hắn lúc này mới là phát hiện, Trần Thuật đúng là không chút nào động, chỉ là dùng một loại ánh mắt tán thưởng, nhìn về phía sau hắn tiên lý nhãn hư ảnh. Ông, không gian ở giữa lại giống như là gợn sóng nước dập dờn. Sau đó, tại ngàn dặm làm được hoảng sợ ánh mắt bên trong, sau lưng tiên lý nhãn hư ảnh phía trên giống như là bám vào một tia thần niệm, chậm rãi nazi, hư ảnh trực tiếp đứng thẳng đến bên người của hắn. Ngay sau đó, hai tay chắp tay, thân thể hơi cong một chút, xa xa đối Trần Thuật thi lễ một cái. Không gian bên trong có âm thanh giống như là từ cách xa chi địa truyền ra, như là sấm nổ, tràn ngập tôn kính, gặp qua thượng thần. Thần linh phát ra tiếng, giống như là tồn tại một loại nào đó cách ly, phàm nhân căn bản không cách nào nghe hiểu. Trần Thuật khẽ bước cằm, lui ra đi. Nhưng là Trần Thuật thanh âm tất cả mọi người nghe thấy được. Trong lúc nhất thời đều tưởng rằng mình nghe lầm. Không phải, cái này Trần Thuật cho là hắn là ai a? Một tôn âm thần há lại hắn chỉ là đám người một ngụm rãnh còn không có phun ra. Chỉ thấy tiên lý nhãn cái kia to lớn hư ảnh, khẽ bước cằm, sau đó liền giống như một sợi khói xanh bình thường, biến mất tại không khí bên trong, cũng không nhìn thấy nữa. Không phải, ngươi mở, ngươi liền một câu ta lớn như vậy một cái thần linh hư ảnh liền đi. Thẳng đến thần linh hư ảnh hoàn toàn biến mất, ngàn dặm đi vừa rồi kịp phản ứng. Ngàn dặm đi bắt đầu đếm thử câu thông linh hải bên trong thần linh, muốn làm rõ ràng vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Thiên lý nhãn chỉ là tỏa ra nhàn nhạt ý cự tuyệt, thậm chí còn đối với hắn càng không ngừng kêu gọi có chút tức giận, đồng thời yêu cầu hắn cũng lui ra. Ngàn dặm người đi đường đều tê. Ta đây đánh trợ a, đánh lấy cho ta thần đã không có. Có lẽ ngàn dặm đi căn bản nghĩ không ra, Trần Thuật thành tựu linh thần vị cách là ngũ quan chính thần, thống ngự thế gian ngũ quan vạn loại chức vụ tồn tại. Coi như hắn linh hải bên trong tôn này thiên lý nhãn âm thần, vị cách so sánh cùng nhau, đơn giản liền là như là gặp được mình trực hệ thượng cấp. Như thế đến xem, nhìn thấy Trần Thuật lúc, phương dám cung bái. Ta nhận thua. Ngàn dặm đi mặt lộ đắng chát, một mặt bất đắc dĩ. Hắn một thân thực lực tối thiểu một nửa đều tại thiên lý nhãn tôn này âm thần phía trên, bây giờ nhân ra lui xuống, mình còn không lui xuống chờ cái gì đâu. Trần Thuật thắng. Theo trọng tài thanh âm vang lên, bên ngoài sân đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Cái này kết thúc. Ngàn dặm nhà thiên lý nhãn âm thần, vậy mà chủ động hướng Trần Thuật hành lễ cáo lui. Ta có phải hay không hoa mắt? Đây chính là âm thần a. Trên khán đài lập tức sôi trào, tất cả mọi người bị cái này không thể tưởng tượng một màn chấn kinh đến nói không ra lời. Viên Thiên Hành gắt gao nhìn chằm chằm trong sân Trần Thuật, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy, tại thiên lý nhãn hư ảnh hành lễ trong nháy mắt, Trần Thuật quanh thân mơ hồ hiện ra một cỗ khó nói lên lời uy nghiêm, đó là một loại áp đạo phổ thông thần linh phía trên khí tức. Chẳng lẽ hắn thật liền là đầu kia thôn thiên long khí? Viên Thiên Hành tự lẩm bẩm, ngón tay không tự giác bấm đốt ngón tay lại đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Thiên Hành ca. Bên cạnh đồng bạn đội vàng đỡ lấy hắn, ngươi tại sao lại xem bói? Không phải đã nói khảo hạch trong lúc đó không thể lại? Viên Thiên Hành khoát qua tay, lau đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn, ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Trong sân, ngàn dặm đi cười khổ chắp tay, Trần huynh quả nhiên thâm tàng bất lộ, tại hạ tâm phục khẩu phục. Trần Thuật khẽ bước cằm, đa tạ. Hắn quay người đi xuống sân bãi, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua trên khán đài Ninh Hiểu Thuần. Thiếu nữ chính nâng vai hàm, nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên hắn, gặp hắn nhìn qua, còn hoạt bát chớp chớp mắt. Có ý tứ Trần Thuật khẽ miệng khẽ nhếch, xem ra vị này đặc cấp thần sư cũng đã nhận ra cái gì. Tiếp xuống mấy trận tỉ thí, Trần Thuật chỗ 21 tổ cơ hồ trở thành cá nhân hàn tú. Vô luận là viên tiên hành thuật bói toán, vẫn là học viên khác cường lực công kích, ở trước mặt hắn đều như là một loại trò đùa. Trần Thuật thắng. Trần Thuật thắng. Trọng tài thanh âm lần lượt vang lên, trên khán đài tiếng nghị luận cũng càng lúc càng lớn. Đã tam liên thắng thực lực này cũng quá khoa trương a. Cảm giác so Ninh Hiểu Thuần còn mạnh hơn. Các ngươi phát hiện không có, hắn đến bây giờ ngay cả bước chân đều không gì được qua, liền đứng ở đằng kia nói mấy câu đây chính là ngôn linh chi thần uy lực sao? Làm Trần Thuật nhẹ nhàng đánh bại tổ bên trong một tên sau cùng đối thủ lúc, toàn bộ sân bãi lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem cái này thần bí thanh niên. Kính Dâm đại hán Khương Thành đứng tại trên đài cao, thấu kính sau hai mắt có chút nheo lại. Tiểu tử này so ta tưởng tượng còn gai góc hơn a. Bên cạnh hắn lão giả râu bạc trắng vuốt râu, như có điều suy nghĩ, xem ra cái giới này, chúng ta Thiên Mệnh học phủ muốn nên đón một vị khó lường tân sinh. Vòng thứ 2 khảo hạch kết thúc. Khương Thành cao giọng tuyên bố, tấn cấp vòng thứ 3 học viên danh sách như sau. Khương Thành thanh âm hùng hậu vang vọng toàn bộ diễn võ trường, rõ ràng tuyên đọc thành công tấn cấp vòng thứ 3 khảo hạch học viên danh sách. Mỗi một cái danh tự đọc lên, đều nương theo lấy phía dưới học viên hoặc mừng rỡ, hoặc hâm mộ, hoặc ánh mắt nghiêm trọng. Thứ 21 tổ, Trần Tuấn, 3 tháng số cương phụ, tấn cấp. Trần Thuật đứng ở trong đám người, nghe tên của mình bị đọc lên, thần sắc bình tĩnh như nước. Nhưng nếu có người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện tay phải của hắn đang tại có chút rung động, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một sợi như có như không kỳ dị khí tức. Khí tức kia cổ lão mà thần bí, phản phất ẩn chứa thế gian vạn vật vận mệnh quy tích. Giữa sân yên tĩnh một cái chớp mắt, lập tức vang lên càng thêm dày đặc thì thầm. Trước đó mấy trận chiến đấu, nhất là tùy tiện đánh tan Vương Bá cùng để Thiên Lý Nhãn Chi thần chủ động tránh lui chẳng cảnh, đã in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của mỗi người. Giờ phút này tên của hắn bị cao giọng đọc lên, càng giống là một loại đương nhiên lên ngôi, ngồi vững trong lòng mọi người đối với hắn thâm bất khả chắc ấn tượng. Viên Thiên Hành đứng tại cách đó không xa trong đám người, nhìn xem trên đài cái kia bình tĩnh không lay động Trần Thuật, ánh mắt phức tạp khó tả. Vừa rồi cái kia ý đồ xem bói nó thân phận phản vệ còn tại ngực gần ẩn làm đau, nhưng hắn khỏe miệng lại ức chế không nổi câu lên mỉm cười. Chương 264, đăng thần thí luyện 2, Chương 264, đăng thần thí luyện 2, sẽ không sai. Loại này vị cách uy áp, loại này lệnh thần linh hư ảnh đều muốn bản năng lùi tránh uy nghiêm. Hắn liền là đầu kia thôn tiên long khí. Viên Thiên Hành trong lòng điên cuồng gào thét, trước đó nhìn thoáng qua cùng giờ phút này tận mắt nhìn thấy Trần Thuật hình tượng ầm vang trùng hợp. Hôm đó nhìn long thuật thấy thôn tiên âm ảnh, phảng phất có rõ ràng diện mục. Bên cạnh hắn đồng bạn gặp hắn khỏe miệng rớm máu lại cố nén ý cười biểu tình cổ quái, nhịn không được lo lắng nói, Thiên Hành ca, ngươi đừng có lại tính toán. Lại tính xuống dưới ngươi thương thế kia không sao, đáng giá. Viên Thiên Hành thấp giọng trả lời, ngựa khí mang theo một loại phát hiện bí mật kinh thiên cùng nhiệt cùng một tia sống sót sau hai nạn may mắn, con rồng này. Không phải chúng ta có thể ước đoán nhưng giao hảo tổng không có sai. Xem ra cái này học phủ bên trong, nhất rực rỡ cố sự vừa mới bắt đầu. Trong lòng của hắn đã cấp tốc tính toán lên như thế nào dùng viên gia thành ý để tới gần vị này nhất định quấy phong vân tồn tại. Một bên khác, thiếu nữ tóc ngắn Linh Hiểu Thuần đứng tại xa hơn một chút vị trí, một tay nâng trắng non cái cằm, đôi mắt sáng sáng long lánh mà nhìn chằm chằm vào Trần Thuận, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy thuần túy yêu kỳ. Nàng không giống Viên Thiên Hành như thế có thể nhìn thấy vận mệnh đoạn ngắn, nhưng nàng thân là đặc cấp thần sư nhạy bén linh giác cùng đối lực lượng bản chất nhìn rõ, để nàng cảm nhận được rõ ràng Trần Thuận trên thân loại kia không giống với bất luận người nào, uyên thâm tựa như biển lại ôn hòa nội liễm khí tức. Loại mâu thuẫn này làm cho nàng cảm thấy phi thường thú vị. Đông Phong Tiên Sinh không thích đánh nhau đâu, nhưng người này, giống như Đông Phong Tiên Sinh đều sẽ cảm giác đến không đồng dạng. Thiếu nữ nghiêng đầu một chút, im lặng cùng mình linh hải bên trong tôn này khí chất phức tạp thủ hộ thần trao đổi một cái. Lấy được đáp lại là một sợi mang theo có chút tán thưởng cùng cảnh giác gió lạnh, cái này khiến Linh Hiểu Thuần hào hứng cao hơn. Hôm nay khảo hạch kết thúc, tất cả tấn cấp học viên, 3 ngày sau, giờ thìn ở nơi này tập hợp, tiến hành cuối cùng thi lên núi luyện. Khương Thành thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong thời gian này, bất luận kẻ nào không được rời đi thần quốc, tự tiện rời đi người, coi là tự động từ bỏ nhập học tư cách. Tản đi đi. Theo tản đi đi ba chữ rơi xuống, trong sân không khí khẩn trương vì đó bừng lòng. Các học viên top 5 top 3 bắt đầu rời đi. Trần Thuật cũng theo dòng người, chuẩn bị trở về mình lâm thời chỗ ở, hắn cần thời gian tiếp tục tiêu hóa vận mệnh ngao mang tới cảm ngộ, trấn an cái kia còn tại có chút nữa, phản phất tận chứa một loại nào đó đói khát cùng lực lượng tay phải. Nhưng mà, ngay tại hắn cất bước muốn đi, ánh mắt trong lúc vô tình liếc quá xa chỗ tòa kia vẫn như cũ cô tịch đứng vững hoang vu vận mệnh thần sơn lúc, ông sâu trong thức hải, linh hải bên trong, tôn này ngồi ngay ngắn thần từ phía trên ngũ quan chính thần hư ảnh, mí mắt tựa hồ cực kỳ nhỏ lay động một kia. Cùng ngay đồng thời, tay phải hắn cái kia sớm thành thói quen hơi ngứa cảm giác bỗng nhiên tăng lên. Cũng không phải là đau đớn, mà là một loại khao khát, giống như là một khối khô cạn bờ biển, cảm ứng được ông dương triều tịch. Cảm giác này cực kỳ ngắn ngủi, lóe lên liền biến mất. Nhanh đến để Trần Thuật cơ hồ tưởng rằng mấy ngày liền suy nghĩ vận mệnh ảo giác. Bước chân hắn nhỏ bé không thể nhận ra dừng một chút, lần nữa ngưng thần nhìn về phía ngọn núi kia. Núi vẫn như cũng là ngọn núi kia, hoang vu tĩnh mịch, tuyên cổ bất biến. Phong thanh nhẹ nào, như khóc như tố. Nhưng ngay tại vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, một cỗ vô cùng mênh mông, vô cùng đắng chát, nhưng lại mang theo tuyên cổ số mệnh khí tức hương vị, hỗn hợp có vận mệnh trong ao còn chưa tan hết xương trắng, phảng phất cách xa xôi cự ly, xuyên qua không gian cách trở, vô cùng rõ ràng chui vào hơi thở của hắn ở giữa. Mùi vị đó so vận mệnh ao muốn nồng đậm gấp trăm lần, thuần túy nghìn lần, giống như là bụi bặm lịch sử cùng vô số linh hồn thở dài ngưng kết. Đây không phải phong mang tới mùi, càng giống là một loại nguồn gốc từ linh hồn bị cách dẫn dắt cùng hô ứng. Vận mệnh thần sơn, vận mệnh ao. Trần Thuật chỗ sâu trong con người, đột nhiên lướt qua một tia kỳ dị tinh mang. Hắn trái tim phảng phất bị một bàn tay vô hình nắm dưới. Cái kia ngửa tay phải, đầu ngón tay tại không tự giác có chút chấn động một cái. Mèo mập Trần Thuật ở trong lòng mặc niệm, đừng nói chuyện. Linh hải bên trong, mèo mập hiếm thấy không có đậu đen rau muống, thanh âm mang theo trước nay chưa có nghiêm túc cùng một tia không dễ dàng phát giác hồi hộp. Tòa này đáng trên núi, vừa rồi trong nháy mắt đó, ta cảm giác nó giống như sống lại. Không, không đối, là nó bên trong cái nào đó yên lặng ngàn vạn năm đồ vật, bởi vì ngươi, bởi vì trong thức hải của ngươi cái kia một cái động tĩnh, sinh ra một tia cực kỳ bé nhỏ đáp lại. Mèo mập thanh âm thậm chí mang tới một điểm run rẩy, tiểu tử, ngươi đến cùng đưa tới đồ vật gì chú mục? Trần Thuật trầm mặc, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem tòa kia vận mệnh thần sơn. Xung quanh ồn ào náo động dần dần đi xa, hắn cảm giác mình cùng ngọn núi kia ở giữa, phản phất kiến lập một đầu vô hình dây. Vận mệnh cay đắng cùng triệu hoán, vô thanh vô tức, nhưng lại nặng nề vô cùng địa lồng chụp xuống đến. Sau 3 ngày, đăng thần thí luyện, có chút ý tứ. 3 ngày kỳ hạn, chớp mắt là tới. Mệnh thành quảng tràng trung tâm, cái kia phiến liên tiếp thiên mệnh học phủ mảnh vỡ thần quốc tàn phá cổng vòm, mệnh vận chi môn lần nữa mở ra. Nhưng mà lần này, cánh cửa về sau cảnh tượng lại không còn thông hướng cái kia phiến hoang vu đoạn sông vận mệnh ngao mà là hiện lộ ra một đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Tất cả thông qua vòng thứ 2 khảo hạch học viên, đi theo học phủ đạo sư nối đuôi nhau mà vào, không gian trao đổi cảm giác hôn mê qua đi, trước mắt mọi người rộng mở trong sáng, lập tức lâm vào càng sâu rung động. Một mảnh không cách nào nói rõ không gian bao la xuất hiện tại dưới chân. Cũng không phải là đại địa, cũng không phải thần quốc mảnh vỡ bên trong quen thuộc loại kia cô quạng hoang dã, dưới chân tràn ngập chính là giống như thực chất, mang theo huyền ảo đường vân hỗn độn xương mù xám, đặt lên mềm mại lại dị thường cứng cỏi, phảng phất một loại nào đó sinh linh vỏ. Mà tại mọi người ngay phía trước, tại cái này hỗn độn xương mù xám trên mặt đất, một cái cầu thang đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tắp thông hướng ánh mắt cuối cùng cái kia phảng phất kết nối lấy thiên khung đỉnh chóp hư vô cao xa chỗ. Cái này cầu thang toàn thân từ một loại nào đó phảng phất có thể hấp thu tất cả tia sáng đen kịt chất liệu cấu thành, mỗi một cấp đều dị thường rộng thùng thình, phong cách cổ xưa, tản ra băng lãnh, nặng nề đến làm cho người hít thở không thông khí tức. Nó cứ như vậy cô độc tại hỗn độn sương mù xám phía trên, không có bất kỳ cái gì chèo chống, hướng lên kéo dài, chui vào ánh mắt không thể thành từng lớp sương mù bên trong. Chương 265, đăng thiên thê, 1, chương 265, đăng thiên thê, 1, cái này chính là đăng thần thí luyện hạch tâm, đăng thiên chi thê. Một cố khó mà hình dung uy áp, từ cầu thang tận cùng dưới đáy liền đã nặng nề đè xuống, để vừa mới đứng vững các học viên trong nháy mắt cảm giác đầu vai nhất trọng, phảng phất lưng đeo vô hình khối chỉ. Không khí sền sệt đến như là nhựa cao su, mỗi một lần hô hấp đều cần ngoài định mức lực lượng đi đối kháng. Nơi đây, tức là đăng thiên lộ. Kính dâm đại hán Khương Thành thanh âm hùng hậu vang lên, vượt trên trong đám người nhỏ xíu tiếng hơi thở, trước mắt các ngươi nhìn thấy chính là thông hướng vận mệnh thần quốc thiên mệnh học phủ chân chính khu vực hạch tâm đường tắt duy nhất, đăng thiên chi thê. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây tất cả gương mặt trẻ tuổi, những cái kia hoặc nghiêm trọng, hoặc hưng phấn, hoặc khẩn trương, hoặc kích động thần sắc thu hết vào mắt. Thí luyện quy tắc rất đơn giản, hướng lên, tận khả năng leo về phía trước, có thể đi bao xa, toàn bằng tự thân các ngươi. Đăng thiên chi thê, đặt vào nhất giai, liền nhận nhất trọng tiền, mỗi hướng lên một bước, ngươi thừa nhận trọng lực áp chế, thậm chí đến từ vận mệnh bản thân lực kéo, đều sắp thành tăng trưởng gấp bội. Nhưng đồng thời, nó cũng là rèn luyện các ngươi tuyệt thế lò luyện. Ý chí của các ngươi sẽ ở áp bách dưới ma luyện, cảnh giới của các ngươi sẽ ở dày vò bên trong tăng lên, các ngươi đối với tự thân đi chi nói cũng sẽ tại mỗi một bước dây rủa cùng trong khi tiến lên, lĩnh ngộ đến càng sâu. Bậc thang đỉnh, tức là học phụ sơn môn chỗ, lấy cuối cùng độ cao bài danh hàng đầu người, liền có thể nhập học. Không kiên trì nổi người, bóp nát học phụ phân phát chi ngọc phụ, liền có thể bình yên truyền tống về này điểm xuất phát bình đại, coi là thí luyện kết thúc. Khương Thành tiếng nói vừa dứt, một cô càng thêm mãnh liệt túc sát cùng trang nghiêm chi khí tràn ngập ra. Cái kia cao vóc tới mây cầu thang, giờ khắc này ở trong mắt mọi người không còn chỉ là một con đường, mà là một tòa rèn luyện linh hồn cùng nhục thể thần chi rèn bàn. Đăng thần thí luyện hiện tại bắt đầu, ai có thể mười bậc mà lên, thẳng gõ thiên môn. Không cần càng nhiều lời hơn nữa, ngắn ngủi yên lặng sau, trong đám người bộc phát ra kiên định hô quát. Vâng, mấy đạo thân ảnh dẫn đầu hóa thành lưu quang, không chút do dự phóng tới cái kia đen kịt băng lãnh cầu thang dưới đáy. Bàn chân của bọn họ nặng nề mà bước lên thứ nhất bậc cầu thang. Phù phù, phù phù. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền có mấy danh xông vào trước nhất tu vi hơi yếu hoặc chuẩn bị chưa đủ học viên, tại đạp vào thứ nhất cấp nấc thang nháy mắt, như là bị vạn quân cự truy đánh trúng, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, đầu gối đối lượng, cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất. Sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt đỏ lên, trán nổi gân xanh lên, tựa hồ tại thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Thật là khủng khiếp trọng lực. Lúc này mới cấp thứ nhất, có người kinh hãi lên tiếng. Trần Thuận, Linh Hiểu Thuần, Trình Sơn, Viên Thiên Hành các loại đứng đầu nhất một nhóm người, cũng không sốt ruột xông vào trước nhất, bọn hắn đứng tại hỗn độn sương mù xám trên bình đài. Ánh mắt sắc bén xem kỹ lấy cầu thang cùng nhóm đầu tiên xông đi lên người phản ứng. Trọng lực, còn có vận mệnh quy tắc hiển hóa. Viên Thiên Hành mi tâm cái kia kỳ dị hoa văn chớp động, ý đồ lấy thuật bói toán nhìn trộm đường đi, nhưng chỉ cảm giác một cỗ hùng vĩ lực đẩy chuyển đến, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng kiềm chế tâm thần, không được, nơi đây quy tắc nghiêm mật, xem bói phản phệ cực lớn. Linh Hiểu Thuần rũi ra trắng nón mảnh khảnh ngón tay, hư điểm dưới phía trước cầu thang, đầu ngón tay chạm đến chỗ, không khí ngưng trệ ra một mảnh nhỏ bé băng tinh bông tuyết, lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên kéo xuống, nghiền nát. Đông Phong Tiên Sinh nói, rất nặng, rất hỗn loạn. Thiếu nữ thấp giọng tự nói. Trình Sơn, vị kia dáng người khôi ngô như núi, có được sơn thần khí tức chẳng hán, nét môi lộ ra một cái tràn ngập chiến ý tiếu dung. Ha ha ha. Đủ kình. Lúc này mới ra dáng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bắp thịt cả người trong nháy mắt từng cục, màu vàng đất thần quang tại bên ngoài thân lưu chuyển, bước nhanh chân, phảng phất một đầu hình người cự thú, ở vang đạp vào cấp thứ nhất. To lớn cầu thang phảng phất hơi chấn động một chút. Trình Sơn thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, đầu gối trong nháy mắt uốn lượn cơ hồ 90 độ, nhưng hắn bằng vào kinh khủng sơn thần huyết mạch cùng bền bỉ ý chí, ngạnh sinh sinh kháng trụ cái này tầng thứ nhất kinh khủng trọng lực, ổn định thân hình. Hắn phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, lần nữa phát lực, đạp vào cấp thứ hai. Mỗi một bước đều đương theo lấy xương cốt không chịu nổi gánh nặng rất nhỏ hình mình, sơn thần hư ảnh tại sau lưng của hắn như ẩn như hiện, cùng cái kia vô hình trọng áp đối kháng. Đi. Trần Thuật hít sâu một hơi, cái kia trong không khí bao hàm hỗn độn cùng vận mệnh khí tức bị hắn hút vào phế phủ, lòng bàn tay phải cái kia cố ẩn nút 3 ngày ngứa lạ lần nữa trở nên rõ ràng, nóng bỏng. Hắn biết, khảo nghiệm chân chính tới, đồng thời cũng là rèn luyện thời cơ. Hắn một bước phóng ra, thân hình nhìn như không nhanh, lại mang theo một loại vận luật đặc biệt, bước lên thứ nhất cấp bậc thang. Ông, khó có thể tưởng tượng trọng lực trong nháy mắt tới người, toàn thân huyết dịch phảng phất tại hướng lòng bàn chân trào lên, xương cốt đều tại gào thét. Không chỉ có như thế, Trần Thuật cảm giác được một cách rõ ràng, một cấu nguồn gốc từ bốn phương tám hướng, vô hình vô chất nhưng lại vô cùng sền sệt thâm trầm lực lượng, như là vô số song băng lãnh mang theo vô tận oán hận cùng không cam lòng tay, gắt gao bắt lấy tứ chi của hắn, lưng eo, muốn đem hắn kéo cách bậc thang, rơi hướng phía dưới lăn lộn hỗn độn. Đây là tới tự cho là vận lôi kéo, là vẫn lạc tại sông dài vận mệnh bên trong vô số không cam lòng đọc hiển hóa. Hừ. Trần Thuật xoan mũi hừ nhẹ, trong cơ thể linh hải ầm vang vận chuyển, ngũ quan thần vị cách lực lượng không còn tận lực áp chế, cái kia vô hình vô tướng uy nghiêm tự nhiên di tán. Ông quanh thân ba tấc chi địa, cái kia vô số song ý đổ lôi kéo hắn cánh tay vận mệnh như là bị liệt hỏa thiêu đốt, phát ra y mắng thảm thiết thét lên, đông nhiên rút lui tấp hơn. Mặc dù cái kia trọng áp vẫn như cũ, nhưng ở thân thể phụ cận hình thành cái này nhỏ bé lĩnh vực, áp lực đông nhiên giảm bớt mấy thành. Trần Thuật ánh mắt bình tĩnh không lay động, bước thứ hai vững vàng bước lên cấp thứ hai. Trọng lực càng mạnh, lực kéo càng thêm điên cuồng. Trần Thuật ánh mắt càng sắc bén, cước bộ của hắn không có chút nào ngưng trệ, một bước kế một bước, trầm ổn hữu lực hướng bên trên leo lên. tốc độ không nhanh, lại kiên định lạ thường, phản phất cái kia gia tăng tại thân trọng áp cùng vô hình lôi kéo, bất quá là quất vào mặt gió nhẹ. Trong cơ thể hắn lưu chuyển lực lượng, tại trọng áp dưới bị điên cuồng áp xúc, thần từ tham lam hấp thu quanh mình hỗn độn khí hơi thở cùng cái kia tinh thuần vận mệnh vĩ lực, lòng bàn tay phải cái kia câu ngứa lạ đang dần dần hóa thành một loại nóng rực, một loại phản phất xương cốt, huyết đủ, kinh mạch đều tại kinh lịch một lần nữa gen đúc, hướng tầng thứ cao hơn thăng hoa nóng. Chương 266, Đăng Thiên Thê, 2, chương 266, Đăng Thiên Thê, 2, những người khác cũng không phải bình thường. Linh hiệu thuần như là một con linh xảo băng điệp, nàng đặt chân chỗ, dưới chân một vòng băng tinh đóa hoa trong nháy mắt nở rộ lại trong nháy mắt bị trọng lực nghiền nát. Lạnh thấu xương gió lạnh tại nàng quanh thân xoay quanh, đem cái kia vô hình cánh tay vận mệnh cùng hỗn loạn nói mớ đông kết, xé rách. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, giống như là tại cùng linh hải bên trong Đông Phong Tiên Sinh thấp giọng nói chuyện với nhau, đi lại ở giữa mang theo một loại kỳ dị thông dong. Viên Thiên Hành thì lộ ra tương đối cố hết sức. Hắn không có Trần Thuật Thần Minh bị cách, cũng không có linh hiệu thuần cái kia không nhìn ý chí trùng kích là gì. Hắn sát mặt nghiêm trọng, hai mắt có thần quang lưu chuyển, hai tay kết xuất từng cái huyền ảo bói toán thủ thế. Cũng không phải là xem bói tương lai, mà là lấy bói toán quý tích dẫn đạo tự thân thần niệm cùng bộ pháp. Hắn tại vận mệnh loạn lưu bên trong tìm kiếm lấy tương đối yếu kém điểm bị, mỗi một lần đặt chân đều nương theo lấy tinh vi tính toán cùng thần niệm trong nháy mắt bộc phát, tránh đi mạnh nhất trùng kích điểm, lấy một loại linh xảo mà không phải ngạnh kháng phương thức leo lên phía trên, tốc độ lại cũng không chậm. Trình Sơn thì là nhất mãng một cái. Hắn từ bỏ tất cả kỹ xảo, thuần túy lấy sơn thần bàn cho kinh khủng thể phách cùng tự thân cùng ra ý chí đối cứng. Mỗi một tầng bậc thang đều phát ra ngột ngạt tiếng vang, phản phất cự nhân tại nội trống. Trên người hắn màu vàng đất thần quang càng ngày càng thịnh, làn da lại ẩn ẩn phát ra như là nham thạch màu sắc. Cái kia không ngừng nghiền ép mà đến trọng lực cùng cánh tay vận mệnh, dường như thật tại đem hắn coi như núi đá rèn luyện rèn luyện. Ý chí của hắn như là một thanh khai sơn cự phủ, bổ ra hỗn loạn nói mớ, dã man hướng lên. Mà tại bọn hắn về sau, thì là tạo thành một đạo đội ngũ thật dài. Thê đội thứ nhất rất mau đỡ mở khoảng cách. Thê đội thứ hai các học viên, bao gồm Phương Dương, ngàn dặm đi bọn người. Có người phía sau hiện hiện hỏa thần hư ảnh, hỏa diễm không ngừng nổ tung ngăn cản dưới kéo chi lực. Có người phía sau sinh phong cánh, mặc dù tại cường đại trọng lực dưới không cách nào phi hành, lại có thể giảm bớt bộ phận áp lực. Có người tế ra pháp khí, tại đỉnh đầu lơ lửng, chia sẻ trọng áp. Nhưng vô luận như thế nào dãy rủa, mỗi hướng lên một bước đều như là vượt qua một đạo lệch trời. Có người bước ra một bước, thân thể rung mạnh, thổ huyết rút lui, có nhân ý chí sụp đổ, bị hỗn loạn nói mớ bao phủ, tiêu thảm bóp nát ngọc phù biến mất, cũng có người cắn răng, diện mục dữ tợn, toàn thân mạch máu đều như muốn nổ tung, còn tại ra sức leo lên, tại bên bờ sinh tử dãy rủa, cảnh giới của hắn lại thật đang thong thả kéo lên. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ phía dưới truyền đến. Một cái vừa mới đạp vào thứ 30 cấp khoảng trường thân ảnh, tựa hồ bị vô số vận mệnh đoán niệm cuốn thân, hai mắt xích hồng, triệt để mất lý trí, cũng không bóp nát ngọc phù, mà là như phát điên hướng bên cạnh hỗn độn xương mù xám đánh tới, thân ảnh trong nháy mắt bị lăn lộn xương mù thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Một màn này để còn tại leo lên rất nhiều người lạnh cả tim. Leo lên vẫn tại tiếp tục. Cấp 49. Cái này đăng thiên chi thế giống như là cách mỗi lấy 10 tầng liền sẽ có một cái to lớn tăng lên. Nơi này trọng lực kinh khủng tuyệt luân, đã không phải phàm nhân xương cốt có khả năng tiếp nhận. Vô hình cánh tay vận mệnh không còn là lôi kéo, mà là hóa thành cụ tượng từ hôi bại xương mù ngưng tụ khô lâu cánh tay, điên cuồng kéo lấy leo lên người hai chân. Hỗn loạn nói mơ biến thành cuồng loạn gào thét cùng người rủa. Ách! Viên Thiên Hành kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn vừa mới né qua một đạo vô hình vận mệnh vòng xoáy, lại vẫn bị tác động đến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên, Trần Thuật cùng Linh Hiệu thuần bóng lưng đã như hạt vừng lớn nhỏ. Không phải, bọn hắn làm sao làm được? Trên lệch này có lớn như vậy sao? Không được, còn không thể từ bỏ, cấp này chính là tác hàm, nhất định phải bước qua đi. Viên Thiên Hành trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết tại lòng bàn tay, nhanh chóng vẽ ra một cái cổ lão huyết sắc phù văn, hung hăng đặt tại bộ ngực mình. Và anh, một cỗ cường hành liền mang tối nghĩa khí tức từ nó trên thân bộc phát, giống như là sông dài vận mệnh bên trong nhô ra một cánh tay ngọc, lại tạm thời ép ra quấn quanh xương mù xám cánh tay. Hắn thừa cơ hướng lên vọt mạnh cấp ấy, đại giới là trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, khí tức vẻ bại mạng lớn. Dừng ở đây rồi. Viên Thiên Hành trên mặt lộ ra một tia vẻ khổ sở, chậm rãi bóp nát ngọc phù, người tại trong nháy mắt đáp lấy trường hà quay trở về tại chỗ. Nhưng liền xem như thế, lúc này như cũng còn có thể đăng thần bậc thang bên trên cũng bất quá là giải rác ba người. Thứ 80 cấp. Trình Sơn trên người nham thạch rực rỡ đã hiện đầy vết rách, hắn thở hổn hển, mỗi một lần nhấc chân đều nặng nề như núi lớn. Xung quanh băng lãnh xương mù xám cánh tay lực lượng lần nữa tăng gọn, mỗi một lần lôi kéo đều để toàn thân hắn gân cốt kịch liệt đau nhức một lúc, hỗn loạn gào thét bên trong, thậm chí bắt đầu xen lẫn hắn qua lại trong trí nhớ thất bại chẳng cảnh, trùng kích tinh thần của hắn. Phi. Hắn phun ra một ngụm mang máu nước bọt, trong mắt lại thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, "Sơn thần, còn không mau mau giúp ta." Hắn phát ra một tiếng rung trời giống to, sơn thần hư ảnh tại phía sau hắn gào thét, màu vàng đất thần quang đột nhiên co vào, hóa thành một thanh hư ảo cự phủ hư ảnh, đối phía trước trọng áp cùng cánh tay hung hăng chém xuống. Đông. Hắn bước lên cấp 81, thân thể kịch liệt lắc lư, cơ hồ ngã xuống, nhưng cuối cùng đứng vững vàng. Chỉ bất quá đến bây giờ, hắn cũng đã là dầu hết đèn tắt trạng thái, lại không cách nào tiến thêm mảy may. Lúc này Linh Hiệu Thuần cũng dừng lại tại thứ 85 cấp, quanh mình cái kia vô hình cánh tay vận mệnh đã ngưng tụ thành hình, từng đôi mang theo hắc vụ tay, tựa hồ là muốn đem nàng hung hăng kéo xuống, cùng nhau rơi vào đến tàn khốc vận mệnh bên trong. Tiên sinh, giúp ta. Linh Hiệu Thuần thanh âm nhẹ vang lên, cái kia một mực mang theo hồn nhiên trong đôi mắt, giờ phút này chỉ còn lại có băng lãnh chuyên chú. Có Đông Phong quay chung quanh nó bên người, tiếp xúc hắc vụ chi thủ, tất cả đều không thể cẩn thân. Nhưng nàng nhưng cũng bất lực hướng về phía trước. Mấy chục đạo ánh mắt lúc này đều ngưng tụ ở phía trước nhất thân ảnh phía trên, chính là Trần Thuận. Khương Thành trên mặt không khỏi lộ ra một tia thần sắc lo lắng, nhìn về phía bên cạnh mấy vị đồng liêu, đây có phải hay không cần bỏ dở khảo hạch? Trong trên bậc đã không phải là linh thần sư đủ khả năng tiếp nhận. Ánh mắt của mấy người đều là đồng dạng, đang chờ mong bên trong lại như là mang theo vài phần lo lắng. Chương 267, Đăng Thiên Thê 3, chương 267, Đăng Thiên Thê 3, cái này Đăng Thiên Thê trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, tại năm trước thời điểm, tân sinh trong khảo hạch có thể có 80 cấp cũng đã là tuyệt đỉnh thiên tài, cái này trăm cấp thật đúng là chưa bao giờ có. Với lại một khi đạt tới trăm trên bậc, cái kia vận mệnh lôi kéo liền sẽ sinh ra chất biến, thậm chí là sẽ trực tiếp chui vào thần sư linh hải bên trong tiến hành ô nhiễm, người sẽ ở trong nháy mắt liền không có thần trí, chuyện như vậy nhưng cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là chân thực phát sinh qua. Mà lúc này Trần Thuật cũng đã bước lên cấp 99, đem tất cả mọi người bỏ xa, khoảng cách trăm cấp bất quá cách xa một bước. Ở chỗ này, trọng lực đã không phải là đơn giản bội số điệp ra, nó biến thành thực chất, cơ hồ có thể đập vụn không gian lồng giam. Mỗi một chiếc hô hấp đều giống như tại nuốt nóng hở nham tương, trong thân thể mỗi một cái tế bào đều tại phát ra vỡ vụn rên rỉ, cái kia vô hình cánh tay vận mệnh sớm đã ngưng tụ thành hình, biến thành vô số cổ xiển xệ, băng lãnh, mang theo thấu xương hận ý đen kịt cánh tay, cuốn chặt lại ở hắn, từ tứ chi lan tràn đến eo thậm chí cái cổ. Bên hai truyền đến điên cuồng, đáng sợ gào thét cùng nguyền rủa thanh âm, quay đầu a. Phía trên là tuyệt lộ. Trầm Luân, cùng chúng ta cùng nhau trầm luân cái này bên trong biển sâu. Từ bỏ dãy rủa, đưa về số mệnh phàm nhân, há có thể lên trời. Quỳ xuống, thân phục với ngươi số mệnh. Cái kia bán độc nguyện rủa từng tiếng lọt vào tai, thân niệm hải dương như bị một vạn cây cương châm đâm xuyên, thanh âm lại giống như là muốn từng bước tiến vào Trần Thuật linh hải bên trong, đem hắn hoàn toàn hủ hóa, để thần từ bên trong ngồi ngay ngắn chính thần mục nát rách nát. Tựa hồ là hóa thành tà thần, nô ra bàn tay lớn đến, tiêu diệt Trần Thuật linh hải. Ngay tại cả hai sờ nhẹ trong ngáy mắt, ầm ầm. Trần Thuật linh hải bên trong phảng phất có ngàn vạn biển động băng đằng tuôn ra, tựa như là chân thần bị ô nhiễm lãnh địa lúc phát ra phẫn nộ tình cảm, một loại đến đạt thiên tính thanh âm vang vọng, tựa như ngàn vạn người khản cả giọng, đinh tai nhức óc. Thanh âm kia nói: ta là thần, ta tâm chỗ hướng, tức là thần đạo. Ta đủ chỗ đến, chính là thần đồ. Trên trời dưới đất, Duy Ngô, Duy Ngô. Trong thức hải của hắn ngũ quan chính thần hư ảnh sừng sững bất động, những cái kia hỗn loạn nói mớ trùng kích tại thần ảnh phía trên, như băng tuyết tăng dã, ngược lại để Trần Thuật thần niệm tại loại này tôi vào nước lạnh đối kháng bên trong, trở nên càng thêm tinh thuần cô đọng. Ý nghĩ của hắn giống như bảo tướng chi châu, không nhiễm mảy may bụi bặm, loại này ô nhiễm ý chí năng lượng, đối với hắn mà nói lại như thanh phong quất vào mặt. Trần Thuật chậm rãi bước ra một bước, cuốn quanh ở trên người hắn vô số đen kịt vận mệnh cánh tay đột nhiên bị một cỗ vô hình vĩ lực chấn thành một miệng, thần từ bên trong, ngũ quan chính thần hư ảnh dáng vẻ trang nghiêm, quang huy đại thịnh. Cánh tay phải bên trên, cái kia ngứa lạ nóng rực cảm giác đạt đến đỉnh điểm, lập tức hóa thành một cỗ mênh mông, thần thánh, phảng phất có thể gậy vận mệnh sợi tơ lực lượng, như dòng nước gấm quét sạch cánh tay phải. Thần cốt sơ ngưng, chợt cảm thấy thiên địa rộng lớn, con đường thành thần, cũng như lên trời. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, sát chết vùng dậy một tay ân, trở về đổi mới. Xem như giải quyết xong một cái tâm nguyện của mình a. Thả lâu như vậy đoán chừng cũng không có mấy người nhìn, nhớ kỹ lúc trước biết quyển sách này thời điểm kết hôn, này lại nàng dâu đã mang thai 9 tháng, một cái nữa tháng liền muốn làm cha. Ha 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 ha, thời gian thật sự là vội vàng a, lúc đầu không nghĩ lại loại này phát vô ích, ta cái này cá nhân không quá nguyện ý tiếp nhận người khác chờ mong, bất quá một sát chết vùng dậy nhìn thấy không ít quen thuộc gương mặt, thuộc về là bị giết chết ký ức bắt đầu công kích ta. Nhớ kỹ đoạn thời gian trước còn một cái thư hữu lao ca không biết thế nào thêm ta bê, thúc canh ấy nhỉ. Có chút hổ thẹn quyển sách này thả quá lâu, ta hai ngày này bất không lại nhìn một lần a. Tận lực không nuốt thiết lập, đem cố sự viết có ý tứ một điểm. Cuối cùng, các bằng hữu đều mạnh khỏe. Bách ra chỗ. Trần Thuật dừng lại tại nơi đây, lại là cũng không lại hướng bên trên bước ra. Trong đầu có phân loạn suy nghĩ tuôn ra mà đến, giống như là một cỗ bị gió lốc nhấc lên biển động, sinh sinh tràn vào đầu góc của hắn bên trong, tựa như là muốn đem hắn trực tiếp rót thành một cái đồ đần giống như. Bất quá Trần Thuật suy nghĩ giống như lưu ly, đại não càng là giống như siêu máy tính bình thường, dạng này số liệu dòng lũ nếu là thường nhân tiếp xúc, chỉ sợ đau đầu hơn hồi lâu, liền tiếp xúc cũng không nguyện ý tiếp xúc. Nhưng là lúc này đi qua Trần Thuật đại não, chỉ là vừa mới tiếp xúc, liền giống như là ngập trời dòng lũ tụ hợp vào đến trong biển rộng, từng đạo suy nghĩ trong nháy mắt liền bị Trần Thuật phân loại tách ra, tập hợp, cuối cùng bổ sung đến đại não bên trong ký ức trong cung điện. Mấy phút đồng hồ về sau, Trần Thuật cái này mới là mở to mắt, trong đó hiện lên một tia hiểu ra, mắt trái lấp lóe, tựa như là trông thấy một bóng người từ một bên đi qua, lại một cái chớp mắt, nhưng lại biến mất vô tung vô ảnh. Tựa như là từng có người đi ngang qua, lại như là sẽ có người đi qua. Không nên xem thường cái này vẹn vẹn mấy phút đồng hồ thời gian. Lấy Trần Thuật trước mắt đại não tới nói, mặc dù cũng không thần hóa, nhưng trải qua thời gian dài đọc cùng học tập mang tới ẩn hình tăng cường cũng không ít, đại não tính lực có thể xương kinh khủng, có thể làm cho hắn tiếp thu mấy phút đồng hồ tin tức dòng lũ, nó hàm kim lượng có thể nghĩ. Vừa mới nguồn tin tức này dòng lũ bên trong, ẩn chứa trong đó một tia mệnh vận chi đạo cảm ngộ, chỉ là lại giống như là vỡ vụn đồng dạng, 10 phần lộn xộn, tựa như là một chương bị xé nát vài rách, có thể dùng cũng không tính nhiều. Nếu không phải Trần Thuật lời nói, những tin tức này dòng lũ cũng chỉ có thể là bị xem như khảo nghiệm một bộ phận mà thôi, sẽ chỉ cảm thấy đầu ngày thường đau đớn. Nhưng là bị Trần Thuật gom đến trí nhớ của mình trong cung điện sau, ngược lại là biến thành một tia mệnh vận chi đạo cảm ngộ. Lúc này áp lực đã đạt đến một cái kinh khủng trạng thái, nếu là bình thường linh thần sư đứng ở đây, thân thể chỉ sợ tại chỗ liền muốn bị đập vụn, xương cốt đều không thể chèo chống. Chân thuật ngược lại là chưa cảm giác quá nhiều, chỉ là một đôi mắt lại là xa xa nhìn về phía phương xa, tự thành liền linh thần chi bị sau, hắn mắt trái viễn mục đã là có thể nhìn thấy 10 vạn mét bên ngoài khoảng cách, nhưng lúc này nhìn về phía dưới chân đăng thiên thê, rõ rệt cũng không tính dài, nhưng hết lần này tới lần khác lại có một loại thị lực cuối cùng cảm giác. Giống như mệnh vận, nhìn như không dài không ngắn, một chút đến cùng, nhưng chân chính như thế nào, lại có ai có thể nói rõ. Chương 268, Gia Quốc Truyện Thiên Hạ chương 268, Gia Quốc Truyện Thiên Hạ ở trong đó nói chung cũng là mang theo một chút thần bí. Cái này đăng thiên thê, thập giai một hàm, bách giai một sóng, không giống là khảo hạch, cũng có chút giống như là tu hành chi địa. Chỉ là đáng tiếc năm đó mệnh vận thần quốc vỡ vụn, ngay tiếp theo cái này đăng thiên thê cũng vỡ vụn sao? Cho nên cái này cái thứ nhất bách giai bên trong ẩn chứa mệnh vận chi đạo, cũng là vỡ vụn sao? Phúc Như Tâm đến đồng dạng, từ từng sợi mặt cắt bên trong, tại Trần Thuật trong óc liền sinh ra chân tướng đến. Tự thành liền linh thần chi vị, thiên địa chỗ thủ ngũ quan chính thần vị cách về sau, Trần Thuật loại này tựa như sinh ra đã biết cảm giác, chính là càng phát cao thâm. Bây giờ, hắn cũng coi là chân chính có thể xưng là thần. Chỉ là cái này chính thần vị cách chỗ thủ thời gian cũng không dài, có chút biến hóa còn tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Bây giờ hắn chỗ hiểu rõ, cũng chỉ có vạn tướng thần thông biến hóa mà thôi. Dựa theo mèo mập trước đó nói tới, chính thần vì thiên địa chỗ thủ, nên là có chỗ quyền hành, chỉ là bây giờ Trần Thuật cũng không có cảm giác, giống như là có chỗ trần trừ bình thường, chỉ là có chính thần địa vị. Thiên địa này hoàn vũ ở giữa, từ trước tới giờ không chăn nuôi nhàn thần. Lâu ngày thành tự linh, cũng nhiều là thân phụ một chút công đức cùng hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng, ít có không hiểu thấu liền thành tựu. Đương nhiên, Trần Thuật không ở trong đám này chính là. Bây giờ Trần Thuật tựa như là vừa vận thi biên lên mở công chức, đãi ngộ cũng hưởng thụ bên trên, tiền lương cũng nhận không ít, liền là cái gì công tác cũng không cho hắn an bài, giống như là đang tại công khai. Bất quá nói đi thì nói lại cái này cũng thật thoải mái. Dễ chịu là vô tội. Biết rõ ràng một chút ngọn nguồn về sau, Trần Thuật nghiêng nhìn đăng thiên thê phía trên, nhưng lại cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị. Đi xuống đi. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Bây giờ hắn lại tiếp tục hướng lên, đi cái 7-8 chục cầu thang cũng không tính là khó khăn gì, vừa ý nghĩa cũng không lớn, đơn giản là lập nên cái không tầm thường ghi chép thôi. Rất khó đến 200 cấp. Càng huống hồ trong đầu cái kia một tia mệnh vận chi đạo, ngược lại là cũng đầy đủ lĩnh hội hồi lâu. Đi lên thời điểm rất khó khăn, nhưng hướng phía dưới thời điểm ra đi rất nhẹ nhàng. Trần Thuật trong óc đang tại lĩnh hội cái kia một tia mệnh vận, chỉ là lại giống châu đất xuống biển, chỉ còn vô thường. Cánh tay phải có chút tê dại, giống như là một loại ảo giác, mặc dù tốt dường như muốn bắt đầu thần hóa nhưng Trần Thuật đoán chừng đây là một trận lệ mệ biến hóa. Thân là trí cao chức vụ mệnh vận đoán chừng đến đổi tay cánh tay thời điểm, tối thiểu nhất còn cần đã nhiều năm thời gian. Bất quá Trần Thuật ngược lại không gấp chính là. Bên hai linh nhĩ chức vụ vang lên không ít người thanh âm, có ít người thậm chí còn không có há miệng, trong lòng chỉ là nhớ tới đến Trần Thuật thật đúng là cái đồ biến thái a. Người này hơi cường điệu quá, kẻ này quả nhiên là muốn đại hưng ta thiên mệnh học phủ hai vị đặc cấp cũng không thể so với người này, nhập tôn chẳng lẽ cái gì cổ thần. Cùng loại dạng này ngôn ngữ, chính là tự nhiên mà vậy rơi xuống Trần Thuật trong tai. Không cần há miệng, trong lòng khẽ gọi tên ta, cũng như lôi đỉnh. Cái này nói chung cũng là linh nhĩ chức vụ một loại năng lực, hiện nay nếu là đơn thuần điều tra năng lực, hắn nói một câu thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Bất quá từ khi thân phụ ngũ quan chính thần vị cách về sau, Trần Thuật có thể cảm nhận được giữa thiên địa hậu đãi, có lẽ là tại nhân loại trong mắt không hiện, nhưng tại thần linh trong mắt, Trần Thuật toàn thân đều phóng thích ra một loại uy nghiêm quyền quý cảm giác, một chút giã thần ngụy thần thấy, chỉ sợ thân thể đều như run gõ, dù sao cũng là thiên địa trôi trao quyền trôi chi thần. Trở lại chuyện chính. Nói đến điếc lâu như vậy, lỗ thai tại thành tựu linh thần thời điểm cũng đã chốc ra, hóa thành một cái hoàn chỉnh thần thuế vật, thứ này quay đầu vẫn phải tìm xem cơ cấu treo lên đi, thần linh sự vụ sở bên kia phải lần nữa suy nghĩ một chút. Trần Thuật tâm niệm cố định, liền không còn tại chăm trên bậc dừng lại, quay người hướng phía dưới đi đến. Bước chân trở xuống hỗn độn dương mù xám bình đài một khắc này, quanh thân cái kia làm cho người hít thở không thông trọng áp cùng sền sệt mệnh vận lôi kéo cảm giác đột nhiên biến mất, phản phất từ dưới biển sâu nổi lên mặt nước, không khí đều lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái mấy phần. Linh Hiểu Thuần đã ngồi xếp bằng điều tức, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một chút mỏi mệt sau an bình, đông phong khí tức vờn quanh nó thân. Trình Sơn thì ngồi liệt ở một bên, thu trọng thở dốc như là phá phong dương, nhưng nhìn về phía chỗ cao trong mắt vẫn có chưa tắt hỏa diễm. Viên Thiên Hành mấy người cũng sớm đã trở về, trên mặt phần lớn là mỏi mệt cùng hướng tới hỗn hợp thần sắc. Đợi cuối cùng mấy vị cắn răng kiên trì thân ảnh hoặc thành công bóp nát ngọc phù truyền tống về đến, hoặc khí tức bể bại bị học phù đạo sư tiếp dẫn xuống, toàn bộ đăng thần thí luyện cuối cùng cáo kết thúc. Cũng không hợp cách cũng sớm liền được xuất thần quốc chi bên ngoài. Mệnh vận chi môn cái khác hỗn độn trên bình đài, chỉ còn lại có thông qua tàn khốc khảo hạch 30 vị tân sinh, tốt nhiên nhi lập. Kính Dâm đại hán Khương Thành thân ảnh khôi ngô đứng ở trước mọi người. Hắn tháo kính dâm xuống, lộ ra một đôi thâm thúy trầm tĩnh, phảng phất duyệt tận tang thương đôi mắt, ánh mắt chậm rãi đảo qua cái này 30 tấm gương mặt trẻ tuổi, đăng thần thí luyện kết thúc. Khương Thành ánh mắt đảo qua ở đây hơn 30 đạo thân ảnh, mang trên mặt một tia không dễ dàng phát giác vui mừng, lập tức ngựa khí chuyển thành đã từng nghiêm túc, lần này Thiên Mệnh học phủ tân sinh tuyển nhận, tổng cộng thông qua 30 người. Thanh âm của hắn rơi xuống, trong đám người truyền đến trầm thấp hấp khí thanh, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng cái số này vẫn như cũ để cho người ta âm thầm tắt lưới. 5 năm vừa rồi mở ra một lần chiêu sinh, hao tổn của cải to lớn, khiên động vô số thần sư thế gia thiên kiêu lao tới, cuối cùng lại chỉ nhận lấy 30 hạt giống. Cái này sang chọn khắc nghiệt trình độ, viễn siêu trước mọi người tưởng tượng. Có thể đứng ở cái này hỗn độn trên bình đài không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một, trải qua trùng điệp khảo nghiệm nhân vật thiên tài. T tên của các ngươi cùng thân ảnh, đem bị mệnh vận thần sơn ghi khắc, từ đó chính là thiên mệnh học phủ một thành viên. Chớ có cảm thấy ít người, Khương Thành tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của mọi người, trầm giọng nói, thiên mệnh học phủ, quý tinh bất quý đa. Mỗi một cái ân ký đều là học phủ cùng các ngươi ký kết vĩnh hằng ràng buộc. Lần này đi học phủ, không phải là cầu học, chính là nơi hội tụ. Học phủ không thiết tốt nghiệp kỳ hạn, nhập cửa này, cuối cùng thân này, đều là thiên mệnh môn đồ. Lời nói này như là hồng trung đại lữ, trung điệp gõ tại mỗi người trong lòng. Học phủ chiêu chính là tương lai chống lên một phương thế giới lương đống, mà không phải dây chuyển sản xuất học viên. Bây giờ bên ngoài sinh động không ít đại năng, đều từng là bên trong học phủ một thành viên, cho dù là ra học phủ, cái này hương hỏa tình cũng chưa từng đứt đoạn. Vào học phủ, nó đại biểu càng là một loại nội tình. Bằng không thì cũng sẽ không khiên động nhiều như thế thần sư gia tộc, đều là phái gia gia tộc thiên tài đến đây, kỳ thật liền là một loại lợi ích thể cộng đồng. Bất quá tại thần tính thời đại bên trong, có dễ nghe hơn thuyết pháp, mệnh vận ràng buộc. Đương nhiên, bên trong học phủ cái kia có thể xưng lượng lớn tài nguyên, cũng là tất cả mọi người xem trọng một điểm. Vừa dứt lời, liền có một vị khí chất ôn nhuận, thân mang áo bào xanh thanh niên tự đạo sư đoàn ngũ bên trong vượt qua đám người ra. Hắn trên mặt tiểu dung, tư thái thong dong, chư vị sư đệ sư muội, chúc mừng các ngươi chính thức bước vào thiên mệnh học phủ đại môn. Tại hạ Liễu Linh, thẹn vì các ngươi dẫn đường người, sau đó liền dẫn mọi người làm quen một chút học phủ hoàn cảnh cùng các hạ quý cũ. Người này nói chuyện trắng hay không cổ không cổ, chỉ là lúc này lại là không ai dám xem thường. Bởi vì người này sau lưng hình như có đại nho cúi người, một đôi qua bao đau khổ hoạn nạn đôi mắt nhìn về phía đám người, giống như mừng rỡ, giống như ưu sầu. Gia quốc chuyện thiên hạ đều tại trong mắt. Chương 269, người đến người nào? Chương 269, người đến người nào? Lúc này ngược lại là không có người qua đường giáp đứng ra xì xào bàn tán, thuận tiện giao phó một cái Liễu Linh gia truyền, ngay tiếp theo phía sau hắn bị tia đại nho cũng nói một chút. Bất quá lúc này Trần Thuật lại là cũng không hiếu kỳ. Chỉ vì lúc này đôi trong mắt kia chính dừng lại tại trên người hắn, cái kia trong mắt có suy tư, có nghi hoặc, còn có một tia vui vẻ. Đại khái là, không hiểu, nhưng là tôn trọng. Không biết có phải hay không là có chút buồn bực vì sao một tôn chính thần sẽ chọn nhập tôn, tổng sẽ không nghĩ tới Trần Thuật bản thân trên thân, mèo mập vị cách cũng là không chút nào thấp, lúc trước không phải cũng là nhìn sai rồi. Cổ kim nội ngoại đến, thời gian đung dung như sông, đại nho thân có công đức, vãng sinh sau lập tức thành thần giả có khối người, trong đó không thiếu miệng ngậm thiên những người, thực lực cũng nhiều là cường hãn. Liễu Linh sau lưng tôn này đại nho, vẻn vẹn là từ nó trên thân thể khí chất đến xem, loại kia gian nan khổ cực mà trách trời thường dân con mắt, cũng không phải kẻ yếu. Mà cái này Liễu Linh tự nhiên cũng không phải kẻ yếu, trên thân thể khí tức ngưng thực, cùng ban đầu ở trong trại huấn luyện thấy mục băng công hai, khoảng cách cảnh thần sư cũng bất quá là cách xa một bước, đủ để đứng hàng đặc cấp thần sư. Những học sinh mới tại Liễu Linh dẫn đầu dưới, xuyên qua rộng lớn hỗn độn bình đại biên giới, hướng về mệnh vận thần sơn chân núi chỗ càng sâu bước đi. Vừa mới bước ra cái kia mảnh hỗn độn khu vực, phản phất bước qua một đạo vô hình giới hạn, thiên địa đột nhiên biến đổi. Không còn là thần quốc mảnh vỡ lối vào hoang vu, cũng không phải đăng thiên thế giới chân kiểm chế hỗn độn, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, mệnh vận thần sơn thế núi ở trước mắt kéo dài tới ra, mặc dù ngọn núi vẫn lộ ra hoang vu cô tịch, nhưng chân núi lại có động tiên khác. Trong không khí tràn ngập làm lòng người say linh niệm khí tức, nồng nặc cơ hồ tan không ra. Linh khí này cũng không phải là phổ thông địa mạch sở sinh thuần túy năng lượng, trong đó ẩn chứa một tia khó nói lên lời pháp tắc lưu quang, ẩn ẩn mang theo mệnh vận cay đắng mùi. Đó chính là chí cao mệnh vận chức vụ tại thần quốc hạch tâm mảnh vỡ tiêu tán uy năng. Hô hấp ở giữa, linh niệm nhập thể, gột rửa thần tử, ôn dưỡng thần linh, càng phảng phất có thể xúc động sâu trong linh hồn một ít linh quang. Cho dù là lúc trước tại đăng thiên thê bên trên tiêu hao quá lớn học viên, giờ phút này cũng cảm giác tinh thần vì đó rung một cái, mọi mệt tiêu giảm hơn phân nửa. Thuận uốn lượn đường núi tiến lên, không nhiều lúc, một mảnh phong cách đặc biệt khu kiến trúc đập vào mi mắt, những kiến trúc này cũng không truy cầu hoa lệ, phần lớn là phong cách cổ xưa khí quyển bằng đá hoặc không biết linh mục tạo dựng mà thành, xây dựng lưng vào núi, xen vào nhau tinh tế. Mỗi một nhà kiến trúc tựa hồ cũng ẩn ẩn cùng mệnh vận thần sơn khí cơ tương liên, tự thành một thể. Liễu Linh giới thiệu nói, đây là núi cư tức là chư vị tương lai chi chỗ ở học phủ đệ tử thưa thớt, người người đều có độc lập sân nhỏ, trong viện từ thiết dẫn linh trận pháp, có thể đem thần sơn bản nguyên khí tức cùng thần quốc linh niệm hội tụ, hơn sang ngoại giới. Chư vị nhưng bằng nhập môn lúc phát ra thân phận ngọc bài tự hành tuyển viện vào ở. Không ít người trên mặt đều là lộ ra nét mừng, từng đôi con mắt lẫn nhau đối mặt, trong đó ý nghĩ không cần nói cũng biết. Cái này dừng chân điều kiện, đã viễn siêu bình thường thần sư thế gia hạch tâm đệ tử đãi ngộ. Vẹn vẹn là cái này nồng đậm linh niệm, nếu là ở ngoại giới, vẹn vẹn là mỗi ngày phải hao phí niệm tinh cũng không phải là một con số nhỏ. Trần Thuật từng tại trong trại huấn luyện thể nghiệm qua gấp trăm lần phòng chính là linh niệm trình độ so sánh ngoại giới nồng đậm gấp trăm lần, mà lúc này núi này cư bên trong, nó nồng độ so với lúc trước càng là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mà phải biết, đương thời ở trong trại huấn luyện, cái kia gấp trăm lần phòng cũng là làm hạng nhất ban thưởng mà thôi, liền xem như mục băng loại thực lực này, ngày thường cũng không có bao nhiêu tu hành phân mạch. Nhưng là ở chỗ này lại là tất cả mọi người có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Huống chi đây vẫn chỉ là ở ngoại vi, tại riêng phần mình ốc xá bên trong, loại này nồng độ sợ rằng sẽ càng thêm cao. Có thể tại loại địa phương này tu hành, không nói tu hành tốc độ tăng lên gấp trăm lần, thực lực tự nhiên là biến chuyển từng ngày. Lúc này đám người cũng là minh bạch vì sao học phủ chỉ tuyển nhận cái kia số ít người, nếu là phạm vi lớn thu nhận học sinh lời nói, liền xem như học phủ tài nguyên trồng chất như núi, chỉ sợ cũng không đủ để cung cấp nuôi dưỡng nhiều người như vậy tiêu hao. Tiếp tục tiến lên, đám người lại đi ngang qua một mảnh chiếm diện tích cực lớn, kiến trúc hùng vĩ cung điện khu vực, đó là cất giữ điện tịch, tiến hành giảng đạo, nghiên tập thuật pháp tàng huyền điện hỏi điện. Cái này hai nơi địa phương Trần Thuật lại là bỏ ra tâm tư đi xem, hai mắt có chút tỏa ánh sáng. Thành tựu linh thần về sau, hắn đối với tri thức khát vọng không có chút nào giảm bớt, ngược lại là càng phát đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nếu không phải ban đầu ở Phật quốc bên trong, còn có một chút điển tịch có thể nhìn, trong lòng sợ là đều dài hơn cỏ. Những ngày gần đây không có đọc, đọc nghiện đã sớm phạm không đi nổi. Đợi cho hết thể an định lại về sau, nhất định phải đến cái này hai nơi địa phương bên trong, cực kỳ chọn lựa đọc một phiên, hút hút văn ký. Còn có một chỗ bị cường đại không gian bình chướng bao phủ khu vực, Liễu Linh giới thiệu nói đó là cung cấp học viên tu luyện thực chiến, thậm chí xác nhận học phủ nhiệm vụ diễn võ bí cảnh. Liễu Linh ở một bên giới thiệu nói, học phủ nhiệm vụ một là có cưỡng chế tính hoàn thành yêu cầu, bất quá thù lao cũng còn được cho mê người, chứ bị đợi sau này có thể y theo thời gian, tự hành an bài hoàn thành. Mặt khác, nhiệm vụ hoàn thành hay không, cùng chư vị tại học phủ bên trong hưởng thụ tài nguyên ở giữa, cũng không móc nối, là lấy cũng không cần ôm lấy áp lực. Đám người nghe vậy đều là khẽ thở phào một cái. Học phủ tài nguyên dư giả, ngược lại là không có tại những này cơ bản tài nguyên bên trên làm cái gì văn trường, đối với đệ tử tinh anh vô hạn tài nguyên nghiêng cơ hội là viết lên mặt. Liễu Linh lúc này lại là lời nói xoay chuyển, ôn nhuận ánh mắt đảo qua đám người, bất quá, mong rằng chư vị ghi nhớ hôm nay chi gian nguy, quý trọng nơi đây cơ duyên, chớ phụ học phủ tên. Cái kia trong đôi mắt tựa như là hữu cơ phong lấp lóe, làm cho lòng người bên trong run lên. Bất quá có thể bước vào nơi đây người, mặc dù tính cách khác nhau, nhưng ít có sợ hãi người khiêu chiến, đều là long tinh hổ mãnh, hận không thể đạp vào đỉnh phong, bất quá thời gian kiểu gì cũng sẽ cải biến một chút, không biết trải qua nhiều năm về sau, còn có mấy người có thể bảo trì lần này lòng dạ. Chương 270, này làm sao còn tiến đến cái đồng hành? 1. Chương 270, này làm sao còn tiến đến cái đồng hành? 1. Rốt cục, đám người đã tới mệnh vận thần sơn sơn môn lối vào. Đó là một đạo cao tới mấy chục trượng, từ không biết tên phong cách cổ xưa vật liệu đá điêu khắc thành to lớn cổng vòm, cửa nhà phía trên khắc ấn lấy phức tạp huyền ảo phù văn, ẩn ẩn lưu chuyển lên mệnh vận chi lực. Cổng vòm hai bên cũng không phải là phổ thông thạch sư, mà là hai tôn từ màu nâu xám thần thạch điêu đục mà thành to lớn môn thần tượng đá, sừng sững mà lập, tản ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Người đứng tại nó trước, lại giống như là bị hai cặp con mắt nhìn chăm chú bình thường, thản nhiên ở giữa sinh ra một loại bị xuyên thủng cảm giác. Phản phất nếu là dám can đảm bước vào nơi đây, hai cánh cửa thần liền sẽ ngang nhiên xuất thủ, tương lai người sinh sinh chấn sát tại chỗ, làm cho lòng người thần kinh nghi bất định. Đám người chuẩn bị tiến vào học phủ đại môn thời điểm. Ông, trước cửa cái kia hai tôn phụ thuộc vào thanh đồng cửa lớn phía trên to lớn môn thần tượng đá, nguyên bản đóng chặt thạch mắt, vậy mà bỗng nhiên mở ra. Mắt của bọn chúng mắt là từ hai đoàn thiêu đốt hỗn độn hỏa diễm cấu thành, không có con người, chỉ có thuần túy năng lượng cùng thần tính quang huy lưu chuyển. Nguyên bản yên lặng tảng đá mặt ngoài phảng phất sống lại, thu cạnh thanh âm uy nghiêm như hồng trung đại lữ tại cổng vòm trong ngoài vang lên. Người đến, người nào? Âm thanh sóng mang theo nặng nề thần uy, như là thực chất biển động hướng về đám người đè xuống đầu. Ông, khí trong nháy mắt trở nên sền sệt như nước ép, áp lực vô hình để đám người dưới chân kiên cố hỗn độn xương mù xám mặt đất đều phảng phất có chút hạ xuống. Đây cũng không phải là đăng tiên thê bên trên mô phỏng trọng áp cùng mệnh vận lôi kéo, mà là nguồn gốc từ cổ lão môn thần bản thân thần tính uy áp, mang theo thủ vệ thiên môn, xem kỹ xuất nhập người băng lãnh uy nghiêm cùng không dung kháng cự ý vị. Nếu là lúc này ở trận đám người trên thân thể lây dính tà thần khí tức lời nói, sợ rằng sẽ bị trực tiếp chấn sát tại chỗ. Dĩ nhiên là hai tôn sáng loáng cảnh thần. Chức vụ, Chu Tả trấn áp phù phù. Bất ngờ không đề phòng, trong đám người vượt qua một nửa tân sinh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cái trán che kín mồ hôi lạnh, lồng ngực như là bị cự thạch đè ép, mỗi một lần hô hấp đều trở nên dị thường gian nan. Bao quát một chút tại đăng thiên thê bên trên biểu hiện còn có thể người, lúc này cũng đều là lộ ra thần tình thống khổ, sau lưng đều có thần linh hư ảnh nổi lên, từng cái sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía hai tôn môn thần. Cái này vẹn vẹn chỉ là hai tôn môn thần phát ra một chút thần uy mà thôi, nhưng như cũng có thể được xưng là như vực sâu như ngục. Không một tiếng ôn hòa lại mang theo không thể bỏ qua lực lượng ho nhẹ vang lên, là một mực tại bên cạnh tĩnh quan Liễu Linh. Hắn tiến lên một bước, áo bào xanh không gió mà bay, sau lưng vị kia nho nhã đại nho hư ảnh tựa hồ càng thêm rõ ràng mấy phần. Gặp qua khoảng chừng môn thần, Liễu Linh trên mặt cái kia đã từng ôn nhuận ý cười, hướng phía hai tôn to lớn môn thần tượng đá có chút chắp tay hành lễ, thanh âm hắn hòa nhã, mang theo một loại trấn an bận luật, đây là năm nay đang thần thí luyện hợp cách chi tân sinh, chung 30 vị, đã đăng thiên thê ma luyện ý chí, cố nhập thiên mệnh học phủ chi tư cách, còn xin môn thần dẫn đạo, mở cửa đón người mới đến. Hắn nói chuyện ở giữa, một cỗ hạo nhiên mà chính khí tức tràn ngập ra, như là gió xuân hóa tuyết, mặc dù không thể hoàn toàn triệt tiêu môn thần uy, lại xảo diệu đâm vào giữa hai bên, tại trong lúc vô hình giám sóc không ít. Nhỏ lông công, đây cũng là 5 năm trôi qua. Cửa bên trái thần mở miệng, cửa bên phải thần cũng đồng thời nói chuyện, năm nay lại có 30 người nhập học. Hai tôn rất giống còn là cũng không chờ đợi Liễu Linh trả lời, nhiều hứng thú đảo qua đám người, như thế có thể nhìn xem chất lượng. Bất quá từ hai người đối Liễu Linh thái độ đến xem, ba cái ở giữa ngược lại là có chút quen thuộc. Lúc này bên người đã có xì xào bàn tán thanh âm vang lên, đã sớm nghe nói học phủ bên ngoài cửa chính có hai tôn thành đạo mấy ngàn năm môn thần, lại là không nghĩ tới lại có kinh khủng như vậy thực lực. Nghe nói cái này hai tôn cảnh thần, ở đây phương thần quốc còn chưa vỡ vụn thời điểm cũng đã tồn tại khoảng chừng môn thần, trong đó cửa bên trái thần thần có chân ác chức vụ, cửa bên phải thần tắc thân có chu tà chức vụ, chính là tà linh khắc tinh. Có như thế môn thần tại, học phủ chính là vững như thành đồng. Như thế xa xưa thần linh, tại hiện thế bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Theo lý mà nói, tại trước thần đàm luận thần linh cũng không phải là chuyện gì tốt, trừ phi là ca tụng cùng tam mỹ. Húng chi lúc này ở nơi này các vị, trong thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều có cảnh thần ấn ký. Môn thần cái này một chức vụ, tại tất cả trong danh sách thần linh bên trong, đều thuộc về là tương đối đặc thù cái chủng loại kia. Môn thần sinh ra đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy ngàn năm trước kia, dân gian tín ngưỡng vì thủ hộ thần linh, bình thường dán tại đại môn phía trên, lấy trừ tà tránh hay, phù hộ bình an. Cũng có nói pháp xưng môn thần có thể thủ nhà hộ chỗ ở, mang đến cát tường cùng hảo vận. Hiện thế bên trong môn thần sinh ra linh tính cũng không tại số ít, thuộc về công đức thành thần gia môn thần, bất luận là thế gia hoặc là người bình thường, nhiều sẽ cung phụng một tôn môn thần. Kỳ đặc khác biệt chỗ liền ở chỗ môn thần không cách nào rời đi nó chỗ thủ hộ chi địa, cơ hồ không có cửa thần hội lựa chọn nhập tôn thần sư thân thể, có điểm giống là đông doanh bên kia giảng trói linh, ở bên này khái niệm bên trong, nhiều xưng là lộ sát. Nhưng là loại này hai hại nhưng cũng là tương đối, môn thần không có gì ngoài không thể rời đi bên ngoài, tại mình chuyên nghiệp bên trong cơ hồ liền là vô địch tồn tại, nó đối thiện ác, tà xung cảm giác, ít có thể xuất kỳ hữu giả. Cho dù là một vị du thần cấp môn thần, người bên ngoài muốn mạnh mẽ xông tới nhập môn, cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Trần Thuật bất động thanh sắc, hắn một chút liền nhìn ra, điều này hiển nhiên cũng là học phụ sau cùng một tầng khảo nghiệm. Cái này khoảng chừng môn thần chức vụ, hiển nhiên là tại bọn hắn thông qua thời điểm liền có thể kiểm chắc đến bọn hắn trong thân thể có tồn tại hay không tà thần. Nếu là tồn tại lời nói, kết quả kia tự nhiên là không cần nói cũng biết. Chư vị, Liêu Linh ôn nhuận mở miệng, còn xin nhập cửa này bên trong. Ngoài ra, đợi chút nữa hai tôn môn thần đại nhân nói thứ gì, còn xin liệt vị không cần để ý. Cửa bên trái thần lại là bất mãn mở miệng nói, nhỏ lông công cái này nói là lời gì, chẳng lẽ lại bản thần còn biết nói dối không thành. Đây là bao nhiêu năm quy củ, năm đó nhữ nhập một lúc, ta thế nhưng là không nói gì. Chương 271, này làm sao còn tiến đến cái đồng hành. 2, chương 271, này làm sao còn tiến đến cái đồng hành. 2, chính nói chuyện công phu, Liễu Linh đã thông qua cổng vòm. A, cửa bên trái thần đột nhiên mở miệng, ngươi tự trọng tu đến nay, thực lực ngược lại là tăng trưởng không ít, chỉ là những năm qua sát nghiệt quá nặng, còn cần lắng động, nhiều cùng ngươi cái này sau lưng đại nho học. Liễu Linh trên mặt lộ ra cười khổ, liên tục chắp tay. Ngàn Dặm Hành tại Trần Thuật bên người nhẹ giọng mở miệng, trưởng bối trong nhà từng nói qua, học phủ hai vị này môn thần đại nhân sớm đã cùng học phủ so như một thể, kỳ thân thích nhất dịu dắt học viên, nếu là dẫn tới vui vẻ, thậm chí có thể mượn nó thần lực. Lời này mặc dù là cho Trần Thuật nói, nhưng là bên người đều là thai thính mắt tinh hạng người, tự nhiên đều là nghe cái rõ ràng. Đây cũng chính là Ngàn Dặm đi muốn tiên lý ra thiện kết giao hào cường, loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên liền có thể khiến cho hào cảm động tác, cơ hồ đã dung nhập vào Ngàn Dặm nhà huyết dịch bên trong. Nghe được lời ấy, đã có người nâng lên tinh thần, tươi cười rạng rỡ, giống như khai bình khổng tức bình thường xuyên qua đại môn. Người kia chính là Phong Bá nhà truyền nhân, một thân thực lực đồng dạng không tầm thường, ngược lại là có chút tự tin. Cửa bên phải thần nhãn bên trong hỗn độn ánh lửa lấp lóe, phát ra trầm thấp tiếng vang. A, ta cho là người nào nhập tôn cái nho nhỏ Phong Bá chi linh, liền dám hướng thần sân chui. Quả nhiên là can đảm lắm. Giống như ngươi mù quáng tự tin cũng là không thấy nhiều. Cái kia Phong Bá nhà học viên lập tức mặt đỏ tới mang hai, cúi đầu bước nhanh thông qua. Suy, linh thần hậu kỳ, hỏa xa phụ thể. Điểm ấy đạo hạnh tầm thường cũng phải nhập tam môn. Ngươi tồn tại duy nhất giá trị, đại khái liền là phụ trợ người khác không có biết bát như vậy. Cửa bên trái thần không khách khí chút nào lời bình một vị khác học viên cái kia uy lực bình thường hỏa hệ linh thần, bị điểm tên học viên trên mặt nóng bỏng đội vàng vào cửa. Thanh âm kia bên trong giống như là mang theo trực chỉ lòng người lực lượng, dường như mang theo chân thực tổn thương, gọi người nhịn không được liền từ dần dần hình hế. Hai người bước nhanh sau khi vào cửa, quay đầu nhìn thoáng qua bên người Liễu Linh, lại liếc mắt nhìn bên kia đứng đấy Ngàn Dặm đi. Anh em, đây chính là ngươi nói ưa thích dịu dắt học viên. Ngàn Dặm đi mặt không đổi sắc, cái này cao EQ cũng là dung nhập vào Ngàn Dặm nhà trong máu đồ vật. Cao EQ, ưa thích dịu dắt học viên thấp EQ, ưa thích trào phúng chỉnh lý cũng không nếp uốn quần áo, Ngàn Dặm giúp đỡ cả Dĩ Hạ bước vào cẩm vòm. Thiên Lý nhãn che chở môn nhân. Cửa bên trái thần trên mặt lộ ra một cái nhân tính hóa ghét bỏ, nhất là chán ghét mà vứt bỏ các ngươi những này viễn mục thần linh, xa xa muốn tối dọn, thật sự là không lanh lẹ. Vừa mới chính là ánh mắt của ngươi ở đây tới lui. Nếu có lần sau nữa, bảo ngươi môn đều không được nhập. Ngàn Dặm đi lộ ra một cái ngượng ngùng tiêu dung, hướng về hai vị chắp tay, mang mang bước vào trong môn. Bị ghét bỏ viễn mục thần sư một đời, hắn đều sớm quen thuộc. Bất quá hắn cũng là quay đầu đu ván nhìn mặt không đổi sắc Trần Thuật một chút, là ngươi đi. Nhất định là ngươi đi. Đến Viên Thiên Hành, cái kia thầy xem bói đặc hữu tối nghĩa khí tức thần bí tựa hồ đưa tới chú ý, ân. Có ý tứ, yếu là yếu một chút, nhưng trên thân dính không ít đại nhân vật hương hỏa khí. Thần tử bên trong còn có khỏa lão ố quy lưu lại tiểu bà bối. Tiểu tử, tính ngươi có chút lai lịch, đi vào về sau quy củ điểm. Vị kế tiếp, nhanh lên. Viên Thiên Hành thở dài một hơi, đồng thời trong lòng thất kinh, cái này hai tôn môn thần mà ngay cả hắn thần tử bên trong bí ẩn đều mơ hồ thấy được. Ngươi có thể ra ngoài sao? Cái này nhập tôn võ thần là đến góp đủ số a. Tại không có chút thiên phú nào phương diện này, ngươi ngược lại là thiên phú dị bẩm. Vừa rồi đi qua chính là đi lầm đường sao? Đường đi ra ngoài ở phía sau. Đột nhiên, nguyên bản còn tại cây độc lợi bình hai tôn môn thần, lại là đột nhiên ở giữa chính lên sắc mặt, cửa bên trái thần mặt xanh lên vàng, cửa bên phải thần kim vừa chớp mắt, trên thân thể huy hoàng kim quang lấp lóe, giận dữ hét lên, thật can đảm. Ách a. Trong đám người đột nhiên vang lên vài tiếng cực kỳ thống khổ kêu thảm, cái kia sắc nhọn tiếng kêu không giống là nhân loại có thể phát ra tiếng vang. Chỉ thấy một tên tân sinh trên thân dâng lên cực kỳ mỏng manh, cơ hồ khó mà phát giác màu xám đen hơi khói, hội tụ thành một đạo tà thần hư ảnh, nó bộ dáng thực sự khó mà phân loại, đã không phải hoàn toàn hình người, cũng không phải bất luận cái gì đã biết sinh vật thể, càng giống là từ hắc yến trạng thể lưu vật chất, hôn tạp trắng bệnh chất sừng cốt bản, cũng như là bùn đen đồng dạng rực rỡ tổ chức cưỡng ép hợp lại mà thành. Lúc này cái kia sắc nhọn tà thần hư ảnh phát ra tiếng rít thê lương, như là gặp thiên địch mặt trời đã khuất băng xương cấp tốc tan rã, trong nháy mắt liền hóa thành một sợi khói xanh, triệt để chôn vùi tại trái phải môn thần vô cùng thần uy phía dưới. Tại chỗ chỉ để lại một cỗ nhàn nhạt, làm cho người buồn nôn tanh hôi mùi khét lẹt. Hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Học viên kia sắc mặt trắng bệnh, tê cả da đầu, làm sao không biết mình không biết lúc nào lại bị vực ngoại tà thần lực lượng ô nhiễm. Lại nhìn này khí tức cũng không phải nhỏ yếu, tiềm ẩn tại trong người hắn đúng là không có chút nào phát giác, nếu không phải hôm nay hai tôn môn thần phát hiện, hậu quả đơn giản liền là thiết tượng không chịu nổi. Đội vàng chính là không người chắp tay, cảm ơn hai tôn môn thần đại nhân. Thân nhuộm ô bế mà không biết, ta nhìn ngươi cũng là phế vật. Cửa bên trái thần hừ lạnh một tiếng, trong miệng hương thơm một phía. Học viên cũng không dám nói chuyện, đội vàng xuyên qua cổng vòm. Tiếp theo là Trình Sơn cái kia nặng nề sơn thần khí tức, khổ người không nhỏ. Núi đá linh thần man lực, đi vào đi. Linh Hiểu Thuần đi qua lúc, một cỗ lạnh thấu xương tinh khiết gió lạnh tự nhiên vần quanh. A, tiểu cô nương này có chút ý tứ. Tiểu nha đầu phía tử, ngươi linh hải bên trong tiên sinh lai lịch không nhỏ mà. Sách, lạnh bớt, tranh thủ thời gian đi bảo. Đối với hai vị đặc cấp thần sư, khoảng chừng môn thần thái độ ngược lại là tốt hơn không ít. Lúc này không ít đã nhập môn bên trong học viên, trên mặt biểu lộ đều không phải là nhìn rất đẹp, mặc cho ai vô duyên vô cớ bị trào phúng hai câu, sắc mặt đều tốt không đến đi đâu. Giữa sân ánh mắt mọi người, vô luận là còn tại ngoài cửa chờ đợi nhập môn học viên, vẫn là đã bình yên tiến vào trong môn, mang theo sống sót sau tai nạn hoặc biệt khuất tâm tính đáng người, cũng không khỏi tự chủ hội tụ đến cùng một cái thân ảnh bên trên. Trần Thuật, vị này vừa rồi tại Đăng Thiên Thê bên trên đạp vào bất giai, xa xa dẫn trước tất cả mọi người thần bí tồn tại, lúc này trong lòng mọi người cũng rất là tò mò. Chương 272, Thiên Mệnh Bi, 1, chương 272, Thiên Mệnh Bi, 1, nhập cái này cổng vòm, tự thân nội tình đều rất giống là bị nhìn xuyên. Không biết cái này Trần Thuật thần từ bên trong cung phụng thần linh, lại là cảnh giới cỡ nào. Có thể một tiếng quát lui âm thần thiên lý nhãn, chẳng lẽ lại nó nhập tôn chính là một tôn âm thần? Thậm chí, Dương Thần. Trần Thuật theo tại phía sau, cùng nhau bước vào cổng vòm. Ông, hai tôn to lớn môn thần tượng đá nguyên bản còn tại thói quen nổi lên ác miệng hoặc lời bình linh quang thạch trong mắt hỗn độn hỏa diễm nhảy nhót, khóa chặt tại cái này mới bước vào các cổng phạm vi thân ảnh phía trên, chuẩn bị như là trước đó đối đãi học viên khác bình thường, phát ra cay độc mà không nể mặt mũi ngôn ngữ. Nhưng mà, ngay tại đạo thân ảnh này thân hình hoàn toàn tiến vào bọn chúng thần uy phạm vi bao phủ, cái kia uy nghiêm mà nóng bỏng hỗn độn thạch mắt chân chính rơi vào trên người hắn mấy mắt, khoảng chừng môn thần. Là ta hoa mắt sao? Cái này tới chính thần. Hai tôn môn thần trong đôi mắt hỗn độn hỏa diễm lấp loé không ngừng, lẫn nhau đối mặt, tựa hồ là đang xác nhận cái gì một dạng. Không có hoa mắt. Hai thần không nói, chỉ là hàng ma sử cùng chấn tà kiếm hơi động một chút, khuôn mặt nghiêm nghị, giống như tuyên cổ bất biến nham thạch. Thân thể có chút bên cạnh nghiêng, tựa như là bọn hắn từng ngàn vạn lần đã làm như thế. Mời. Là môn thần cung kính nói ra mời lúc, toàn trường trong nháy mắt lâm vào một loại tĩnh mịch trầm mặc. Vẻ mặt của mọi người phảng phất bị đông cứng ở trên mặt, trong không khí tràn ngập nồng đậm kinh ngạc cùng khó tả lúng túng. Có ý tứ gì? Cái này mời là có ý gì? Như thế hiểu lễ phép sao? Vừa mới chúng ta lúc tiến vào hai ngươi cũng không phải dạng này a. Ngươi cái này hai môn thần mày rậm mắt to không nghĩ tới cũng sẽ gặp người dưới giao đĩa. Với lại ngươi ngược lại là nói một chút hắn trong thân thể chỗ nhập tôn chi thần ra sao cảnh giới a. Mọi người tại đây chỉ có thể là chỉ giữ trầm mặc, hoặc nhiều hoặc ít là có chút khó chịu. Lúc đầu mỗi người tiến đến đều chịu một trận trào phúng, mọi người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn có chút an ủi, không phải chúng ta quá cúi bắp, là cái này hai tôn môn thần quá nghiêm ngặt, tựa như là bài thi rất khó, tất cả mọi người không có đạt tiêu chuẩn, kết quả đột nhiên toát ra cái cầm mắt điểm. Mắt thấy Trần Thuật khẽ bước cằm, sắc mặt tự nhiên liền phảng phất vốn làn nên như thế một dạng. Trong lòng mọi người sinh ra một cái ý nghĩ cổ quái đến, cái này cũng không thể xem như mát điểm đơn giản tựa như là hắn mới là giám khảo. Linh Hiểu Thuần trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lộ ra một chút ngưng trọng. Thân là đặc cấp thần sư, muốn nói đối Trần Thuật không có tò mò là giả, vị này lúc trước từng có gặp mặt một lần thần sư, còn nhớ kỹ đương thời thực lực còn chưa không mạnh mẽ, ở trong mắt nàng thậm chí có thể nói là suy nhược không chịu nổi, nhưng lúc này mới không cần một năm thời gian, cũng đã đến bây giờ cảnh giới. Nàng đối với thăm dò người khác bí mật chuyện này cũng không nhu cầu danh lợi, nhưng đích thật là có chút hiếu kỳ, trong năm đó hắn đến cùng nhập tôn vị nào thần linh, hoặc là nói, hắn như ngoại giới truyền ngôn như vậy, là một vị nhân thần. Nhân thần chính là vì thiên địa sở sinh chi thần nhập tôn, thuộc được sách phong thần linh, thiên mệnh chỗ thụ, nó nhập tôn nhân loại thân thể, nhiều cũng là theo như nhu cầu, phần lớn là vì phục sinh mà thôi. Nhưng nàng đã thấy nhân thần, ký ức khôi phục về sau không nói là trước sau tưởng như hai người, cũng coi như được là tính tình đại biến, hai tướng giao thoa phía dưới, có lâm vào điên sau đó táng thân tại tà thần miệng nhiều vô số kể. Giống như là nàng dạng này, có thể cùng khôi phục chi thần ở chung như thế hòa hợp mà trở thành đặc cấp là thật hiếm thấy. Quân không thấy thế gian nhân thần có không ít, có thể trở thành đặc cấp lại có mấy cái. Về phần những người khác cảm xúc liền cũng liền không nhiều lắm lời. Mà trong này, Liễu Linh mới là cái kia kinh ngạc nhất người. Làm tại học phủ nhiều năm đặc cấp thần sư, hiểu rất rõ cổng hai vị này hóa thạch sống lao tiền bối. Bọn chúng ác miệng là học phủ đời đời truyền lại truyền thống, cũng là đối tân sinh một loại khác đề điểm cùng thúc dục. Bọn chúng từ trước tới giờ không keo kiệt đối cường giả khẳng định, nhưng cũng sẽ không bởi vậy yếu bất một tia bất bệ. Cho dù là trước mấy lần những cái kia kinh tài tuyệt diễm, thậm chí thân phụ âm thần nhập tôn tuyệt thế thiên tài, cũng bất quá là để hai vị môn thần thoáng thu liễm cay nghiệt, lợi bình vài câu căn cốt thanh kỳ có cổ thần gì phong loại hình. Dù là trong trường những cái kia thực lực thâm bất khả chắc đạo sư, sau khi vào cửa cũng muốn bị bên trên hai câu trêu chọc, mọi người cũng đều không xem ra gì, nhưng giống như là khách khí như vậy hắn tới này đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu nhìn thấy. Về phần nói đằng sau tìm hai tôn môn thần hỏi thăm một phiên, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện cũng đã bị Liễu Linh mình bắt bỏ. Đừng nhìn cái này hai tôn môn thần tựa như thật là tốt tới gần bộ dáng, thực tế lại là cực kỳ cao ngạo, để bọn hắn mắng mắng hai câu vẫn được, thật nghĩ hỏi nhiều chút gì, vậy chỉ có thể nói là muốn mù tâm. Nếu là dẫn tới không vui, ngay cả đại môn đều không cho người tiến. Lúc này Trần Thuật đã bước vào cổng vòm bên trong, giống như không có cảm giác sau lưng tập trung mà đến rất nhiều chấn kinh, ngờ vực vô căn cứ, ánh mắt kính sợ. Cổng vòm bên trong, ánh nắng vẩy xuống. Vẹn vẹn chỉ là một môn chi cách, lại giống như là chia cắt ra hai thế giới. Đại môn bên trong, cũng không phải là trong dự đoán đỉnh đài lầu cát, to lớn điện đường, mà là một mảnh càng thêm nồng đậm linh vụ. Cái này nồng đậm linh vụ, mang theo vận mệnh đặc lưu đang chát mát lạnh khí tức, ôn nhu bao trùm đám người, phảng phất thần sơn im ắng ôm. Mỗi một lần hô hấp, cũng sẽ không tiếp tục là đơn giản không khí phun ra nuốt vào, mà là tinh thuần linh niệm cùng vận mệnh vĩ lực giao hòa quan chú, gột rửa thần hồn, tư dưỡng linh hải bên trong mỗi một vị thần linh. Những người còn lại Trần Thuật không được biết, chính hắn thật là rất thoải mái, linh đài một mảnh thanh tịnh, rất có một loại thông thấu cảm giác, tựa như là ở chỗ này, liền ngay cả linh hồn đều dường như bị gột rửa một lần. Chỉ là tại cái này một mảnh nồng đậm bên trong, mơ hồ có thể đơn giản mấy gian sắp xếp đơn giản ốc xá, thường thường không có gì là gấp, giống như là nông thôn khắp nơi có thể thấy được nhà trệt, nhưng tọa lạc ở chỗ này, lại giống như là lộ ra một cỗ huyền ảo, có cỗ siêu nhiên tại thế bên ngoài cảm giác. Đến nơi đây, Trần Thuật cũng chưa mạo phạm sử dụng viễn mục quan trắc, chỉ là dùng một đôi mắt thường nhìn. Không cần trong chốc lát, sau lưng không vào cổng vòm chúng học viên, lúc này cũng đều là cùng nhau bước vào. Vốn cho là môn thần nổi tính, có thể nói tốt hơn nghe lời, kết quả là không nghĩ tới, từ Trần Thuật về sau, hai tôn môn thần lại giống như là càng nghiêm khắc. Chương 273, Thiên Mệnh Bi 2, chương 273, Thiên Mệnh Bi 2, dẫn tới đám người lại là từng đợt ghé mắt. Hai tôn môn thần đầu lâu chuyển động, nhìn chung quanh tất cả tân sinh. Cuối cùng, thu kịch thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, mặc dù vẫn như cũ to lớn, nhưng tựa hồ nhiều một tia làm theo phép ý vị, trong môn hết thảy đều ở ta trông nom bên trong. Học phủ trong địa, chớ sinh sự đoan, tự giải quyết cho tốt. Chúng tân sinh đều là hướng nó chắc tay. Nặng nghề cổng vòm tại sau lưng chậm rãi khép kín, ngăn cách môn thần tượng đá như có như không thăm dò cảm giác, cũng triệt để ngăn cách ngoại giới hết thảy ồn ào náo động cùng nhìn trộm. Liễu Linh trên mặt ôn nhuận ý cười, áo bào xanh tại linh vụ bên trong có chút phát động, vị kia gian nan khổ cực đại nho hư ảnh tựa hồ cũng buông lòng mấy phần. Hắn chỉ hướng trong núi một đầu mơ hồ chui vào đám mây đường đá, cái kia đường đá phảng phất từ tình quang lắt hành, tại linh vụ bên trong như ẩn như hiện, cuối cùng xa không thể chạm, chỉ có một mảnh bị phát sáng bao phủ hư vô đỉnh núi. Chư vị sư đệ sư muội Liễu Linh thanh âm ôn hòa, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Nơi đây tên là Hỏi Sườn núi xuôi theo này kính mà lên, chính là chúng ta Thiên Mệnh học phủ trọng yếu nhất, cũng nổi danh nhất chỗ, Thiên Tâm Bản. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang lên một loại tự nhiên mà vậy sùng kính, Thiên Tâm Bản chính là vận mệnh thần sơn điểm cao nhất, cũng là này phương thần quốc hạch tâm mảnh vỡ thiên nguyên chi vị. Cổ lúc đại năng giảng đạo, cảm ngộ vận mệnh đều ở đây trên đài. Trên đài thiết 3000 bộ đoàn, dẫn vận mệnh tinh huy, có thể trợ người bài trừ tạp niệm, gần sát đại đạo bản nguyên, tinh thần thanh minh lúc, linh hải chiếu tinh hà, thần từ tỏa ra ánh sáng. Tương lai chư vị nếu may mắn lắng nghe sư trưởng giảng bài, hoặc tự hành tĩnh tư cảm ngộ đường lớn, Thiên Tâm Bản quả thật không có chỗ thứ hai, công hiệu không thua gì đăng thần bậc thang bên trên cái kia một lần rèn luyện. Hắn giới thiệu bình thản, lại làm giấy lên tất cả mọi người vô hạn mơ màng. Tại đỉnh núi dẫn động sông dài vận mệnh hình chiếu phía dưới hỏi, cái kia nên là cỡ nào quan cảnh? Cái kia 3000 bộ đoàn, là có hay không đối ứng vận mệnh tinh thần? Lúc này, một cái chỉ có Trần Thuật có thể nghe được trầm thấp thở dài tại hắn linh hải bên trong vang lên, đó là mèo mập tiếng thở dài, năm đó Hoàn Vũ bên trong vận mệnh thần quốc, bây giờ cũng thành bộ dáng như vậy, vị kia tồn tại đã từng giảng đạo chi địa, hiện tại cũng đã không còn năm đó. Phật quốc, vận mệnh thần quốc, năm đó đến cùng phát sinh những chuyện gì? Mèo mập thì thầm mang theo phức tạp cảm xúc, đó là ngay cả hắn bực này tồn tại cũng vô pháp hoàn toàn bình tĩnh quá khứ. Chỉ là thông thường nhặt ít đồ sau đó bị phong ấn mà thôi, nhưng lại xuất thế lần nữa, thiên địa lại đều đổi nhan sắc. Trần Thuật giữ im lặng, không biết nên như thế nào trấn an. Nhưng sau một khắc, mèo mập vẻ mặt cầu xin nói ra, ngươi chúng nói chúng nó nát cũng liền nát, những bảo bối kia đâu? Về sau ta đến đâu nhặt đồ vật đi a? Trần Thuật, ta liền dư thừa có cái kia an ủi ngươi ý nghĩ. Liễu Linh cũng không dừng lại, tiếp tục nói, nhập học còn có một cọc chuyện quan trọng. Hắn mang theo đám người xuyên qua linh vụ, đi vào trung ương bình đài biên giới. Nơi này cũng không phải là trong tưởng tượng kiến trúc hùng vĩ, chỉ có một tòa phong cách cổ xưa đến gần như nguyên thủy màu đen thạch bài, đứng sừng sững ở bóng loáng như gương bàn thạch nền móng phía trên. Bia đá chất liệu không phải vàng không phải ngọc, đen kịt thâm thúy, phản phất có thể hấp thu tất cả tia sáng. Bia mặt trơn nhẵn, trên đó có vô số cực kỳ tinh mịn, không ngừng lưu chuyển du di ngân sắc đường vân, như cùng sống lấy tinh quý, lại như vận mệnh sợi tơ cụ tượng. Một loại khó nói lên lời cổ lão, nặng nghề, phản phất gánh chịu thiên địa vũ trụ sinh diệt quý tích hùng vi khí tức đập vào mặt, chỉ là cái này bia lại giống như là từ giữa đó cắt ra qua bình thường, một đạo tự đại vết dạn tung hoành mặt xuyên qua, để nó khí tức đều lộ ra yếu đi không ít. Nhưng có một loại phản phất không nên tồn tại ở thế này, ở giữa khí tức ở tại nổi lên động, nếu không phải Liễu Linh dẫn đường đến tận đây, tất cả mọi người thậm chí đều cảm giác không đến cái này bia tồn tại, phản phất là ven đường một ngọn thạch, không chút nào thu hút, lại như là nó vốn là rời rạc ở thế giới bên ngoài. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thường nhân căn bản là không có cách cảm giác nó tồn tại. Liền ngay cả Trần Thuật đều là ánh mắt lấp lóe, lộ ra một tia kinh hãi. Hắn vừa mới dù chưa dùng viễn mục quan trắc, nhưng hắn một đôi mắt thường từ lâu thần hóa, liền xem như không cần chức vụ, thị lực lại đồng dạng được xưng tụng kinh người, nhưng trước đó hắn đảo qua nơi đây, lại giống như là nhìn qua không khí. với lại Trần Thuật có một loại không hiểu cảm giác, tấm bia đá này khí tức lại là có mấy phần cùng thần thuế vật giống nhau. Đây là thiên mệnh bi. Liễu Linh thanh âm mang theo trước này chưa có trang trọng, thần sắc trang nghiêm, hướng phía bia đá thật sâu vái chào. Học phủ sáng lập mới bắt đầu liền đã tồn tại, là vận mệnh thần sơn quy tắc hiển hóa, sau đó mời chư vị lấy thần niệm câu thông này địa, khắc vào thần niệm là ấn. Từ đó, các ngươi cùng thần sơn khí cơ tương liên, học phủ bên trong, thần sơn bên ngoài, vô luận thân ở phương nào, phàm vì thiên mệnh môn đồ. Này ấn chính là chúng ta thân phận chứng nhận, cũng là đối sơn môn che chở hộ ứng. Nhìn thấy này địa, không ít người trên mặt đều là lộ ra vui mừng. Hiển nhiên là trong gia tộc, chính là từng nghe qua thứ này uy danh. Liễu Linh liếc nhìn qua chúng nhân nói, thiên mệnh bi thụ mệnh vận lọt mắt xanh, năng lực huyền diệu. Tin tưởng chư vị cũng đều từng nghe nói, chính là có thể giúp các ngươi cùng thân phụ vận mệnh một đạo thần linh sinh ra vi diệu của mình, dễ dàng cho kêu gọi cùng khế ước. Nhưng dẫn chi vì giúp đỡ, câu thông thần niệm, như tu hành cùng vận mệnh tương quan chức vụ, như xem bói, chỉ dẫn, số mệnh liên lụy chi đạo các loại, càng như hổ thêm cánh. Ánh mắt của hắn có ý riêng đảo qua viên tiên hành mấy người. Năm nay tân sinh bên trong, chức vụ cùng vận mệnh tương quan thần sư, vẫn là có mấy vị hiển nhiên là cũng đều có hiểu rõ nhất định, đối với cái này năng lực dị thường coi trọng. Mèo mập lại là tại linh hải bên trong hí mắt, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, Trần Thuật, ngươi đừng nghe bọn họ nói mò, cái này phá bia tử trầm muốn chết, ngoại trừ người cầm đồ miệng muốn mà, cũng liền điểm ấy chỗ dùng. Trần Thuật, ngươi thế nào biết? Mèo mập hùng hồn nói ra, năm đó ta nhìn cái này bia tử đặt ở cái kia không ai muốn thu hồi nhà ấy nhỉ, kết quả không có cầm động. Trần Thuật, đó là không ai muốn sao? Mèo mập lầm bầm tiếng vang lên, hiện tại cái này bia tử đều rách ra, cũng không tính là cái gì bảo bối, càng là ở chung, Trần Thuật càng là có chút lý giải cái này mèo mập vì sao sẽ bị phong ấn đến cái kia di tích bên trong. Chương 274, Thiên Mệnh Bi, 3, chương 274, Thiên Mệnh Bi, 3, mời chư vị theo thứ tự tiến lên, là ấn thần niệm. Dựa theo Liễu Linh chỉ dẫn, những học sinh mới từng cái tiến lên. Khi bọn hắn thần niệm chạm đến cái kêu bia mộ lạnh lẽo mặt lúc, trên tấm bia du tẩu ngân sắc sợi tơ liền sẽ nhẹ nhàng dập dờn, như là mực nước nhỏ vào thanh chỉ, hiện ra đặc biệt điểm sáng hoặc cân ký, tiếp theo thu nạp một tia học viên thần niệm khí tức, bình tĩnh lại. Là ấn hoàn thành, một cỗ yếu ớt lại rõ ràng ấm áp liền rót vào tâm thần, phản phất tự thân khí vận cùng dưới chân vàng bạc vận mệnh núi sinh ra một tia yếu ớt lại cứng cỏi liên tuyến. Tất cả mọi người đều là cảm thấy một loại trong cõi u minh lòng cảm mến tự nhiên sinh ra, nội tâm yên ổn không ít. Tương tự một cái, thuộc về là 10 năm Bắc Phiêu rốt cục lấy được kinh hộ cảm giác. Đến phiên Trần Thuật, hắn rũi ra ngón tay, cũng không nóng lòng động tác, đầu ngón tay sờ nhẹ thân địa, thần niệm lạc ấn nháy mắt, một loại kỳ lạ cộng mình cảm giác trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Ông, linh hải bên trong, cái kia cao cứ thần từ phía trên chính thần hư ảnh, phản phất bị cái này cổ lão bia đá lực lượng dẫn động, lại có chút mở mắt ra kiểm. Một cỗ vô hình vị cách gợn sóng lấy Trần Thuật làm trung tâm nhẹ nhàng tản ra, nhưng người bên ngoài chẳng qua là cảm thấy trên tấm bia ngân quang tựa hồ so học viên khác lạc ấn lúc càng sáng mấy phần, cũng không phát giác dị thường. Nhưng mà Trần Thuật tự thân cảm giác lại vô cùng rõ ràng. Linh giác của hắn cảm giác giống như là rót vào một cỗ mạnh mẽ thanh tuyển, trong nháy mắt hướng tại chỗ rất xa phát triển. Nguyên bản tại vận mệnh thần quốc mảnh vỡ bên trong hoặc hiện thế bên trong, hắn cảm ứng thần sư kêu gọi lớn nhất khoảng cách tồn tại một cái cực hạn. Nhưng ở lạc ấn hoàn thành giờ khắc này, một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa xuất hiện, phản phất cái kia vô hình rào bị mượn thiên mệnh vi lực lượng ngạnh sinh sinh chống ra, nối rộng mấy lần. Đáng nhắc tới chính là, tuyệt đại đa số thần sư cũng còn không có xa xỉ đến nhiều lần thỉnh thần đều sử dụng thần thuế vật trình độ, hoặc giả thuyết 90 trở lên thần sư thậm chí cũng không sử dụng tới thần thuế vật. Cũng không phải nói thần sư nhóm đều ưa thích mở mịt tờ di bút, ưa thích loại kia ở trong hỗn độn thì thầm cả ngày, sau đó không có một cái nào thần linh đáp lại cảm giác bị thất bại. Chỉ là thần thuế vật giá cả liền còn tại đó, nói là tích lũy tiền 10 năm sau dùng tới một lần cũng không tính không hợp thói thường. Thuấn hộ thần linh cũng tại làm lựa chọn. Mỗi một lần thỉnh thần đều là đánh cược, thất bại một lần không thể nói táng ra bại sản, cũng coi là rất nhiều năm làm không công. Đây cũng là vì sao Trần Thuật cung cấp thần thuế vật cho đến tận này, tại thần chỗ bên trong vẫn như cũng là được hoan nghênh nhất thứ nhất. Dù sao vị này thần linh tổng cho mọi người một loại không kén ăn nào giác, thỉnh thần sát xuất thành công cao dọa người. Bất quá bây giờ cũng không đồng dạng, từ khi Trần Thuật thành tựu linh thần về sau, thần chỗ bên kia lập tức đề cao trao đổi quyền hạn cùng giá cả, cái này thỉnh thần độ khó cũng là đi lên. Đây cũng không phải Trần Thuật mình yêu cầu, chỉ là rất nhiều chuyện đều có quy củ, nhất là tại những sự tình này bên trên. Trở lại chuyện chính, thần thuế vật tạm thời không đề cập tới, linh thần cũng đã có thể thần niệm phiêu đãng tại hư không hỗn độn bên trong, tác động thần sư triệu hoán, nhưng khoảng cách này cũng thường thường có hạn, hạn chế tại bên trong tỉnh một thị khu vực cũng đã là trong đó người nổi bật. Nếu như nói trước đó là trăm dặm như găng tấc, như vậy giờ phút này, Trần Thuật ẩn ẩn cảm giác, hắn đã có thể rõ ràng định vị cũng đáp lại ở ngoài ngàn dặm thành kính lại cường đại kêu gọi. Thuộc về nghiệp vụ phạm vi trực tiếp kéo căng. Cái này tăng phúc cũng không phải là thần niệm cường độ tăng trưởng, càng giống là mượn nhờ thiên mệnh bi huyền ảo, đột phá lập tức cực hạn. Cái này thu hoạch đối Trần Thuật tới nói, nó giá trị lớn xa hơn cái gì cái gọi là vận mệnh tiện lợi. Liễu Linh ánh mắt ôn hòa nhắc nhở, Trần sư đệ ấn ký đã thành, rất đặc biệt. Quá trình kết thúc, hết thảy bình tĩnh lại. Đám người lẫn nhau nhìn ở giữa, lại giống như là đi qua ngày đó mệnh địa, rất có một loại đều là đồng môn cảm giác, ngược lại là cũng không đến mức nói sinh ra thân cận loại hình liền là thuận mắt rất nhiều. Đây cũng là thiên mệnh học phủ một cái ẩn tính năng lực thể hiện. Về phần nói có chỗ lợi gì, cái này liền là bởi vì người mà dị sự tình, cũng tỉ như lúc này ngàn dặm đi, liền đã giống như là tiểu mật phong một dạng chen vào đống người bên trong, thừa dịp cái này chỉ trong chốc lát, lại là phái đi ra mấy trương độ thiện cảm thẻ. Phải nói thật không hổ là ngàn dặm nhà. Cho đến tận này, duy nhất một cái để trong nhà người ở rể làm người nói chuyện cỡ lớn thần sư gia tộc. Chủ yếu là hiệu quả cũng là cực kỳ tốt, âm thần thiên lý nhãn làm hiện thế tồn tại bên trong cũng xưng bên trên cường hãn viễn mục thần linh, không ai có thể chống đỡ được loại này giao hảo. Ngàn dặm đi thực lực trong chúng nhân chỉ có thể coi là được trung đẳng, nhưng không chịu nổi viễn mục loại phụ trợ thần sư thực sự dùng tốt, với lại Trần Thuật có lý do hoài nghi, người anh em này một thân thiên phú khả năng đều thêm điểm đến xã giao bên trên. Tốt, mọi việc đã xong. Liêu Linh khôi phục hắn đã từng ôn hòa tiểu dung, hôm nay dừng ở đây. Nhìn thấy tất cả mọi người đem ánh mắt ném đến trên người hắn, hắn mới là nói tiếp, các vị sư đệ sư muội, nhưng bằng thân phận ngọc bài, tự hành tiến về vừa rồi đi ngang qua núi cư khu vực, chọn tuyển bỏ trống sân nhỏ dàn xếp. Trong nội viện tụ linh dẫn niệm trận pháp đã mở ra, mời chư vị nghỉ ngơi cho tốt, cảm ngộ được. Ngoài ra, Liêu Linh ngữ khí chìm chìm, mở miệng nói ra, học phủ có quy, cấm chỉ tự mình đấu pháp, như có chuyện quan trọng, mà theo ngọc bài chỉ dẫn đến chấp sự chỗ hoặc tìm ta, mặt khác học phủ còn lại quy củ, chư vị liền tại sổ tay bên trong tự hành tìm đọc, thiết mạng phạm vào kiêng kỵ. Đám người lần nữa hành lễ, tốt năm tốt ba hoặc một mình tản ra, mang theo kích động cùng mọi mệt, chuẩn bị đi tìm mình sân nhỏ, tiêu hóa hôm nay đoạt được. Ngay tại Trần Thuật cũng chuẩn bị quay người rời đi lúc, Liêu Linh thanh âm rõ ràng truyền vào hắn trong tai, ngữ điệu ôn hòa, Trần Thuật sư đệ, xin dừng bước một lần. Trần Thuật dừng bước lại, quay người nhìn về phía Liêu Linh. Liêu Linh trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn nhuận ý cười, cặp con mắt kia lại dị thường sáng ngời, Trần sư đệ thiên phú dị bẩm, đăng thiên thề, vận mệnh trong ao, đều là dị tượng xuất hiện nhiều lần, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhập cửa này bên trong, trước kia ân oán tựa như ngoài cửa phù vân, học phụ thâm ý, ở chỗ che chở truyền thừa. Khương tiên sinh vừa mới truyền ngôn tại ta, gọi ta cùng ngươi nói rõ chương 275, đương nhiên, nói đi thì nói lại, một, chương 275, đương nhiên, nói đi thì nói lại, một, hắn lời nói hơi ngừng lại, trong giọng nói mang tới học phụ đặc hữu lực lượng cùng trầm ổn, vô luận ngươi đi qua các phiên công việc nghỉ lễ, cơ duyên bí mật, cũng hoặc hơn người cỡ nào không cam lòng. Đã đăng thần sơn môn đỉnh, là gấn tiên mệnh vi bên trên, liền đã là thần sơn đệ tử. Nơi đây bên ngoài, qua lại sự tình học phụ tự có bình phán, tà thần cũng tốt, cái khác thần sư thế gia cũng được, như lại có không dung tha, đi cái kia trả thù sự tình. Học phủ tự sẽ có tiên sinh xuống núi bái phỏng, cho bọn hắn một hợp lý giải thích. Cái kia hợp lý hai chữ, Liêu Linh nói đến phá lệ ý vị thâm trường, nụ cười trên mặt không giảm, nhưng một cỗ hạo nhiên bàng bạc vô hình khí thế tại phía sau hắn đại nho hư ảnh trên thân chợt lóe lên, mang theo một loại làm người sợ hai phảng phất có thể bình tiên hạ chuyện bất bình ý chí cường đại cùng nội tình. Cái này không chỉ là hứa hẹn, càng là một loại cường đại tuyên cáo. Trần Thuật nhìn xem Liêu Linh, cảm nhận được đối phương trong lời nói cái kia phần đến từ thiên mệnh học phủ tuyệt đối tự tin và che chở chi ý như thế cũng không uổng công hắn trải qua lâu như thế, bái nhập thiên mệnh học phủ. Cũng không phải sợ những cái kia hỗn loạn, chỉ là Trần Thuật biết rõ đại thụ phía dưới tốt hóng mát đạo lý, từ hắn thành thần đến nay, chưa hề che lấp qua tự thân thiên phú tài hoa, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua cái gì bẩn thỉu sự tình, phần lớn là bởi vì thần chỗ sau trong non. Bình tĩnh tu hành mới là hắn muốn. Chỉ là thần chỗ dù sao thuyền đại, trong đó quan hệ giang khắp nơi, phe phái san sát, muốn thống nhất nhận biết thực sự gian nan, không phải hắn cũng sẽ không tại ngày đó ngạc mộng thần phát tác sau trước tiên liền lựa chọn thoát thân. Có nhân lực rất tự nhiên cũng liền có người muốn âm thầm ra hại, lưu tại chỗ không khác đem quyền lựa chọn trao tặng người bên ngoài, thật không phải sáng suốt chi tuyển. Huống hồ thần chỗ bên kia cũng vẫn là phát lực, cũng không phải là đơn thuần ngồi lên xem, cho đến nay, hắn thần thuế bật bật được, đều vẫn là quy quy củ củ đánh vào trong chân mục. Nửa năm trôi qua, đã có thể được xưng là thiên văn sổ tự. Hắn bình tĩnh nhẹ gật đầu, đa tạ Liêu sư huynh cáo chi, ta hiểu được. Liêu Linh trên mặt ý cười ôn hòa, thần sơn đệ tử, từ không cần sợ đầu sợ đuôi. Mắt thấy Trần Thuật liền muốn đi, Liêu Linh vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, Trần sư đệ, ngươi cùng Liêu ăn là quan hệ như thế nào? Trần Thuật sững sờ, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một vị dáng người bốc lửa mỹ nhân hình tượng, đây là hắn tại Thạch Khẩu thị lúc thần chỗ đồng đội, quan hệ vẫn luôn không tệ. Liêu sư huynh còn cùng Liêu An có cũ. Theo bối phận mà nói, ta xem như nàng cậu. Liêu Linh mở miệng nói ra, trước đó vài ngày ngươi xảy ra chuyện lúc, nha đầu kia còn tới tuần qua ta. Thế giới thật là nhỏ a, Trần Thuật ở trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng. Liêu An thuận theo họ mẹ điểm này hắn ngược lại là biết, nhưng cũng là không nghĩ tới vị này hắn nhận biết có phần sớm ra hỏa, sẽ vì chuyện của hắn bắt đầu, để trong lòng của hắn có chút ấm áp. Bằng hữu quan hệ. Trần Thuật mở miệng nói ra. Liêu Linh cũng không có hỏi nhiều, nhìn xem Trần Thuật rời đi. Nói đến bởi vì một ít sự tình, Liêu An cùng hắn đã là hứa cựu chưa từng nói qua lời nói, lần kia đến tuần hắn đương nhiên là minh bạch ý tứ, chỉ là không đợi hắn xuất thủ, dung nham thần quốc về sau, Trần Thuật chính là mai danh nhận tích, lấy miền ép tư thái bái nhập đồng môn. Liêu Linh than nhẹ một tiếng, người kiểu này, cần gì ta xuất thủ. Trần Thuật vừa rời đi thiên mệnh bi chỗ khu vực hạch tâm không xa, dưới chân đạp trên xốp linh vụ hướng núi cư khu vực đi đến, chính nghĩ ngợi chọn lựa cái nào chỗ sân nhỏ tương đối thanh tĩnh. Trần Huynh. Dừng bước, dừng bước. Một cái thanh âm quen thuộc mang theo điểm gấp rút cùng ý cười từ phía sau truyền đến. Trần Thuật dừng bước quay đầu, chỉ thấy ngàn dặm đi chính bước nhanh đuổi theo, trên mặt mang bộ kia chiêu bài thức thân thiện tiểu dung, lộ ra cả người nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Ngàn dặm huynh. Trần Thuật ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn. Ha ha, Trần Huynh đi được thật nhanh. Ngàn dặm đi thở đều đặc khí, tiểu dung càng phát ra sáng lạ, người ta cùng là mới nhập học sư minh đệ, cũng đều là cùng tổ đánh qua đối mặt cũng đều là viễn mục thần sư, xem như hữu duyên. Ngọn thần sơn này khu vực rộng lớn, núi cư sân nhỏ sợ cũng đều có huyền diệu. Trần Huynh nhược không chê, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành. Cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, trên đường cũng có thể tâm sự. Trần Thuật đối loại này chủ động dính sát hữu hảo từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không có cự tuyệt. Dù sao ngàn dặm đi người này mặc dù lòng ham muốn công danh lợi lộc rõ ràng, nhưng xử sự làm người khéo đưa đẩy, không khiến người chán ghét phiền, bộ lấy tin tức cũng là một tay hảo thủ. Hai người sóng vai mà đi, dưới chân linh vụ như thảm, trong yên tĩnh chỉ nghe lẫn nhau tiếng hít thở. Ngược lại là cũng đều ăn ý không có trò chuyện trên lôi đài lúc, Trần Thuật một tiếng quát lui Thiên Lý Nhãn sự tình. Mặc dù Trần Thuật linh nhĩ bên trong, một mực vang lên lấy ngàn dặm đi cái kia vào đầu bức thai tiếng lòng, nghe được, hắn là thật rất gấp. Hắn không thể lập tức liền há miệng hỏi một chút hắn, dù sao việc quan hệ tự thân lớn nhất át chủ bài, ai có thể nhịn xuống không suy nghĩ lung tung. Nói đến, Trần huynh, ngươi cảm thấy chúng ta vị này Liễu Linh sư huynh làm người như thế nào? Ngàn dặm đi đột nhiên nhắc lên việc này. Trần Thuật nghe vậy, bất động thanh sắc nói, Liễu sư huynh, ôn nhuận nho nhã, đối xử mọi người hòa khí, sau lưng tôn này đại nho khí tức hạo nhiên, tuyệt không phải người thường. Xác thực, Liễu sư huynh hiện nay phong phạm khí chất, thật là người bên trong tôn tử. Ngàn dặm đi gật đầu đồng ý, nhưng ngay sau đó thanh âm hắn đệ thấp nói ra, nhưng Trần huynh, ngươi cũng đã biết, Liễu sư huynh hắn cũng không phải là một mực như thế. Ngàn dặm đi phát động chức vụ xã giao thần thông, bắt quái a. Trần Thuật phối hợp chính là biểu hiện ra một điểm vừa phải hiếu kỳ. Ngàn dặm đi khoảng chừng cực nhanh lướt qua, mới tiếp tục nói, ước chừng tại mười mấy năm trước, Liễu Linh sư huynh danh hảo, tại hiện thế thần sư vòng cao tầng bên trong, cũng không phải ôn tồn lễ độ biểu tượng khi đó hắn, phong mang tất lộ, sát tính trùng tiên, được xưng là máu ngục Liễu Linh. Nghe đồn hắn năm đó nhập tôn chi thần, cũng không phải hôm nay như vậy gian nan khổ cực chúng sinh đại nho, mà là một tôn lấy sát phạt chứng đạo, lệ khí ngút trời cổ chiến trường quân hồn hoặc hung thần. Người này thiên phú tuyệt luân, tu hành tốc độ kinh thế hai tụ, trong khoảng thời gian ngắn liền bước vào cảnh thần sư chi cảnh, thủ đoạn khốc liệt vô cùng, chết ở trên tay hắn cường đại dị thú, đối địch thần sư thậm chí mất khống chế tà thần thân thuộc, vô số kể, hung danh chi thịnh, đủ để khiến rất nhiều uy tín lâu năm cảnh thần sư nhượng bộ lui binh, trẻ nhỏ ngừng khóc. Chương 276, đương nhiên, nói đi thì nói lại, 2, chương 276, đương nhiên, nói đi thì nói lại, 2, lần này Trần Thuật ngược lại là thật có chút kinh ngạc, dù sao ngàn dặm đi nói tới người, cùng hôm nay thấy Liêu Linh, khác biệt là tại quá khổng lồ. Ngàn dặm đi nhìn thấy Trần Thuật trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc, tựa hồ càng hăng hái, bất quá tại hắn như mặt trời ban trưa, hung danh nhất dực thời điểm, hắn đột nhiên biến mất. Đợi đến lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã là Thiên Mệnh học phủ học sinh, một thân huyết sát chi khí không còn sót lại chút gì, liền ngay cả lúc trước cái kia lấy sát nhập đạo nhập tôn chi thần, cũng là biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là bây giờ cái này sau lưng đại nho, có chút ly kỳ. Bất quá liền xem như trùng tu, người này cũng cơ hồ muốn một lần nữa đạp vào cảnh thần sư chi cảnh. Nói đến đây, bản ý là muốn rút ngắn quan hệ ngàn dặm đi, cũng là nhịn không được cười khổ cảm thán một tiếng, cái này học phủ bên trong, tàng long hoa hổ, những sư huynh này sư tỷ sợ không có một cái nào là đơn giản. Về sau xem ra phải khiêm tốn là người. Trần Thuật rất tán thành gật gật đầu. Cũng không phải sao. Mình ngày này thụ chính thần đều chạy tới, các ngươi đây cũng không phải là đến điệu thấp làm người sao. Hai người trong lời nói, cũng đã tiến vào núi cư khu vực, nơi đây xây dựa lưng vào núi, đã xanh đường mòn tại phong cách cổ xưa sân nhỏ ở giữa bốn lượng. Cửa sân đều là kiểu dáng thống nhất hắc đàn mục chế, đa số đóng chặt, phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã. Chính như Liễu Linh sở ngôn, tuyệt đại đa số sân nhỏ cánh cửa phía trên giống tuyết, chỉ có số ít một chút đã khắc lên danh tự, hiện ra nhàn nhạt quang mang. Lựa chọn sân nhỏ phương thức ngược lại là đơn giản, chỉ cần đem ngọc bài để đặt tại cánh cửa lỗ khảm chỗ liền có thể, tự sẽ sinh ra tính danh, nói rõ là có chủ chi địa. Hai người từ đó xuyên qua, nhìn thấy một chút cánh cửa bên trên danh tự thời điểm, ngàn dặm thủ đô Lâm thời sẽ thuận miệng sẽ nói, Mạc Huyền Mạc đại ca à, đây là thiên công Mạc môn truyền nhân, cung phụng bách luyện tượng thần 10 ngón quấn quanh khí hồn tơ vàng, trong lòng bàn tay tượng hỏa năng điểm hóa sắc thường vì linh khí. Tạ Thính Phong, vị này cũng không đơn giản. Thiên âm các tạ thị thiếu chủ, cùng quân lương cầm linh cộng sinh, thất huyền động tắc thiên địa thanh minh, cung thương sừng trừng vũ ngũ âm đều là ngậm sát phạt chi đạo. Đây là Diệp Chi Thu, tiết khí thần sư Diệp gia dòng chính, khế ước thu chi thần, bước đạp chỗ ngưng khí thành xương, tay áo Phật ở giữa cỏ cây khô khốc, có thể mượn bốn thời tiết khí ngăn địch. Vẽ giới đoàn gia Trần Thuật càng nghe là càng cảm thấy có chút đã xem cảm giác. Cái này tại thường ngày, bình thường đều là hắn kiếm sống a khả năng thu thập tư liệu cũng thuộc về viễn mục thần sư bệnh nghề nghiệp a. Trần Thuật thị lực triển khai, rất nhanh liền chọn lựa một chỗ tương đối an tĩnh sân nhỏ. Vũ quan bên trong cảm giác chức vụ quá nhiều, tìm một nơi yên tĩnh chút, cũng coi là náo bên trong lấy tĩnh. Ngọc bài vừa để xuống, ngân câu thiết họa Trần Thuật hai chữ như mực vào nước hiện lên ở cánh cửa phía trên. Đẩy cửa ra, nội bộ ngược lại là đơn giản, vô bức tiểu viện từ cứng rắn đá xanh lắt thành mặt đất, trong viện giống tuyết, chờ đợi ở lại người tự hành quy hoạch trồng hoặc bố trí. Hạch tâm là một tòa mở ra ở giữa màu nâu xanh bằng đá nhà chính, phong cách giản dị tự nhiên, nhưng ẩn ẩn cùng ngọn núi khí tức tương liên, linh nghiệm khách quan bên ngoài, lại là nồng đậm mấy phần. Khoa học kỹ thuật phát triển đồng dạng hướng về phía trước hiện tại, ngược lại là đã rất ít gặp loại này tĩnh mịch phong cách cổ xưa sân nhỏ hơi có chút cổ nhân di phong. Bất quá Trần Thuật thật hài lòng, tại Phật quốc bên trong chờ đợi thời gian dài như vậy, trong đó ngược lại là thật thoải mái. Trần huynh, có chuyện. Kỳ thật đặt ở trong lòng ta đã lâu, một mực không có ý tốt hỏi. Ngàn dặm đi xoa xoa đôi bàn tay, ngựa khí rất chân thành, hôm nay sóng vai đồng hành, chúng ta tốt xấu cũng coi như quen, cả gan hỏi một câu hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Trần Thuật, sớm tại Dung Nham thần quốc lúc, cách xa nhau 4 vạn mét ta liền từng cảm thụ qua Trần huynh thị lực. Đối với cùng ngươi khế ước vị kia viễn mục thần linh, có phần hiếu kỳ nhìn thấy Trần Thuật trên mặt chưa lộ vẻ không vui, hắn mới là tiếp tục mở miệng nói, đương nhiên, cũng sẽ không lấy không. Trần huynh tin tức, ta ngàn dặm ra thời đại phụng dưỡng âm thần Thiên Lý Nhãn, không dám nói đăng phong tạo cực, nhưng đối như thế nào cùng cái này thần linh kiến lập ổn định, hiệu suất cao khế ước thông đạo, cũng coi là có chút tâm đắc rồi. Nếu là Trần Minh có hứng thú, trong nhà có một bộ đặc biệt nhằm vào viễn mục loại tăng lên thỉnh thần hưởng ứng tốc độ cùng khế ước ổn định độ bí pháp, có thể cùng Trần Minh giao lưu trao đổi, ấn chứng với nhau tham khảo một phiên. Trần Thuật đối với ngàn dặm đi một phen ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao trên đường đi, ngàn dặm đi ngoại trừ hiếu kỳ hắn nhập tôn chi thần đến tột cùng vì sao có thể làm cho thiên lý nhãn không người nửa bộ bên ngoài, càng tò mò hơn tự nhiên là Trần Thuật đến tột cùng vị nào viễn mục thần linh ký kết khế ước. Dù sao riêng là Trần Thuật thể hiện ra, liền không yếu hơn âm thần thiên lý nhãn. Kỳ thật tại thần sư ở giữa, loại này giao lưu cũng không tính là hiếm thấy, xem như lẫn nhau ở giữa giao dịch tính chất bù đắp nhau, tính nhắm vào thỉnh thần, xác suất thành công tự nhiên là sẽ càng cao một chút. Bất quá nói như vậy đều là quan hệ phải tốt mới có thể làm như vậy, ngàn dặm đi lần này, trên thực tế là có chút mạnh lãng. Bất quá, thứ không gì không thể. Trần Thuật nhẹ gật đầu. Tính nhắm vào mời mình sao? Có chút ý tứ. Ngàn dặm đi sững sờ, tựa hồ là không nghĩ tới Trần Thuật vậy mà đáp ứng thống khoái như vậy, để hắn đều có điểm vội vàng không kịp chuẩn bị vội vàng theo Trần Thuật vào nhà. Dù sao đồng hành là hoan gia, cái này có ít người mời đến thần về sau, thật không thể giấu gắt đao, một điểm ý tứ đều không lộ, sợ người khác cũng khế ước giống như. Không nhiều lúc thời gian, Trần huynh quả nhiên có đức độ. Như thế thần linh tin tức, đúng là dốc túi tương thụ. Cùng so sánh ngược lại là ta có chút không có ý tứ, bất quá ta giảng bị kia mắt hệ du thần, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là năng lực cũng có chút huyền diệu, tại một số phương diện có thể có hiệu quả, nếu là có thời gian đi cái kia một chuyến, lấy Trần huynh tư chất, nhất định có thể mời nó thành công. Đợi ta chậm lại mấy ngày, hấp thu, liền nếm thử ngươi thuyết pháp này, nhìn có thể hay không mời được vị này viễn mục linh thần, có này giúp đỡ, ta cái này viễn mục chi đạo nhất định có thể tiến thêm một bước. Đương nhiên, ta không phải nói âm thần thiên lý nhãn không tốt, có thể thu được nó lao nhân gia ưu ái, đã là ta ngàn dặm đi lớn lao phúc phận cùng gia tộc cậy vào. Chương 277, Trần Thuật Nhật Ký chương 277, Trần Thuật Nhật Ký ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, có thể hay không mời thành công cũng không quan hệ. Có thiên lý nhãn ở tại thực ta liền đã rất thỏa mãn. Nửa giờ sau, Trần Thuật bên thai dần dần vang lên từng đợt thì thầm thanh âm. Không phải, đội bã như vậy. Mặc dù biết cái này ngàn dặm đi là miệng nói thân thể lại thành thực, nhưng là Trần Thuật cũng là không nghĩ tới sẽ như vậy sốt ruột. Bất quá cũng không hổ là ngàn dặm gia tộc, một đời người truyền thừa xuống, gia truyền thỉnh thần bí pháp đích thật là có chút đồ vật, đối với mắt loại thần linh, cụ bị một loại lực hấp dẫn. Liền xem như Trần Thuật, nghe được trận này trận đê ngữ, lực chú ý cũng khó tránh khỏi bị hấp dẫn, tựa như là có ồn ào phiên chợ bên trong, một cái loa công suất lớn đột nhiên đối một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh hô to, tại hư không hỗn độn bên trong một chút liền có thể nghe được. Trong ngày thường Trần Thuật tuy ít có thần du hỗn độn thời điểm, nhưng là cái này đê ngữ kêu gọi thanh âm cũng nghe từng tới không ít, giống như là tình huống như vậy thật đúng là lần đầu gặp. Đê ngữ thanh âm bên trong, ngược lại là có thể nghe ra mấy phần thành kính cảm giác. Bất quá Trần Thuật lại là không có trước tiên đáp lại. Ngược lại nhìn lên ngàn dặm đi đưa tới bí pháp, đây không phải ngàn dặm nhà chân quý nhất loại kia, dù sao cũng là có thể lấy ra trao đổi đồ vật. Bất quá Trần Thuật cũng không lắm để ý, chỉ là lấy ra nghiên cứu một chút mà thôi, đối lý giải người khác như thế nào tinh thần, đặc biệt là như thế nào mời mình, có lẽ cũng là thú vị thị giác. Ngoài ra trước đó ngàn dặm đi trả lại cho hắn một cái mắt loại du thần tin tức, năng lực ngược lại là rất có ý tứ, thuộc về kính hiển vi hóa linh mà thành, thị lực có thể hiển vi đến cực hạn, thậm chí ngay cả trong không khí rời rạc linh niệm đều có thể thấy rõ. Thuộc về nghiên cứu khoa học loại năng lực, đối với chiến đấu mặc dù không có tác dụng gì, nhưng là rơi xuống cần thần sư trên thân, thường thường có thể phát huy ra kỳ hiệu đến, không thể đơn dùng cấp độ đến định đoạn. Trần Thuật đương nhiên là không mời được, chỉ là suy nghĩ nếu là có thời gian, ngược lại là có thể thu nhập dưới trướng nhìn xem. Cái kia bí pháp nói đến ngược lại là cũng không có quá mức phức tạp đồ vật, tựa như là một thanh đặc biệt chìa khóa, hoặc giả thuyết là đặc biệt tần suất, có thể tăng lên trên diện rộng triệu hoán đặc biệt thần linh tín hiệu. Nhìn như vậy giống như là radio tần suất chọn một dạng, nhưng là nói đến đơn giản, làm lại là khó khăn rất. Nếu là nhất định phải dùng radio tương tự, như vậy mỗi một loại thần linh đều có nó đặc biệt tần suất, cái này tần suất số lượng lại đâu chỉ là 1 triệu, từ trong đó chọn lựa ra một đạo đặc biệt tần suất, không phải mấy đời người cố gắng căn bản khó mà làm đến. Tích tích đáp có tiếng mưa rơi tại lúc này đống nhiên vang lên, đập nện tại mái hiên, trên bệ cửa, phát ra lốp bốp tiếng vang, Trần Thuật đi tới cạnh cửa, ngắn ngủi trong chốc lát, ngoài cửa đá xanh tiểu viện liền đã bị tưới đấu, cùng với nồng đậm linh nghiệm, dường như tạo thành một đạo màn mưa. Nơi xa vận mệnh núi tại cái này màn mưa bên trong, cũng dần dần có chút nhìn không rõ. Chợt nghe bên thai ngọc vỡ âm thanh, ngẩng đầu mới biết thiên tứ diệu. Trời mưa. Thạch khẩu thị thời điểm, bởi vì có ba hồ thần bà ở diễn cớ, liền vẫn luôn là dấu hiệu sắp mưa liên tục, Trần Thuật là ưa thích trời mưa. Trở lại trong phòng, chưa đóng cửa phi, ở mức không khí theo tiếng mưa rơi tí tách mà đến, hơi có chút ý cảnh, chỉ là bên người cũng không trà ngon, không phải tại mưa này trung phẩm trà đọc sách, cũng là một phiên chuyện tốt. Nhớ tới mình giống như đã rất lâu không biết qua nhật ký, Trần Thuật gọi ra mèo mập, từ nàng túi bách bảo bên trong lấy ra bản bút ký đến, nói đến kỳ quái, Trần Thuật tự nhận bản bút ký này là cái bà bối, nhưng mèo mập lại tựa như là cũng không nhìn như vậy. Liền tiếng mưa rơi, ngòi bút hôn môi tràn giấy, 3000 năm 12 tháng thời tiết có mưa nói đến đã rất lâu không biết qua nhật ký thành tựu linh thần bất quá thời gian 1 tháng, ngũ quan chính thần chi vị, chỉ là đến nay vẫn chưa biết cái này quyền hành như thế nào, kỳ thật ngược lại là cũng không sao. Ngũ quan chi đạo không bàn mà hợp ngũ hành chi đạo, bây giờ ta cái này ngũ quan đã đều thần hóa trong đó mắt trái chức vụ viễn mục chi đạo, bây giờ toàn lực hành động dưới đã có thể nhìn 10 vạn mét bên ngoài sự tình, hiện nay hơn ngàn sứ đồ bên trong, đa số là vì thế mà đến. Mắt phải chức vụ khủng cụ chi đạo, chất chứa khủng cụ chi nguyên, ác ngộng cũng bị ta phóng thích tại thần quốc bên ngoài, trong mỗi ngày dạ hành thu nạp trong ngậm công cụ, ngược lại là quần chiến lúc dùng tốt phát. Cái mùi chức vụ linh tị chi đạo, nhưng người thường nhân khó hiểu chi vị, trong đầu cấu thành hình tượng, dù là cách xa nhau lấy hư không, cũng là có thể từ đó ngửi được chỗ tốt, lôi cuốn một tia năng lượng mà đến, cùng ta thực sự không đáp. Hai lỗ hai chức vụ linh nhĩ chi đạo, nhưng nghe người bên ngoài tiếng lòng, trong vòng mấy trăm dặm tiếng vang đều chạy không thoát này đôi hai, cái kia điếc thời gian nửa năm, lại giống như là có thể lắng nghe thế gian vạn vật tiếng vang, lúc này mưa này âm thanh tại thai ta bên trong, lại giống như là vận mệnh khóc lóc đau khổ, thật sự là cổ quái. Miệng lưỡi chức vụ luôn linh chi đạo, chỉ là không biết là cấp độ quá cao vẫn là như thế nào, cái này miệng lưỡi lại là không thấy thần vế vật, bất quá cái kia thần thảo sấm luôn thảo ngược lại là còn thừa lại mấy mảnh lá cây, những ngày gần đây liền có thể nuốt, tại cảnh thần trước, cũng là không cần vì thế lo lắng. Cùng phong thần còn tại ta linh hải bên trong giấy ruộng, cái kia thần quốc chi nguyên đã bảo hộ không được nó mấy ngày thời gian, lại là trở nên càng thêm điên cuồng, cả ngày gọi, thật sự là ồn ào, thực sự thiệt là phiền. Bất quá hắn mặc dù điên cuồng, nội tâm lại là khủng cụ không nhẹ, tự thành liền linh thần về sau, mắt phải từ đó hấp thu không ít năng lượng, cùng cái kia ngạc mộng thần mở dạng, hắn cũng là thích hay làm việc thiện hảo thần, đợi cho triệt để luyện hóa về sau, liền ban thưởng hắn vĩnh viễn không bao giờ khủng cụ. Đao mổ heo những ngày gần đây cũng an phận không ít, tên này cổ quái rất, bất quá nhưng cũng là ta một đạo tấm mộc, ngoại giới nhân thần xưng hô, nhiều đến từ hắn. Hôm nay viết nhiều lắm, ban thưởng mình một tháng này không biết nhật ký. Trần Thuật nhìn thấy trang tiêu đề bên trên mình từng viết xuống câu nói kia. Lý Tính suy nghĩ cuối cùng rồi sẽ phá hủy một người linh hồn, mà từ bỏ Lý Tính ngược lại có được lực lượng cường đại. Ngoài cửa sổ, trận mưa này tới vội vàng, đi cũng vội vàng. Lúc này cũng đã ngừng, chỉ có trên mái hiên tích dưới nước, chính một giọt rơi trên mặt đất, tóe lên từng cái vỡ vụn bọt nước. Chương 278, tuyệt hảo giao hẹn, 1, chương 278, tuyệt hảo giao hẹn, 1, Trần Thuật chính xem sách trang bên trên chữ, chức vụ, hồ thần cấp bậc. Hoàn chỉnh đây là ba hồ thần bà trước khi vẫn lạc lưu lại Trần Thuật đã từng còn nghĩ qua hấp thu đạo này chức vụ ấy nhỉ, chỉ là về sau sự tình quá nhiều, dần dần liền cũng liền quên đi. Bây giờ lại nhìn thấy, lại là có chút cảnh còn người mất cảm giác. Cùng cái này trên trời mưa một dạng, bất luận là người cũng hoặc thần, vãng sinh sau không cần thời gian bao lâu, liền rốt cuộc không biết tích. Khép sách lại trang, Trần Thuật bước ra một bước, lại xuất hiện lúc chính là ngồi ngay ngắn ở thần từ phía trên, thần hỏa thiêu đốt, xung quanh mãi mãi không ngừng nghỉ la lên dường như cứng lại, sau đó tiếng vang càng khủng bố hơn, nếu là thường nhân bước vào, chỉ sợ chỉ là một cái chớp mắt chính là muốn bị chém vỡ. Thiên khung phía trên, chạy nhỏ giọt năng lượng hội tụ chậm chạp, đang dần dần ngưng tụ thần lực, bây giờ cũng bất quá chỉ còn lại có mấy giọt. Linh hải chỗ sâu, một quả cầu ánh sáng dừng lại. Chỉ là so sánh với lấy trước kia hào quang tỏa sáng bộ dáng, bây giờ cái này thần quốc chi nguyên lại tựa như trong sợ hãi tột cùng chập chờn đánh đến, tựa hồ là bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Ta chính là thiên bẩm chi thần. Ngươi cho rằng luyện hóa thần quốc chi nguyên, liền có thể chính là ta gì? Nếu là phong thần tức giận, định cũng muốn ngươi vẫn lạc. Chớ có đem loại kia dã thần cùng ta đánh đồng. Cùng lắm thì chính là cá chết lưới rách. Cùng phong thần vẫn như cũ phát ngôn bừa bãi, chỉ là hắn kêu càng hung ác, Trần Thuật mắt phải liền càng là dễ chịu, đối với loại này sinh tồn không biết bao nhiêu năm thần linh tới nói, đối tử vong sợ hai thậm chí muốn vượt qua phàm nhân. Loại này tinh thuần khủng cụ năng lượng, từ một ít trình độ tới nói, thậm chí so với ngạc ngộng thần ích lợi đều đại. Thật sự là thiên hạ đệ nhất thiện lương thần. Trần Thuật tiến đến cũng chỉ là nhìn xem tiến độ, nhìn cái này xu thế cũng lời cùng cùng phong thần nhiều lời, lưới rách không phá hắn không biết, nhưng cá nhất định chết. Thành tựu linh thần về sau, hắn linh hải kiên cố đâu chỉ gấp trăm lần trở lên, đừng nói là một đạo phân thân, lúc này liền xem như ngạc mộng thần bản thể tới đây, cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn truyền đạo thụ nghiệp. Ngược lại là đao mổ heo không vui, há mồm chính là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, cuốn phong thần, ta nhập những mẫu. Ngươi cái này heo chó đồng dạng tạp trùng. Tại chủ ta linh hải bên trong bị luyện hóa, đó là giống như thiên thần một dạng ban thường, ngươi lại không mang ơn đội nghĩa, còn dám can đảm phát ngôn bừa bãi. Trần Thuật, vị đúng. Ngàn dặm đi rất gấp. 5 ngày. Chọn vẹn 5 ngày thời gian đê ngữ kêu gọi, hắn dĩ nhiên là không có đạt được một điểm đáp lại. Nếu không phải cảm thấy Trần Thuật sẽ không lừa hắn, hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không mình bí pháp không dùng đúng. Ngàn dặm đi cùng một đặc thù thần linh ký kết qua khế ước, nó chức vụ tên là sát ngôn quan sát, tuy là trong chiến đấu không có chút nào chứng dụng, nhưng là nhiều năm như vậy trà trộn các loại danh lợi chẳng vẫn như cũ có thể rơi xuống tốt thanh danh, cùng năng lực này cùng một nhịp thở. Giang hồ không phải chém chém giết giết, giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế. Này đối với mới là hạ người gì, hắn đục lỗ nhìn lên liền có thể nhìn ra cái đại khái. Mà Trần Thuật mang đến cho hắn một cảm giác rất đặc thù, đó là một loại không giống với ngày xưa thấy bất luận người nào đặc thù. Hắn tựa như là một vũng nhìn không thấy sâu cạn đầm nước, tựa như là có thể dung nạp xuống bất luận kẻ nào, tựa như thế gian này không có chuyện gì có thể làm cho hắn động dung. Trước đó hỏi cái này thần linh sự tình thời điểm, Trần Thuật trên mặt biểu lộ cũng không giống giả mạo, hắn chẳng những không cảm thấy đường đột, còn có chút cao hứng. Đại khái là, muốn mời a, ta dạy cho ngươi. Cảm giác cũng là lạ. Chẳng lẽ lại ta còn cần điểm cống phẩm tài năng dẫn động vị kia tồn tại? Ngàn dặm đi ngoài miệng lẩm bẩm. Làm ngàn dặm nhà thiên tài, hắn đang nhìn loại thần linh bên trong thiên phú là cực kỳ kinh người, trong nhà thỉnh thần lúc, không biết bao nhiêu thần linh từ hỗn độn mà đến. Loại tình huống này thật đúng là lần đầu gặp phải. Từ ấy năm tới nay như vậy, cũng chỉ có tại Trần Thuật trên thân cảm nhận được qua một điểm ngăn trở mà thôi. Dị vãng mời mắt loại chi thần, không có gì ngoài lần thứ nhất mời âm thần thiên lý nhắn lúc, còn chưa hề dùng qua cống phẩm. Đột nhiên ở giữa, quanh mình không gian giống như tạo nên gợn sóng, trong phòng nơi hẻo lánh chỗ mấy ngọn đèn ánh sáng, cũng dường như bị gió thổi lên ánh nến, đột nhiên chợt trợn, quang ảnh giao thoa, cái bóng cũng giống như là đang giao hòa, mà tại cái này giao hòa bên trong, dường như ảo giác lại như là chân thật phát sinh, có một cái bóng cũng xuất hiện ở trong tinh thất. Cái bóng kia áp đảo một đạo khác cái bóng phía trên, lập lòe. Ngàn Dặm Đi bỗng nhiên phát giác được, có thần linh chính nhìn chăm chú hắn. Là đêm. Trần Thuật bên thai nghe nói lấy từ Ngàn Dặm Đi bên kia chuyển đến kêu gọi thanh âm, suy nghĩ khẽ động ở giữa, liền đạp vào đỏ ngang, thân thể như có kỳ quái lấp lóe, tại không đủ trong một nhịp hít thở, chính là bước vào đến một mảnh hư vô chi địa. Tựa như là một cái chìm như tĩnh đầm con mắt, xé rách không gian, lơ lửng ở hư không. Chính là Ngàn Dặm làm được linh hải bên trong. Linh hải trung ương, dường như dựng lên một tòa lục bình hồn đạo, tại cái kia phía trên, một tòa thần tử tọa lạc, toàn thân đen kịt, gần nhìn xa xôi, nhìn từ xa lại như gần ngay trước mắt, tản ra một loại gọi mắt loại thần linh thoải mái dễ chịu khí tức ba độ. Chắc hẳn đây cũng là Ngàn Dặm nhà đặc biệt thần tử bí pháp xây dựng mà ra, thuộc về gia truyền chi bí, là Ngàn Dặm gia tộc người bị Nhật Tử cũng không thể nói bí pháp. Thần tử chính giữa, chính thờ phụng một cái bóng mở, chính là Âm Thần Thiên Lý Nhãn. Mà tại thần tử một bên, Ngàn Dặm làm được nhập tôn chi thần thì lơ lửng ở chỗ kia, đồng dạng nhận lấy thần tử cung phụng. Đó là một viên lơ lửng cự hình ánh mắt, đường kính hơn 10 mét, mặt ngoài bao trùm tổ ong trạng mắt kép kết cấu, mỗi cái tử đồng tử sắc khác nhau, trên đó khí tức nhưng cũng có linh thần chi vị. Trừ cái đó ra, thần tử phía trên là cấn khí tức lại là không ít, khoảng chừng 3-40 đạo nhiều, đều phóng thích ra đồng nguyên khí tức. Thuộc về là thọc mắt loại thần linh ổ Trần Thuật chợt vừa xuất hiện, chính thần khí tức hiện ra, Ngàn Dặm Đi linh hải bên trong liền giống như là một hồi náo loạn. Ngàn Dặm Đi cái kia nhập tôn chi thần to lớn ánh mắt bên trên, lộ ra một cố nhân tính hóa sợ hãi cảm giác, hình thể đúng là tại trong thời gian ngắn rút nhỏ mấy vòng, gặp qua thượng thần. Nhìn không được còn hướng về Ngàn Dặm làm được phương hướng nhìn thoáng qua, không phải, ngươi thế nào còn đem vị này mời tới? Chương 279, tuyệt hảo giao hẹn 2, chương 279, tuyệt hảo giao hẹn 2, gặp qua thượng thần. Gặp qua thượng thần. Tại Ngàn Dặm Đi những cái kia ấn ký bên trong, đồng dạng là có cảm giác bén nhạy thanh âm truyền đến. Thiên Lý Nhãn một điểm suy nghĩ lơ lửng ở hư ảnh phía trên, đồng dạng không người chắp tay. Nếu là hắn bản thể ở đây, thân là âm thần tự nhiên là không cần như thế giữ lễ tiết, bất quá đây chỉ là hắn ngàn vạn phân thân bên trong một đạo, thấy chính thần bản tôn, an có không hành lễ mà nói. Trần Thuật nội tâm có chút hài lòng, Ngàn Dặm Đi cái này linh hải tốt, cảm giác tựa như là về đến nhà một dạng. Ngàn Dặm Đi lập tức ngược lại là trở thành không trọng yếu nhất một cái kia. Nói thật hắn đều có điểm động. Hắn biết Trần Thuật mời thần linh xác nhận không đơn giản, nhưng là cũng không nghĩ tới như thế không đơn giản à. Mình cái này nhập tôn chi thần, cấp độ cũng không thấp, trong ngày thường hắn thỉnh thần lúc đều là ngạo rất, lúc nào gặp qua hắn lộ ra loại này thần sắc, ngoại trừ mời Thiên Lý Nhãn một lần kia bên ngoài. Cái loại cảm giác này tựa như là hắn ở trong tộc nhìn thấy ra một dạng. Liền ngay cả cái kia Thiên Lý Nhãn dĩ nhiên là đều đứng dậy chắp tay. Trước đó trên lôi đài, một lời liền gọi nó lui tránh thần linh, chính là lúc này tồn tại. Hắn nuốt nước miếng, tâm vô bằng bụ, tiếp lấy thấp giọng đọc lấy đề ngữ thanh âm kia vang vọng, âm tiết tối nghĩa khó hiểu, không giống là nhân loại ngôn ngữ, chỉ là ở giữa ý nghĩa lại là tại Trần Thuật bên thai vang vọng, dường như đến chương cuối, lấy sắc phàm vì thuyền, trở thân uy độ thế, nguyện vì tôn thần trong lòng bàn tay xem thế chi đồng, thành mời tôn thần mắt túi xuống, ban thưởng ta chấp bó đuốc phá ám chi lực. Trần Thuật nhìn xem Ngàn Dặm Đi cái kia trên thân thể tản ra hào quang bảy màu, nói khẽ, như ngươi mong muốn. Một đạo ấn ký sinh ra, trong nháy mắt liền giao hòa tại Ngàn Dặm Đi thân thể phía trên, có đại hoan hỉ tại giữa hai bên ký kết. Từ đó khế thành, Ngàn Dặm được không dám kinh thường, một đường đem cái kia ấn ký dẫn đến thần tử bên trong, rơi vào mặt khác một bên, đồng dạng cung cấp nuôi dưỡng. Cái này thần tử vốn là vì Thiên Lý Nhãn sở kiến, Trần Thuật đương nhiên sẽ không tu hú chiếm tổ chim khách, bất quá có thể dẫn vào thần tử cung phụng cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Cảm thụ được mình thần tử tựa như là đều bởi vì đạo này ấn ký tồn tại mà phát ra vui vẻ cảm giác, Ngàn Dặm Đi cảm giác mình hiện tại mạnh đáng sợ. Trần huynh quả nhiên có dung người chi tâm, quả thật có tử. Cái này Ngàn Dặm Đi quả nhiên thiên phú dị bẩm, quả thật tuyệt hảo giao hẹn. Một bên khác, thu hồi linh độc Trần Thuật nhìn phía sau hư không, cái kia hạ xuống biển siêu dị vãng bất luận cái gì sứ đồ phúc nguyên, nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Thất thải đẳng cấp độ phù hợp, tại Trần Thuật hơn ngàn sứ đồ bên trong, cũng thuộc về là bỏ cả 3 phần độc nhất. Cái kia phúc nguyên càng là có thể xưng kinh khủng, tinh thuần tựa như là thiên địa quán đỉnh, không cần trong chốc lát, Trần Thuật thị lực đúng là tăng bọn gần ngàn mét. Ngay tiếp theo trong cơ thể mình thần tử, mái bòm phía trên thần lực ngưng tụ tốc độ đều giống như nhanh như vậy mấy phần. Hai ngày sau, ngoài cửa sổ thần sơn tắm rửa tại mới sinh nắng sớm bên trong, vỡ vụn quốc độ đặc hữu quang ảnh xuyên thấu qua nồng đậm linh vụ, tại viện xá bên trong ném xuống sặc sỡ điểm sáng. Trần Thuật quanh chân ngồi ở trong viện khối kia bóng loáng bàn thạch bên trên, hắn hơi khép hai mắt, khí tức quanh người trầm tĩnh như nước, cùng toàn bộ núi cư khu vực không khí hoàn mỹ dung hợp. Trong lỗ mũi, linh niệm cùng cái kia tơ như có như không vận mệnh đắng chát xen lẫn, mỗi một lần kéo dài hô hấp đều phảng phất tại phun ra nuốt vào lấy toàn bộ vỡ vụn thần quốc lưu lại cổ lao khí tức, một tia cực nhỏ, khó nói lên lời số mệnh cảm giác cũng sẽ bay vào cảm giác của hắn. Nhẹ nhàng hô hấp ở giữa, cái kia bị hắn tổn trữ ở trong hư không sứ đồ nhóm cung cấp linh nghiệm, liền giống như bổ câu về tổ tràn vào thân thể của hắn bên trong, tại toàn thân ở giữa rời rạc, cuối cùng đi đến riêng phần mình chỗ tồn tại. Thị lực liền lại là tăng lên khoảng cách mấy chục mét. Nói đến cho tới bây giờ mới thôi, Trần Thuật Viễn mục chức vụ vẫn như cũng là hắn cường hạn nhất chức vụ. Loại này cường hãn cũng không phải nói trong chiến đấu tác dụng, càng nhiều hơn chính là cấp độ bên trên khác biệt, nếu là nói Trần Thuật còn lại chức vụ đẳng cấp là LV1, như vậy lúc này Viễn Mục liền tối thiểu tại LV3 đẳng cấp bên trên. Trong lúc này khác biệt, chủ yếu là nguồn gốc từ sứ đồ phân phối bên trên, hắn đại đa số sứ đồ mời đều là Viễn Mục, chỉ có thể nói Viễn Mục vẫn là quá quyền uy. Bất quá cũng chính bởi vì Viễn Mục tồn tại, Trần Thuật phát triển tài năng như thế trôi chảy, nếu là ngay từ đầu thần hóa ra chính là một cái ít lưu ý chức vụ, chỉ sợ chưa hẳn có thể trong thời gian ngắn như vậy tích lũy lên đủ số lượng sứ đồ. 7 ngày, Trần Thuật nhìn về phía ngoài cửa sổ, vỡ vụn thần quốc bên trong, nhật nguyệt là ngoại giới chiếu rọi mà đến, nhưng cũng có thể phân ra cái thời gian dài ngắn. Cái này 7 ngày, hắn cũng không nóng lòng đi làm quá nhiều chuyện. Tang Huyền Điện điện tịch, hỏi điện giảng đạo, thậm chí diễn võ bí cảnh thí luyện đều tạm thời bị hắn đặt tại đáy lòng. Hắn chỉ là tại cái này nhà nho nhỏ bên trong, tinh tế cắt tỉa tự thân thành tựu linh thần sau đủ loại biến hóa. Vận mệnh thần quốc sắc thực danh bất hư truyền, lâm vào tu hành bên trong lúc, dường như có giúp đỡ ở một bên trèo trống, rất có một loại làm ít công to cảm giác. Chỉ là cái này 7 ngày ở giữa, hắn từng mấy lần nếm thử cấp độ sâu câu thông tự thân ngũ quan chính thần bị cách quyền hành, lại là đều không thu hoạch được gì. Cũng không biết cụ thể ra sao nguyên do. Bất quá so sánh với Trần Thuật Phật hệ, còn lại học viên lại là còn bận rộn hơn rất nhiều, Linh Nhĩ là tin tức tiếp thu bận rộn nhất thông đạo, giờ phút này cũng không phải là toàn lực hành động, vẹn vẹn tự nhiên tiêu tán cảm giác dưới, bốn phương tám hướng như là mở ra một cái ồn ào đê ngữ điện đài. Là lấy, Trần Thuật mặc dù chưa đi ra ngoài, nhưng gần đây quanh mình chuyện xảy ra, nhưng đều là chạy không khỏi cảm giác của hắn. Đơn giản chính là những cái kia bị bắt, ngày hôm trước có võ thần thế gia tìm tới giới sư minh chỉ giáo, sau đó bị thế tội khô lạc hủ nghiền ép, hôm qua có kết bạn người tiến về Tàng Huyền Điện, không biết tuyển thứ gì bị pháp, còn có người muốn tiến về hỏi sơn núi, lại là không thể đạt được đồng ý, ngàn dặm đi mấy ngày nay nhiều lần mượn hắn lực lượng, giống như là tìm được mới đồ chơi. Bên trong học phủ đích thật là tương đối tự do, tương ứng bí pháp đều có thể tìm tới đạo sư thụ nghiệp, bất quá đây cũng chỉ là trong thời gian ngắn, học phủ cũng hầu như sẽ không thật làm cho người thả dê. Cũng là thời điểm đi Tàng Huyền Điện bên trong nhìn một chút. Vũ quan chính thần ghi chép quá ít, hy vọng trong lúc này có thể có thu hoạch. Mà tại ngoại giới, liên quan tới Trần Thuận đã nhập học phủ tin tức đã xôn xao. Chương 280, Tàng Huyền Điện cùng Miếu Hoàng, 1, chương 280, Tàng Huyền Điện cùng Miếu Hoàng, 1, trên bản. Một đạo thiếp mời chính bày ở trên đó, cũng không quá nhiều nội dung, chỉ là giải rác viết một nhóm văn tự. Trần Thuật sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua đây quả thực là bá đạo, thật sự là quá bá đạo. Nam thần thế gia Khương nhà trong phòng nghị sự, lửa giận hỗn tạp to lớn bị đè nén cơ hồ chỗ sung yếu đổ lý trí, bầu không khí nặng nề như chỉ. Thiên mệnh học phủ, tốt một cái thiên mệnh học phủ. Một vị giận dâu tóc dựng lên trưởng lão đông nhiên đập nát trước mặt ngàn năm hàn thiết gỗ bàn trà, thằng ngại danh giết tộc nhân ta, đoạt ta cơ duyên, bây giờ lại nhờ bao che tại ngày đó mệnh dưới núi. Thật coi ta Khương nhà không người hồ. Khương nhà từ xưa đến nay, tối cổ sớm lúc chính là nhất tộc, chỉ là từ thần tính thời đại giáng lâm về sau, dần dần liền chuyển thành Khương nhà. Trong đó cũng không hoàn toàn họ Khương, chỉ là bởi vì đồng dạng tín ngưỡng đi cùng một chỗ. Cung phụng năm thần, làm thiên thần, địa thần, sơn thần, sơn thần nương nương cùng tụ thần, dựa vào núi, ở cạnh sông, tại toàn bộ thần sư thế gia bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm thế lực. Cái này tự nhiên là bá đạo đã quen, cái kia rõ ràng là Trần Thuật cơ duyên, lúc này ở trong miệng hắn lại là trở thành hắn, tựa như là chuyện đương nhiên bình thường. Im lặng. Chủ bị một mặt cho hung ác nham hiểm lão giả quát lạnh, nó quanh thân vờn quanh sát khí để nổi giận trưởng lão cũng vô ý thức thu liễm. Thiên mệnh học phủ đã đưa thiếp mời che chở, liền cho thấy thái độ đã quyết tuyệt, sau này liền đừng nhắc lại, như dẫn tới học phủ xuống núi, bằng bạch khiến người khác chê cười. Khoảng cách tỉnh thần thiếp chi chiến còn thừa cũng bất quá thời gian nửa năm, lần này xuất thủ, ta Khương nhà nhất định phải lấy được một đạo. Việc này không cho sơ thất. Về phần còn lại sự tình, còn cần bàn bạc kỹ hơn, hắn chính là Khương nhà thế hệ này đại vu sư, mặc trên người một kiện năm này tháng nọ dương bị quái tử, đầu đội một đỉnh màu nâu đậm khỉ da chế thành mũ, trên đó có giữ kín như bưng khí tức hiện hiện, cái này chính là Khương nhà đời đời vật truyền thừa, càng là câu thông thần linh, mời được thần linh tín vật. Mặc dù không giống là thần thuế vật như vậy, nhưng là đối với Khương nhà tới nói, nghiễm nhiên là không kém gì bất luận cái gì thần thuế vật. Khương nhà có 5 kiện thần khí, thứ nhất chính là Thỉnh Thần Cổ, thứ hai vị khu quỷ trượng, thứ ba hầu đầu mạo, thứ tư pháp linh, thứ năm vị dương bị quái. Mỗi một kiện thần khí đều là nhiều đời truyền thừa mà đến, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng trường hà tẩy lễ, chậm rãi đản sinh ra linh tính, tại thần khí bên trong cũng thuộc về nhân vật cường hãn. Thân là thế hệ này đại vu sư, Khương Chiếu Xuyên một người liền độc cầm trong đó 2 kiện, một thân thực lực có thể xưng kinh khủng, đã là âm thần sư. Bất luận một vị nào âm thần sư đều có thể xưng không phải người, tại cảnh thần sư giai đoạn mở ra phát đàn, dung hợp nghiên cứu chức vụ lúc này càng xâm nhập thêm, đạt tới chiều sâu thông linh giai đoạn. Chỉ là bực này quái vật khổng lồ, tại học phủ trước mặt nhưng như cũng không dám lỗ mãng. Mà Vương gia, Trương gia, Tôn gia các loại cũng là đều thu vào thiên mệnh học phủ sở hạ bài thiếp, trong đó biểu hiện không đủ mà một, chỉ là kết quả lại kinh người tương tự. Bọn này nghiên cứu vận mệnh tiên điên, sớm muộn phải bị vận mệnh phản vệ. Chỉ là không nghĩ tới cái này Trần Thuật vậy mà chưa chết, còn tiến nhập học phủ. Nửa năm này thời gian không biết giấu ở nơi nào. Đáng tiếc cơ duyên kia từ dung nham thần quốc về sau, Trần Thuật cũng được không tin tức, không ít người đều là truyền ngôn người này đã chết oan chết uổng, để không ít thần sư gia tộc đều là âm thầm ảo não. Có người vui vẻ có người buồn. Giống như là Lạc San, Trương Mục, bao quát Liều An những này, cùng Trần Thuật quan hệ mật thiết bằng hữu, tại nhận được tin tức sau tự nhiên đều là vui sướng trong lòng, tới liên hệ, trong lời nói đều lộ ra vui sướng. Bất quá giống như là chuyện thế này, kỳ thật người bình thường đều tiếp xúc không đến, cho nên tại Thạch Khẩu thị bên trong đại đa số người, kỳ thật đều cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nói tóm lại, trận này bởi vì ngạc mộng thần mà đưa tới sóng gió, chung quy là tại học phủ tòa này đại sơn trước lắng lại, phản phất giống như là chưa hề phát sinh qua bình thường. Lời nói phân hai đầu. Lúc này Trần Thuật thì là đã đến Tàng Huyền Điện chỗ. Tàng Huyền Điện quy mô hùng vĩ, toàn thân từ một loại có thể thu nạp tia sáng đen kịt cự thạch xây thành, cửa điện cao ngất, phía trên khắc dấu lấy dấu huyền hai cái cổ thể chữ lớn, chữ viết bên trong hình như có tinh hà chảy xuôi, ẩn ẩn lộ ra khí tức huyền ảo. Bước vào trong điện, sợi quang học đống nhiên ở giữa u ám xuống tới, nhưng cũng không có kiềm chế cảm giác, chỉ có một loại thâm thúy hạo nhiên chi ý vô số kệ sách cao lớn sắp xếp, không có gì ngoài phổ thông trang giấy thư tịch bên ngoài, ngoài ra còn có một quyển quyển ngọc giản, tinh thạch, thậm chí là một chút nhìn không ra chất liệu tản tiến. Trong không khí tràn ngập cũ trang giấy, trần hương, linh mục cùng càng sâu tầng khó nói lên lời tri thức cùng hạo nhiên khí tức, lại giống như là muốn ngưng kết ra chức vụ mùi bình thường. Này khí tức viễn siêu trần thuật trước đây đã thấy bất luận cái gì thư khố. Nếu là có lấy đại nho thành thần nhập tôn người tới nơi đây bên trong, tu hành tốc độ chỉ sợ muốn vượt xa khỏi ngoại giới. Trần thuật ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Mọi người đều biết, mặc dù thế giới hiện tại đối với tri thức lũng đoạn cũng không làm tuyệt, nhưng người bình thường đủ khả năng tiếp xúc đến tin tức vẫn như cũng là có hạn, đây cũng không phải là đoạn tuyệt con đường phía trước âm lưu luận, càng nhiều hơn chính là một loại không cách nào truyền bá quy tắc. Giống như là những ngọc giản này, tinh thạch một loại tri thức, nhất là một khi là dính đến cao giai thần linh tin tức tương quan, đối với vật dẫn đều có yêu cầu. Phổ thông trang giấy thư tịch căn bản khó mà gánh chịu nó trọng lượng, có lẽ là viết ở phía trên liền sẽ trực tiếp tiêu tán. Cái gọi là có cường thần không thể xem, không thể nghe thấy, không thể hỏi. Thực lực người nhỏ yếu, liền xem như lúc này thấy được tin tức, thoáng qua ở giữa cũng sẽ quên đi, tựa như là một đôi bàn tay lớn ở tại trong đầu quét sạch qua bình thường. Nếu là cưỡng ép đi lại, hoặc là sử dụng thủ đoạn gì lưu tại trái tim, kỳ thật cũng chưa hẳn là một chuyện tốt, dễ dàng dẫn tới thần linh chú ý. Nếu là mệnh cách không đủ, cưỡng ép đem thần linh lưng ở trên người, liền có chết nguy hiểm. Giống như là Trần Thuật bây giờ tuy chỉ là linh thần, nhưng nếu là muốn biết một chút thực sự làm việc, phổ thông trang giấy cũng là không cách nào hạ bút. Trở lại chuyện chính. Lúc này một vị tóc bạc ra mồi, thân hình còn xuống lao giả ngồi tại cửa điện bên cạnh một trường cũ nát bàn gỗ sau, mí mắt túi lấy, tựa hồ buồn ngủ. Chương 281, Tàng Huyền Điện cùng Miếu Hoang 2, chương 281, Tàng Huyền Điện cùng Miếu Hoang 2, hắn mặc tắm đến trắng bệnh học phủ bảo phủ, khí tức yếu ớt gần như phàm nhân. Bất quá Trần Thuật cũng sẽ không ngốc đến thật đem nó xem như một người bình thường đến xem, không nói những cái khác, ngay tại tới gần nơi này lão giả chỉ trong chốc lát, hắn thân thể cảm giác bên trong cũng đã bắt đầu điên cuồng phát ra dự cảnh, cái kia tựa như là một loại gặp cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh cảnh cáo. Từ hắn thành tựu linh thần đến nay, dạng này dự cảnh vẫn là lần đầu xuất hiện, vậy cơ hồ là một loại hẳn phải chết cảm giác. Mọi người đều biết, cùng loại tàng kinh các loại địa phương này xuất hiện lão đầu, liền không có một cái là đơn giản. Mấy ngày gần đây đến, Trần Thuật bên tai nghe nói liên quan tới lúc này tin tức, thật sự là nhiều vô số kể, nghe nói lão giả tính tình cổ quái, có chút không vui chính là trực tiếp đem người đuổi ra ngoài điện, không phải tốt chung đụng người. Trần Thuật nhu thuận đưa qua thân phận ngọc bài. Lão giả mí mắt nâng khẽ, đục ngầu như là bùn nhau ánh mắt đảo qua trên ngọc bài Trần Thuật hai chữ, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, Trần Thuật liền cảm giác xem xét trong tay thân phận ngọc bài nóng lên, dường như cùng cái này Tàng Huyền Điện khí tức trong nháy mắt nối liền với nhau. Quy củ mình nhìn. Lão giả thanh âm khàn khàn trầm thấp, chỉ bên cạnh một khối không đáng chú ý bia đá, phía trên lít nha lít nhít khắc lấy quy tắc. Tâm thần chìm vào liền có thể tìm đọc cơ sở ngọc giản tin tức cao cấp truyền thừa cần tiêu hao điểm cống hiến hoặc bằng đặc biệt lệnh bài nghiêm cấm hư hao bất luận cái gì vật dẫn trong điện cấm dùng thần niệm công phạt chi thuật đa tạ tiên sinh. Trần Thuật nói lời cảm tạ, đi vào giá sách chỗ sâu. Hắn mục tiêu minh xác, trực tiếp tìm kiếm liên quan tới thần linh hệ thống gia phả, vị cách quyền hành, nhất là ngũ quan chính thần ghi chép. Nơi này tin tức đa số đều là tàn phá rất khó có hệ thống tiến hành học tập, lúc này lại là cũng không có người ở chỗ này dừng lại. Trần Thuật thần niệm nhẹ nhàng đụng vào một khối tinh thể. Chư thần đồ phổ, tàn tiên ghi chép 103 tôn thần linh tin tức. Cấp độ tối cao vì dương thần mặt trời kim ô bách linh lục thu nhận sử dụng 79 loại phổ biến gia thần, yêu quái hệ thống gia phả cùng khế ước chi pháp thần vị luận thiên địa quyền hành chi trao nhận, tối nghĩa khó hiểu, đề cập thiên mệnh sở quy, cấp độ tự sinh ti chức tố nguyên mắt, hai, mũi, lưới, thân ngũ giác chức vụ cơ sở thăm dò, nâng lên thượng cổ có giám sát quan mà nói. Chân thuật thần niệm như là tinh mật nhất dụng cụ, hiệu suất cao tuyển lựa tin tức mạnh mẽ. Chính như hắn sở liệu, liên quan tới ngũ quan chính thần bực này thiên địa chỗ thụ chính thần bị cách, ghi chép ít đến tương cảm, lại phần lớn là suy đoán cùng đôi câu vài lời. Đại bộ phận tin tức tập trung ở đối đơn nhất viễn mục linh tị linh nhị các loại cụ thể chức vụ phân tích cùng ứng dụng bên trên. Cái này Tàng Huyền Điện bên trong, nội dung mặc dù là đủ loại, nhưng đa số vẫn là chỉ hướng thần sư tu hành phương hướng, lấy nhân thần cộng sinh, người mượn thần đạo, thần cũng cho người mượn làm hạch tâm. Mặc dù không có tìm tới ngũ quan chính thần trực tiếp ghi chép, nhưng thông qua đại lượng đọc khác biệt góc độ luận thuật, đặc biệt là liên quan tới vị cách đối chức vụ tăng phúc nhiều chức vụ dung hợp khả năng thần từ tạo dựng cùng thần linh bản nguyên kết nối các loại tối nghĩa lý luận, hắn đối tự thân tình huống lý giải lại càng thấu triệt. Hắn tựa như là một khối khô cạn bờ biển, không biết mệnh mỏi đem tri thức đặt vào tự thân ký ức trong cung điện. Mà Trần Thuật không biết là ở trên ngoài vạn dặm, một chỗ tàn phá từ đường bên trong, giống như là đã trải qua mấy ngàn năm gian nan bất và tẩy lễ ốc xá bên trong, đang tại chậm rãi bắn ra sinh cơ. Ngoài cửa có gió thổi phật mà qua, rách nát bảng hiệu lộ ra mấy chữ dạng. Dân thương, vũ giác thông biết chân quân miếu đừng lục soát, chính ta vô ích danh tự. Mặt khác hai ngày này nàng dâu khả năng liền muốn sinh, hiện tại đã nhập viện rồi, cho nên đổi mới không quá ổn. Lúc đầu cảm thấy không cần thiết, nhưng càng nghĩ vẫn là đến cho liệt vị thông báo một tiếng, miễn cho nói ta lại chạy trốn ha ha ha. Không tại tác gia trong lời nói phát là bởi vì rất nhiều người không coi như nhà lời nói, bao quát ta. Còn có đoạn văn này không nhiều lấy tiền, ta đã tính. Giám sát quan ngũ giác quy nguyên bị cách quyền hành tự sinh liên quan tới ngũ quan chính thần manh mối vẫn như cũ như trong xương nhìn hoa. ghi chép quá mức thưa thớt, lại đa số phỏng đoán suy luận, chợt có chạm đến hạch tâm linh tinh cảm ngộ, cũng bởi vì bản thân vỡ vụn hoặc miêu tả mơ hồ, lộ ra ý nghĩa khó hiểu. Nhưng mà Trần Thuật cũng không nôn nóng. Cái này khổng lồ đọc qua trình bản thân, chính là một trận không có gì sánh kịp tư duy rèn luyện, liên quan tới chức vụ bản chất, thần từ cơ cấu, thần niệm cùng thần lực chuyển hóa đủ loại lý luận, như là tản mát chân châu, tại cái kia trong đại não sâu trôi lên, ơn chứng với nhau, suy luận bước phát triển mới lý giải. Mèo mập co quắp tại linh hải biên giới, lười biếng ngáp một cái, còn buồn ngủ lẩm bẩm, muốn ta nói à, không nghĩ ra cũng đừng cứng rắn suy nghĩ, những cái kia chuyện xưa sửa rách dưới ghi chép có thể có cái gì dùng? Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, ngay cả ta đều nhớ không rõ, huống chi những này không biết cái nào xó xỉnh nhặt được đôi câu vài lời. Trần Thuật nghe vậy mở miệng, ngươi cũng nhớ không nổi tới. Mèo mập nâng lên thịt hồ hồ móng vuốt, gãi đầu một cái đỉnh, có vẻ hơi bực bội, cũng không biết năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, ngũ quan thần ta nhớ được hẳn là tồn tại. Đến cùng là làm cái gì ấy nhỉ? Ai nha, được rồi, không nhớ nổi. Mèo mập vô đầu của mình, có chút buồn rầu, chính thần vẫn lạc, cũng không nên là một điểm vết tích đều không thể lưu lại mới là ngũ quan chính thần, mặc dù là chính thần, nhưng là cấp độ cũng không tính là rất cao, cho nên liền ngay cả mèo mập cũng không thể nhớ tới quá nhiều có liên quan tin tức. Trần Thuật vốn cũng không có trông cậy vào mèo mập quá nhiều, tên này vị cách có phần cao, nhưng không biết có phải hay không là bị phong ấn quá lâu thời gian, tổng cho người ta một loại đầu óc không tốt lắm làm cảm giác. Tang Nguyên Điện ngược lại là không có hạn chế thời gian, cho nên cái này Trần Thuật một đợi, chính là 3 ngày thời gian đi qua. Bên trong học phủ gần nhất cũng yên tĩnh không ít, vừa mới nhập học các học viên cũng đều bắt đầu mượn nhờ nơi đây, nắm chặt thời gian lắng động tự thân. Lúc này, chính đang Trần Thuật kết thúc đối một khối thảo luận bản nguyên cảm ứng cùng vượt vị diện thần hàng tàn ngọc phiến chi thức hấp thu lúc, một loại cực kỳ vi diệu rung động từ sâu trong linh hồn truyền đến. Chương 282, Thương Hỏa chương 282, Thương Hỏa ông. Không phải thanh âm, cũng không phải thị giác. Phản phất là cấu thành hắn tồn tại bản thân hoạch tâm bị cách, cảm ứng được xa xôi thời không bến mở, một loại nào đó tới đồng nguyên cộng hưởng tiếng vọng. Cái này rung động yếu ớt lại rõ ràng, như là xa cách từ lâu tín vật bị kích hoạt lúc rung dậy. Trần Thuật tâm thần trong nháy mắt liền bị nó hấp dẫn. Hắn hai con ngươi đóng mở, chỗ sâu trong con ngươi viễn mục chức vụ bản nguyên lực lượng lặng yên vận chuyển tới cực hạn, trước mắt không còn là tảng huyền điện bên trong san sát giá sách, không gian giới hạn ở trước mắt mơ hồ, rút lui. Ngoài và dặm, một chỗ bị tuế nguyệt triệt để lãng quên hoang đồi, tường đổ bò đầy dây leo, còn sót lại mấy bức vách tường sụp đổ hơn phân nửa, Trần Lộ Lương một hủ nát biến thành màu đen. Nếu không có cái kia lẻ loi trơ trọi đứng thẳng nửa khối mục nát bảng hiệu, trên đó miễn cưỡng nhận ra pha tạp mấy chữ cổ, ngũ giác thông biết chân quân miếu gió lạnh nước nở xuyên qua đổ sụp khung cửa, cuốn lên trên mặt đất khô diệp cùng bụi đất. Trong đại điện, một tòa thạch điêu tượng thần đã tàn phá không chịu nổi, đầu lâu từ đó đứt gãy ra, thấy không rõ lắm hình dạng, thẳng tắp đứng ở chính giữa, thân thể vẫn còn xem như hoàn chỉnh, chỉ là trên đó cũng mọc lên một chút vết dạng. Mạm nhện tại còn sót lại cột nhà ở giữa kết một tầng lại một tầng. Ngay tại mảnh này tuyệt vọng tĩnh mịch bên trong, cái kia mọc lên giống như giống mạm nhện vết dạng tượng thần, chính lặng yên phát sinh cải biến. Giờ phút này, tượng thần mặt ngoài dơ bẩn phảng phất bị lực lượng vô hình phủ nhẹ, lộ ra bên dưới nguyên bản sắc thái, như là bị tỉnh lại tinh hà, tỏa ra cực kỳ yếu ớt, lại tinh thuần mênh mông khí tức. Vết dạng cũng giống là đang chậm rãi sửa chữa phục hồi, chỉ là tại trong chốc lát, cái kia giống mạng nhện vết dạng có mấy đạo lại giống như là huyết đục đồng dạng sinh trưởng ở cùng nhau. Tựa thần đầu lâu vết dạng mặc dù cũng không hoàn toàn khép lại, nhưng cũng mơ hồ ngưng kết thành một cái dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng. Chợt nhìn đi, khuôn mặt này đúng là cùng Trần Thuật có 5 điểm giống nhau. Đột nhiên ở giữa, cái kia thạch điêu tượng thần tựa như là có tuệ mang tại trong mắt lấp lóe, vốn là vừa vỡ bại tựa thần, lúc này lại giống như là sống lại. Nếu là lúc này có người ở đây, thậm chí có thể tại cái kia mắt trái bên trong nhìn thấy thâm thúy như trụ, phải trong con ngươi ẩn chứa thiên hạ hoảng sợ. Cùng ngay đồng thời, Trần Thuật tại tàng huyền điện bên trong trông thấy cảnh tượng bỗng nhiên rõ ràng, hắn thấy được tòa kia rách nát miếu nhỏ, hắn thấy được trong không khí tràn ngập hoang vu bụi bặm, đồng thời cũng nhìn thấy tượng thần trước đó cái kia rách nát hương lô bên trong chính miểu miểu dâng lên hương hỏa 3 nén hương, cái kia 3 nén hương dâng lên khói xanh, lại giống như là ẩn chứa một loại nào đó không cách nào nói năng lượng, xuyên qua thời gian cùng không gian hạn chế, bước lên tại Trần Thuật linh hải bên trong thần từ bên trong đốt hương lô dâng hương lửa bốc lên, chậm rãi tràn vào đến thân thể của hắn bên trong. Và anh, giống như là trong ngày mùa đông ô tuyển, lại như là một loại rõ ràng lực lượng tràn vào hư ảo bên trong, thần từ phía trên thần hỏa đạn giống như là bị thêm một thanh củi khô, tựa như ngọn lửa mãnh liệt tiêu đốt mà lên. Linh hải bên trong, cái kia giống như không bao giờ ngừng nghỉ la lên thanh âm, cũng giống là nhiễm lên một tầng thần tính quan mang, trở nên càng đình thai nhức óc. Sân cái kia hư ảnh bảo tướng càng trang nghiêm, hai mắt nhắm chặt, tựa như là tại đáp lại loại này kêu gọi. Hoàng hốt ở giữa, Trần Thuật tựa như sinh ra một loại, mình đã không tại bên trong học phủ, mà là đứng ở cái này miếu thờ bên trong cảm giác. Đây là ta thần miếu. Phúc như tâm đến, Trần Thuật bừng tỉnh đại ngộ. Thiên địa này hoàn vũ ở giữa, từ trước tới giờ không chăn nuôi nhàn thần. Nếu là không người cung phụng, chính thần cũng là giả thần. Mơ hồ ở giữa, Trần Thuật giống như là đụng chạm đến cái gì, nhưng lại như là cách bờ nhìn hoa, trong nước ngắm trăng. Chỉ là còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, cái kia hương lô bên trong 3 nén hương, lại giống như là tại thoáng qua ở giữa tiêu đốt hầu như không còn, theo cuối cùng một sợi hương hỏa biến mất ở trong thiên địa, Trần Thuật tâm thần đột nhiên rung động, tại kịp phản ứng lúc, cũng đã về tới tàng huyền điện bên trong. Hương hỏa quá ít. Trần Thuật khuôn mặt trầm tĩnh, chỉ là ẩn ẩn lộ ra nét mừng đến, cái kia hương hỏa quá ít, lại là cũng giải khai trong lòng của hắn bí ẩn. Thiên địa này quyền hành, đang tại cái này hương hỏa bên trong. Cái này hương hỏa cùng thần sư ký kết khế ước cung cấp năng lượng có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng lại là càng thêm nặng nề, càng thêm thuần túy. chỉ là không biết là người nào cung cấp bên trên hương hỏa. Gió lạnh vòng quanh cô Diệp, xoáy vòng mà chưa từng môn miếu miệng rớt vào, đâm vào tàn phá tượng thần bên trên, phát ra như nước nợ tiếng vọng. Chu Hà rụt cổ một cái, bước vào miếu bên trong, trên tay dẫn theo từ tổ địa bên trong tìm đến quét dọn công cụ. Tổ thần chớ trách, tổ địa tại hơn 300 năm trước cũng đã dọn đi, bây giờ ra đạo sa sút, cũng Chu Hà hướng phía tượng thần bái một cái, ngoài miệng tự nói một mình vùng công cụ trong tay xuống, thói quen dương mắt nhìn về phía cái kia pha tạp trước tượng thần trưng bày nho nhỏ thạch lư hương, chuẩn bị dọn dẹp một chút cũ tàn hương, thay đổi mới thông biết linh hương. Ân, hương, diệt. Lâm Hà trong lòng đống nhiên nhảy một cái, một luồng hơi lạnh thuận của sống chạy đi lên. Thạch lư hương bên trong, ba chi thông biết linh gốc cây hương thỉnh lình cắm, hương thể thẳng tắp, nhưng đỉnh nhưng không có một đốm lửa, càng không có những năm qua bên trong loại kia như có như không, nương tụ không tiêu tan mở mịt hương hỏa khí. Thậm chí hương thể bản thân thoạt nhìn, tựa hồ cũng ảm đạm vô quan chút, phản phất bên trong tinh hoa đã bị sớm quất không. Nói đơn giản một cái tiểu công chúa đã xuất sinh, trong khoảng thời gian này bận bịu mỗi ngày liền ngủ mấy cái giờ đồng hồ, không có gì thời gian biết. Thật có lỗi, thật có lỗi. Bất quá trong lòng là thật cao hứng, ha 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 ha, cô nương nhà ta dáng dấp thật là đáng yêu, hiện tại cũng không có mấy người nhìn, mọi người liền cùng một chỗ theo giúp ta vui a vui a a ha 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 ha. Chuyện gì xảy ra? Chu Hà bước nhanh về phía trước, cẩn thận xem xét. Không sai, ba chi đắt đỏ linh hương đều dập tắt. Cái này hương cũng không phải phàm phẩm, nghe nói là dùng đặc thù cổ phương, trộn lẫn hy hữu linh thảo bột phấn cùng thần tính khoáng vật phấn, chuyên môn tôn kính thần linh những năm qua nhóm lửa sau có thể ổn định đốt bên trên một ngày có thừa, hương hỏa chi lực ngưng tụ không tan, câu thông thần tự. Nhưng bây giờ tính ra, khoảng cách nhóm lửa vẫn chưa tới 15 phút, làm sao có thể liền tắt đến triệt để như vậy? Chẳng lẽ là đi ngang qua tránh mưa dã thú làm lật ra lư hương? Chương 283, không cần mình đi, 1, chương 283, không cần mình đi, 1, không, lư hương không hề động một chút nào, hương vững vàng cắm. Vẫn là thời tiết quá chiều, cũng không giống, cái này miếu mặc dù phá, nhưng thần đàn phụ cận coi như khô giáo, hoặc là bị gió thổi diệt. Nhưng gió này rót vào trong miếu, như thế nào lại có lực lượng lớn như vậy, tinh chuẩn đem ba nén hương đồng thời thổi tắt mà không làm lật. Chu Hà lúc này cũng không nói hoài tới cái khác, vội vàng đi ra phía trước, ý đồ dùng cái bật lửa đem hương một lần nữa nhóm lửa. Chỉ là cái kia cái bật lửa ngọn lửa nhấp nháy, cực nóng nhiệt độ bao khỏa đầu nhang, lại là hoàn toàn không cách nào đem nó một lần nữa nhóm lửa, liền xem như Chu Hà câu thông hỏa thuộc tính giá thần, kêu gọi hỏa diễm, nhưng cũng vẫn như cũng là như thế tình huống. Tựa như là cái này hương bị triệt để hấp thu hoàn tất, đã hoàn toàn không cách nào bị nhen lửa. Loại tình huống này, Chu Hà ở trong sách cổ ngược lại là cũng đã nghe nói qua. Một cái làm hắn dùng mình suy nghĩ bỗng nhiên xâm nhập não hải, chẳng lẽ là có đi ngang qua giá thần, ngấp nghé cái này yếu ớt thần hương, trộn hút hương hỏa. Giá thần thâu hương. Tại thần tính thời đại, loại sự tình này cũng không phải là chưa từng nghe thấy. Một chút không có cố định từ miếu, vị cách thấp kém giá thần hoặc mê thất linh thể, am hiểu nhất liền là đánh cắp những cái kia tín ngưỡng không kiên, hương hỏa yếu ớt chi địa cung phụng tinh thuần nhiệm lực. Nhất là một chút suy sụp gia tộc suy bại thủ hộ thần linh miếu thờ hoặc tổ tử, dễ dàng nhất trở thành mục tiêu của bọn nó. Dựa vào ăn cắp những này hương hỏa, ngược lại là có thể làm cho bọn chúng nhiều tồn tại cái này thế giới một chút thời gian. Chỉ là Chu Hà thực lực bản thân liền yếu đuối, trên thân chỗ khế ước thần linh cũng nhiều là một chút bất nhập lưu tồn tại, trong lòng mặc dù tức giận, nhưng lại cũng không có chút nào biện pháp. Mời ra mấy đạo thần linh lực lượng về sau, không có chút nào thu hoạch, cũng chỉ đành như vậy coi như thôi. Nơi đây thần linh, quả nhiên là tiêu vong a. Chu Hà có chút suy sụp tinh thần, hiện tại ngay cả một cái giá thần cũng dám đến đoạt hương hỏa. Cũng là, nếu là thần linh còn ở đó, nơi này thế nào lại là lần này bộ dáng, e là cho dù là đại phòng những người kia cũng đều sẽ đến ngoan ngoãn tế bái. Chỗ đó còn có thể đến phiên ta tới đây. Chu Hà trong lòng âm thầm cảm thán. Chu gia chẳng bao lâu sau, tại cái này hiện thế bên trong cũng coi là có mặt mũi thần sư gia tộc, tương truyền tổ tiên đi ra có thể câu thông cường đại thần linh nhân vật, đáng tiếc thời vận không đủ, ước chừng 100 năm trước, không biết là gia tộc gặp đại nạn, vẫn là cung phụng thần linh yên lặng, trong tộc thần sư ngày càng tàn lụi, truyền thừa đoạn tuyệt. Bây giờ trong gia tộc người mạnh nhất cũng bất quá là một vị linh thần sư mà thôi. Gia tộc cũng chia băng phân ly, mặc dù còn có băng lai, nhưng bây giờ cũng coi là phân ra, thời gian qua không có gì tư vị. Trước đó vài ngày hắn cái này một chi bên trong duy nhất thần sư, gia gia của hắn tiên vẫn về sau, bọn hắn cái này một chi thời gian liền càng kém. Những cái kia vốn quyết định tài nguyên cùng sản nghiệp, cũng bị đại bá một nhà tại tộc hội bên trên thu sạch bể. Hắn cái này một chi, xem như triệt để xong. Đừng nói trở lại gia tộc hải tâm, tại cái này thần sư là chủ lưu thế giới bên trong, không có thần sư tòa chấn, biến thành phổ thông giai tầng chỉ là vấn đề thời gian. Trong tộc phân cho hắn điểm này tài nguyên, thậm chí không đủ hắn cung cấp nuôi dưỡng trên thân cái kia mấy con yếu đối giá thần. Chu Hà tự nhiên là không cam lòng, hắn tự khai bắt đầu tu hành đến nay, liền cho thấy cực giai thần sư thiên phú, ra ra một mực khẳng định hắn có lẽ sẽ có thần linh đến đây nhập tôn, phụ mẫu cũng một mực đem hắn cho rằng trong nhà hy vọng, trong tộc tộc lao nhóm càng là mắt xanh cực kỳ. Chỉ là 12 tuổi lúc tham gia một lần gia tộc tụ hội về sau, thiên phú của hắn liền giống như là biến mất bình thường, đừng nói là thần linh nhập tôn liền là dĩ vãng đơn giản nhẹ nhõm tu hành, cũng biến thành khó khăn không ít. Nguyên bản gia tộc hy vọng, bị ký thác kỳ vọng thiên tài, tại ngắn ngủi trong vòng một năm chính là vẫn lạc trở thành người bình thường, ngay cả trong tộc thần thuế vật đều không có tư cách sử dụng. Ngược lại là nhà đại bá nguyên bản thường thường không có gì lạ đường ca, trong khoảng thời gian ngắn giống như sao chổi quật khởi, trở thành trong tộc chúng tâm phụng nguyện đồng dạng tồn tại. Lúc này hắn nhắm mắt lại, trong đầu còn có thể hiện hiện gia tộc tụ hội lúc, trong tộc những cái kia mắt cao hơn đầu cùng thế hệ đối với hắn cái kia chẳng thèm ngó tới ánh mắt kia chỗ đó giống như là họ hàng, đơn giản tựa như là đang nhìn một cái rắc rưởi. Bọn hắn dùng đều đã từng là ta đổ vào ta. Chu Hà nắm đấm nắm chặt, thân là thần sư thế gia xuất thân hắn, quá biết người bình thường tại thần sư trong mắt địa vị, chính vì vậy, hắn mới là bức thiết muốn trở nên mạnh hơn. Cũng là tại thu thập ra ra gì bất lúc, hắn mới từ một phần bản chép tay bên trong, hiểu rõ đến tại đã từng tổ địa bên trong, còn có dạng này một chỗ cung phụng chi địa, mấy trăm năm đều đi qua lại huy hoàng đã từng cũng đều bị lãng quên tại lịch sử trong góc, huống chi bởi vì một ít quy tắc đưa đến tin tức kén phòng, xác thực khó mà truyền bá. Cái này mới là không xa ngàn dặm chạy tới, thuần túy là vì thử thời vận, dựa vào chính hắn bản thân, trong hư không kêu gọi, chỗ đáp lại cũng bất quá là một chút nhỏ yếu giá thần mà thôi. Ngũ Giác Thông biết chân quân. Năm đó vị này thần linh, vị cách chỉ sợ cũng không thấp, bằng không thì cũng sẽ không bị gia tộc cung phụng. Không đến đều tới. Chu Hà cũng liền không có nhàn rỗi, cầm công cụ tại trong miếu quét sạch không tiêu tốn bao lớn công phu, liền đem trong phòng thu thập cái không sai biệt lắm. Chu Hà thu thập xong sau, nhìn quanh chỉnh tề không ít rách nát miếu nhỏ. Trong lòng cái kia cố không cam lòng vẫn chưa tán đi. Cho dù đối với vị này tồn tục sớm đã không ôm hy vọng, nhưng thu thập lúc tượng thần bên trên cái kia mấy đầu nhỏ bé vết dạn biến mất, hay là tại đáy lòng của hắn ném xuống một tia yếu ớt gợn sóng, có lẽ chỉ là hoa mắt, hoặc là dơ bẩn bị thanh lý sau lộ ra chẳng phải rõ ràng. Ô gần như lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, hắn cắn răng một cái, từ bọc hành lý chỗ sâu lấy ra còn sót lại ba chi thông biết linh hương, đây cơ hội là hắn toàn bộ tích xúc đổi lấy. Cũng đừng để cho ta thất vọng. Chu Hà trong lòng âm thầm nghĩ đến, cái này linh hương vốn là hắn vì sau này kêu gọi thần linh chuẩn bị hiện tại cũng dùng đến nơi này, hắn hít sâu một hơi, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, lấy trong cơ thể khế ước yếu ớt hỏa hệ ra thần chi lực nhóm lửa đầu nhang. Lần này, phương hỏa thuận lợi giấy lên, tỏa ra mát lạnh thấm thần đặc biệt hương khí. Chương 284, không cần mình đi, 2, chương 284, không cần mình đi, 2, hắn cung kính đem nhóm lửa linh hương cắm vào lương hương, đối che kín cho bụi, hình thái mơ hồ không rõ tổ thần tượng thần thật sâu bái chào, trong miệng lẩm bẩm chu ra trước kia tế tự tổ thần cổ ngữ. Nhưng mà, dị biến ngay tại sau một khắc đột nhiên phát sinh. Cái kia lượn lờ dâng lên màu xanh hơi khói, phản phất đột nhiên sống lại, không còn là không quy luật di tán, mà là nhận đến một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt, hóa thành một đạo tinh tế khói dây, thẳng đến tượng thần mà đi. Lư hương bên trong hương hỏa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu đốt, xa so với bình thường mãnh liệt mấy lần, phản phất bị tượng thần đói khát thôn vệ lấy. Ông một tiếng rất rất nhỏ, lại phản phất trực tiếp chấn động tại sâu trong linh hồn vụ vụ tại nhỏ hẹp miếu thờ bên trong vang lên. Chu Hà hoảng sợ ngẩng đầu, toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng đấy. Trước mắt tượng thần, vậy mà sống đi qua. Cũng không phải là vật lý hình thái di động, mà là trên người nó bụi bặm phảng phất tại giờ khắc này đã mất đi trọng lượng, lặng yên trượt xuống. Nguyên bản mơ hồ ngũ quan tại hơi khói lượn lờ dưới trở nên thâm thúy, nhất làm lòng người gan đều nước chính là cái kia tượng thần nguyên bản trống rỗng, từ bụng về điêu khắc hình thành hai mắt vị trí, đông nhiên sáng lên hai điểm ngừng tụ ưu quang. Một cố khó nói lên lời mang theo cổ lão uy nghiêm cùng xem kỹ ý vị ánh mắt, vượt qua mấy trăm năm phủ bụi cùng yên lặng, như là như thực chất, tinh chuẩn rơi vào Chu Hà trên thân. Ánh mắt kia băng lãnh, thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thủng hắn tất cả ngụy trang, yếu ớt cùng không cam lòng, nhìn thẳng linh hồn hắn chỗ sâu. Chu Hà chỉ cảm thấy một cỗ như sơn tự nhạc uy áp trong nháy mắt giáng lâm, hai chân mềm nhũn, lập lúc chính là tại chỗ quỳ xuống. Trong cơ thể hắn mấy con yếu đối ra thần càng là như là bị hoảng sợ chi cút, co quắp tại khế ước không gian chỗ sâu run lẩy bẩy, truyền lại ra cực hạn hoảng sợ. Tên ta, Vũ Cảm Chân Quân một cái giọng lớn, trầm thấp, phảng phất từ vô số tuế nguyệt bụi bặm xếp mà thành thanh âm, trực tiếp tại Chu Hà trong đầu vang lên, chấn động đến hắn thần hồn bất ổn, là ngươi đang kêu gọi ta. Chu Hà trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực, tay kia chắc bên trong ghi chép là thật. Hắn cố nén linh hồn rung động cùng thân thể sủi lơ, khó khăn ngẩng đầu, nên tiếp cái kia phảng phất ẩn chứa vạn cổ tinh hà ánh mắt, cùng nên thượng thần. Chu Hà dù sao cũng là đại tộc đi ra không phải người bình thường, hắn phúc trí tâm linh, lập tức minh bạch khả năng này là cải biến chính mình vận mệnh duy nhất cơ hội. Sứ đồ Chu Hà, nguyện hết tất cả tâm lực, trọng tu hương hỏa, lại tố thượng thần, cung phụng chân quân. Chỉ nguyện thượng thần ban cho đệ tử lực lượng cùng che chở. Trong thần miếu cái kia nặng nề uy áp tựa hồ ngưng trệ một cái trước mắt, cái kia hai điểm u quang bên trong xem kỳ ý vị càng đậm, phản phất tại ước định lên trước mắt này nhân loại giá trị. Thật lâu, cái kia rộng lớn thanh âm vang lên lần nữa, càng thêm rõ ràng, cũng mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết đoán. Đồng ý. Chu Hà kinh ngạc ngẩng đầu, tựa hồ là không thể tin được. Có thể được xưng là chân quân đều thuộc về thiên địa chính thần, loại này thần linh đều là rất khó khế ước, toàn bộ Chu gia cũng không có một người có thể đạt thành. Chẳng lẽ lại cái này chính thần một chút liền nhìn ra ta là thiên tài? Tiếng nói vừa ra, hương lô bên trong chi kia nhanh chóng tiêu đốt linh hương, một điểm cuối cùng hỏa tinh bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói lại không hào quang chói sáng. Đạo tia sáng này như linh xà thoát ly hương trụ, cùng Chu Hà tại tâm thần khuấy động bên trong bức ra một giọt đầu ngón tay tinh huyết trong nháy mắt dung hợp. Dung hợp sau ánh sáng máu hóa thành một đạo huyền ảo phù văn, nhanh như thiểm điện, phút chốc chui vào Chu Hà mi tâm. A, làm sao vẫn là cái tà thần sư? Mơ hồ ở giữa, Chu Hà tựa hồ là nghe được một thanh tuổi trẻ thanh âm phát ra lẩm bẩm. Sau một khắc, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng trong nháy mắt đảo qua Chu Hà toàn thân, hắn thậm chí cảm giác không thấy thống khổ, chỉ cảm thấy trong cơ thể một cỗ yêu đất mang theo mùi thanh thần niệm lạc ấn, như là bị đầu nhập lò luyện tuyết động, trong chớp mắt tan rã hầu như không còn. Nương theo chi mà đến, còn có một đạo sắc nhọn giống như tà linh tuyệt vọng kêu rên. Phản phất vô hình khế ước trong nháy mắt đạt thành. Một đạo khó nói lên lời ấm áp khí cơ từ tượng thần tuôn ra, trong nháy mắt rót vào Chu Hà thân thể. Hắn cảm giác một cỗ mát mẻ ôn hòa lực lượng tư dưỡng khô cạn kinh mạch, từng bị lực lượng nào đó phong cấm thiên phú đầu nguồn bỗng nhiên buông lỏng, nhiều năm qua tu hành như là vũng bùn vướng víu cảm giác đều cùng nhau biến mất. Một bên khác, Tàng Huyền Điện bên trong, Trần Thuật chậm rãi mở mắt ra, trong mắt kim mang lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa rồi cái kia ngắn ngủi dáng lâm cung đáp lại, tiêu hao cũng không lớn, ngược lại bởi vì thần hỏa lớn mạnh để tinh thần hắn càng thêm sung mãn. Hương hỏa, vậy mà như thế thần kỳ. Linh hải bên trong, cái kia trầm thấp mà kéo dài linh hải triều tịch âm thanh phảng phất vô số sinh linh đang hoan hô, thì thầm, cầu nguyện, trở nên chưa từng có rõ ràng cùng vang dội. Trần Thuật có thể cảm giác được một cách rõ ràng, linh hải tựa hồ tại có chút khuyết trường, thần lực cô động tốc độ tăng trưởng rõ rệt. Trần Thuật chậm rãi đem trước mặt sách đem thả xuống. Còn tốt, dạng này hẳn là không cần thật xa chạy tới mình bãi mình. Tàng Huyền Điện bên trong, khí tức cổ xưa lắng đọng như đá. Trần Thuật chậm rãi từ dưới đất đứng lên, quanh thân quanh quần thường nhân vô pháp phát giác mát lạnh hương hỏa khí lặng yên tán đi, dung nhập hắn linh hải cùng thần tử, chỉ còn lại trong điện cái kia xa xăm kéo dài chi thức. Linh hải sát thực quyết trương một kia, thần lực ngưng luyện cũng hơi nhanh một chút hứa Trần Thuật nội thị tự thân, cái kia từ hương hỏa nhóm lửa thần hỏa cho tàn còn tại linh hải thượng không hơi đốt, mang đến ôn hòa mà kéo dài tầm bổ. Cảm giác này cũng bị sứ đồ khẩn cầu lúc lấy được năng lượng phản hồi có chút tương tự, nhưng lại có bản chất khác biệt. Sứ đồ khế ước càng giống là một loại căn cứ vào khế ước công bằng giao dịch, hắn nỗ lực lực lượng, sứ đồ phản hồi linh niệm cũng khả năng mang đến phúc nguyên. Mà cái này hương hỏa thì càng giống như một loại thuần túy cung phụng cùng tín ngưỡng, mang theo gần như bản năng cầu nguyện cùng dựa vào. Nó cung cấp thần lực tinh thuần đến không thể tưởng tượng nổi, phản phất đi qua một loại nào đó thần thánh lò lửa núi cô, cơ hồ không có tạp chất. Càng mấu chốt chính là tại cố năng lượng này thôi thúc dưới, hắn ý thức chỗ sâu cái kia tơ nguồn gốc từ ngũ quan chính thần vị cách, một mực khó mà dung chuyển huyền ảo quyền hành, tựa hồ buông lỏng một tia, phản phất mông trần bảo hộ bị đánh bóng một cái cạnh góc, lộ ra sáng chói một đường. Chương 285, miếu đừng loạn bái. Chương 285, miếu đừng loạn bái. Ngũ giác thông biết Trần Quân hẳn là ta ngũ quan chính thần ở đây phương thế giới hương hỏa tín ngưỡng bên trong tục danh. Trần Thuật trong lòng hiện lên suy nghĩ, trong điện tịch đối với cái này chỉ có đôi câu vài lời đi chép, đều nói hương hỏa ẩn chứa sinh linh tinh túy nhất nguyện lực, là thần linh lực lượng căn nguyên thứ nhất, nhưng vị cách chưa ổn người tùy tiện hấp thu dễ bị tạp niệm ô nhiễm phản vệ. Bất quá loại này cái gọi là tạp niệm ô nhiễm cùng phản vệ, tại Trần Thuật trên thân lại là hoàn toàn sẽ không xuất hiện, nội tâm của hắn đừng nói là những người bình thường này suy nghĩ ô nhiễm liền xem như đến cái cảnh thần, với hắn mà nói cũng không có chút nào tác dụng. Quân không thấy bị hắn nhốt vào linh hải bên trong hai vị, đừng nói là ảnh hưởng tới, có thể bảo toàn tự thân đều là một loại hy vọng xa vời. Nhất là tại thành tựu linh thần về sau, Trần Thuật linh hải đồng dạng nên đón một đợt tăng trưởng, hiện nay hắn linh hải mạnh bao nhiêu, Trần Thuật chính mình cũng không biết. Không biết lúc nào còn có thể đụng tới loại chuyện tốt này. Trần Thuật trong óc lóe lên suy nghĩ, hương hỏa là giải tỏa vị cách quyền hành mấu chốt chìa khóa, hay là đây chỉ là thông hướng ý nghĩa càng thâm ảo hơn bước đầu tiên. Vậy dạng này nói lời, miếu thờ tầm quan trọng liền không cần nói cũng biết, chỉ là cái này ngũ giác thông biết chân quân miếu, tựa hồ hiện nay cũng chỉ còn sót lại chỗ này còn có hương hỏa, ta cũng nên sớm ngày bố cục mới là dù sao tuần này sông thoạt nhìn, cũng là một bộ nê bộ tắt qua sông bộ dáng. Đối với đã thành tựu linh thần cấp độ, lại thân là ngũ quan chính thần Trần Thuật mà nói, bất luận cái gì một tia dị thường đều khó mà đào thoát cảm giác của hắn. Chu Hà cùng hắn khế ước lúc, hắn thuận tay giải quyết tà thần ấn ký cũng không giống như là bộ, cái kia tuyệt không phải bình thường vết máu chi khí, càng giống là một loại nào đó âm hiểm, ác độc lại mang theo cực mạnh ô nhiễm tính tà dị năng lượng lưu lại. Vật kia tiềm ẩn tại Chu Hà ý niệm chỗ sâu, như là như giỏi trong xương, không chỉ có áp chế thiên phú của hắn, càng lặng yên không một tiếng động ô nhiễm lấy hắn thần niệm bản nguyên. Nếu không có hôm nay Trần Thuật lấy ngũ cảm chân quân chi tư giáng lâm, thần uy gột rửa hạ tướng nó bước ra cũng nhất cử chôn bụi, chỉ sợ thời gian lâu một chút nữa, Chu Hà người này triệt để biến thành cái kia ác niệm vật dẫn hoặc khối lỗi, chỉ là vấn đề thời gian. Âm độc như vậy ẩn nấp ăn mòn, tuyệt không phải là người bình thường có thể làm đến, cũng không phải là bình thường thần linh. Trần Thuật đôi mắt chỗ sâu lánh quang lóe lên. Như vậy cắm rễ ở nhân thân bản nguyên, chậm chạp nhuộm dần cải tạo thủ pháp, càng giống là một loại nào đó bố trí tỉ mỉ ký sinh hoặc là nguyên rủa với lại thủ pháp tương đương cao minh, cái kia mùi tanh khí tức cực kỳ yếu ớt, nếu không có chính thần vị cách tăng thêm hương hỏa tới người song trọng mất cảm, Trần Thuật cũng khó có thể trước tiên rõ ràng bắt. Với lại, liên tưởng đến Chu Hà trong miệng sở ngôn ra đạo xa suốt đại bá đường ca thiên tài vẫn lạc những từ ngữ này sâu chỗ lên, một cái cực kỳ hiện thực thuộc về thần sư bên trong gia tộc đấu đá tranh cảnh liền nổi lên. Chỉ sợ là cố ý. Trần Thuật trong lòng cơ hồ đã kết luận, nhưng vẫn là có chút không hiểu. Thần sư thế gia nội đấu chi tăng gốc, hắn từng nghe tới, nhất là tại tranh đoạt tài nguyên, quyền kế thừa lúc, dùng chút việc ngầm thủ đoạn đối phó uy hiếp tiềm ẩn người, cũng không phải là kỳ văn. Nhưng là bố trí âm độc như vậy ân ký, còn có bị ăn mòn nguy hiểm tàn nhẫn thủ pháp, tựa hồ lại vượt qua gia tộc bình thường nội đấu phạm chủ. Huống hồ tự hạn chế pháp chi thần sinh ra đến nay, sự vụ sở thay người chấp pháp, rất nhiều tại thời đại hắc ám bên trong nhìn mãi quen mắt ấm ám thủ đoạn, bây giờ thường nhân cũng không dám tùy tiện sử dụng, phần lớn là chút bên ngoài đấu đá, không phải rất dễ dàng liền tạo thành phản vệ. Cũng không biết tuần này nhà là chuyện gì xảy ra. Bất quá yêu chuyện gì xảy ra a, cùng mình cũng không có quan hệ gì. Ý niệm tới đây, Trần Thuật liền không nghĩ nhiều nữa, tối thiểu lần này hắn đã thấy được tự thân quyền hành một chút huyền bí, vậy cái này đoạn thời gian khô tọa liền không tính là lãng phí. Về phần Chu Hà bên kia, hắn đã tiếp nhận cung phụng, lại đưa cho sơ bộ che chở cùng nổ đi thai hỏa ngầm ân huệ. Cái này hương hỏa khế ước đã thành, đến tiếp sau như thế nào, cũng không phải là Trần Thuật có thể chi phối. Hắn có thể trôi chạy tự nhiên là tốt nhất, dù sao nghe vào cũng là số khổ người, không thể nói trước không phải cơ duyên xảo hợp lời nói, xem chừng hắn cũng không mấy năm tốt sống. Nhưng nếu là bất hạnh bất lạc, vậy cũng không quan hệ. đây cũng là mệnh của hắn. Hắn mục đích chuyến đi này đã sơ bộ đạt thành, dù chưa tìm tới trực tiếp liên quan tới ngũ quan chính thần vị cách ghi chép, nhưng hương hỏa chi lực phản hồi bản thân liền chỉ rõ phương hướng. Hắn khép lại trước mặt cuối cùng một khối ghi lại một loại nào đó thần niệm phân hóa lý luận ngọc giản, đem nó trả về chỗ cũ. Trong điện mênh mông như yên hải chi thức cũng không để hắn mê thất, ngược lại như là đá mài đao, để hắn nói với mình đường lý giải càng thêm rõ ràng sắc bén. Chỉ là hắn cũng biết rõ không thể lại nhiều nhìn. Tàng huyền điện tuy tốt, tàng thư lượng tuyệt đối có thể xưng bên trên là trên đời thứ nhất, nhưng hắn hiện tại tân sinh quyền hạn, nhiều có thể tiếp xúc đến đều là chút phế liệu, nếu không chính là một chút tàng thiên tạp chương. Tại người bên ngoài mà nói tự nhiên là vô ích, hắn đại nào khác hẳn với thường nhân, ngược lại là có thể từ những này tạp nhạp trong tin tức thu hoạch đến chân chính có dùng đồ vật. Nhưng hữu dụng cũng chỉ là so ra mà nói, tối thiểu rất nhiều thứ hắn thấy đều thuộc về nhìn không bằng không nhìn. Đứng dậy đi hướng cửa điện, vị kia thủ điện còn xuống lao giả vẫn tại bản gỗ sau chớp mắt, khí tức yếu ớt như là phàm đến, Trần Thuật đi qua lúc, cung kính khẽ vuốt cảm ra hiệu, lao giả mí mắt đều không nhấc một cái, phảng phất thật ngủ thiết đi. Ngay tại Trần Thuật sắp bước ra cửa điện trong nháy mắt, lão giả con mắt có chút giơ lên, trong đó lóe ra một tia nghi hoặc đến. "Tiểu tử, dừng lại." Trần Thuật trong lòng đống nhiên run lên, bước chân trong nháy mắt dừng lại. Giờ phút này, lão giả cặp kia đục ngầu như bùn tương con mắt đã mở ra, chính không hề chớp mắt theo dõi hắn, ánh mắt kia không còn hoa mắt ù tai, mà là sâu không thấy đáy, mang theo kinh thế trí tuệ. Cái kia cố từng trong điện cảm thụ qua, làm người sợ hãi chí mạng dự cảnh cảm giác lần nữa giống như thủy triều vào tới, so trước đó càng thêm mãnh liệt. Phản phất bị một đầu hồng hoang cự thú khóa chặt, toàn thân chức vụ đều tại bản năng phát ra y mắng rít lên, nhắc nhở trước mắt hắn tồn tại kinh khủng. Chương 286, nhiệm vụ quốc khánh trung thu khoái hoạt, 1, chương 286, nhiệm vụ quốc khánh trung thu khoái hoạt, 1, tiên sinh. Trần Thuật sắc mặt bình tĩnh, hướng phía lão giả cung kính không mình hành lễ. Hắn không dám chậm trễ chút nào, trước mắt vị này, chỉ sợ là học phủ bên trong chân chính thâm bất khả chắc tồn tại thứ nhất. Lão giả đục ngầu ánh mắt tại Trần Thuật trên thân băn khoăn, mũi thở tựa hồ cực kỳ nhỏ mấp máy dưới, giống như là trong không khí bắt lấy cái gì. Hắn trầm mặc mấy hơi, cái kia trầm mặc như là cự thạch đặt ở Trần Thuật trong lòng. Lão giả phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ giọng mũi, phá vỡ yên tĩnh, người mài miếu đường. Trần Thuật tâm niệm cấp chuyển, trên mặt lại bất động thanh sắc, duy trì cung kính tư thái, tiên sinh pháp nhãn như nước. Văn bối vừa rồi trong điện xem cổ tịch, chợt có nhận thấy, thần niệm khiên động ở giữa, xác thực cùng một chỗ cũ kỹ từ miếu khí cơ tương liên. Hắn không có hoàn toàn phủ nhận, chỉ là nửa thật nửa giả nói hai câu. Lão giả chằm chằm vào Trần Thuật, cặp kia đục ngầu con mắt phảng phất có thể nhìn thấu hết thể hư ảo, trên mặt hắn khe danh tung hoành nếp nhăn tựa hồ sâu hơn chút, chậm rãi nói, tuổi còn trẻ, trên người mùi vị ngược lại là rất đậm. Chính thần khí, giá thần mùi, ta thần vị. Hiện tại lại thêm đem năm xưa lão miếu tàn hương. Trần Thuật chấn động trong lòng, bực này nhãn lực, cơ hồ là cùng lúc trước Phật quốc bên trong nhỏ mù lòa xa di diệu không khác nhau chút nào, đây cơ hồ đem hắn lớn nhất át chủ bài cùng bí mật điểm ra hơn phân nửa, quả nhiên là không dám khinh thường người trong thiên hạ. Lão giả tựa hồ đối với Trần Thuật phản ứng không thèm để ý chút nào. Hắn chậm rãi chuyển khai ánh mắt, một lần nữa trở xuống trước mặt mình phá bàn gỗ, phảng phất bàn kia mặt có vô tận huyền ảo. Hắn dùng khô gầy ngón tay chỉ một chút mặt bàn, thanh âm khôi phục trước đó khàn khàn bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, thiên mệnh học phủ, hải nạp bách xuyên, không hỏi ngươi đi qua, chỉ nhìn tương lai ngươi. Được cơ duyên gì, thủ không được, chính là họa. Cái này ý tưởng hương hỏa mùi vị, là đồ tốt, cũng là chuốc hỏa mà dễ. Hắn dừng một chút, đục ngầu ánh mắt lần nữa như châm đâm Trần Thuật một cái, thủ điện lao đầu tử, chỉ thích thanh tĩnh, chịu không được bận tiểu mùi vị bay vào đến. Một cái nữa, trưởng bối trong nhà không có nói ngươi sao? Sách có thể nhìn loạn, miếu. Đừng là bái. Tiếng nói vừa ra, lão giả mí mắt lại cúi xuống dưới, hô hấp cũng biến thành yếu ớt kéo dài, hắn lần nữa biến trở về cái kia buồn ngủ thủ điện lao tẩu. Trần Thuật đi ra ngoài hồi lâu sau, trong đầu còn tại suy nghĩ vừa mới lão giả theo như lời nói. Thần tính thời đại đến nay, cùng loại lưu truyền xuống châm luôn nhiều vô số kể, bái miếu bái Phật, bái thần bái tiên, phần lớn là máu đồng dạng giáo huấn. Có chút miếu không thể bái, có chút thần cũng không thể mời. Giống như là có yêu cầu nghiêm khắc địa phương, ngay cả ảnh chụp cũng không thể tồn tại, cho dù là đập vào trong điện thoại di động, đồng dạng sẽ dẫn tới mầm thai bạn. Trước đó còn từng nghe tới, có học vẽ học sinh ra ngoài vẽ bất thực, đi ngang qua một miếu thờ lúc vẽ một phần trong đó tàn phá tượng thần, cuối cùng lại là dẫn tới trong đó một điểm thần tính, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới mời tà thần phụ thân, nếu không phải học sinh này ra học bên bác, sớm đem bức họa kia tiêu hủy, chỉ sợ kết cục cũng sẽ không quá tốt. Đương nhiên, chỉ bằng vào một phần vẽ liền có thể dẫn động thần tính, bất luận là thần linh, vẫn là vị học sinh kia đều là đáng giá chú ý tồn tại. Cuối cùng học sinh kia hình như là bị dẫn vào vẽ thần thế ra bên trong, chuyên môn phất trừ tà thần ác linh, cũng coi là rơi xuống tốt kết cục. Nhưng là rơi vào tốt kết cục dù sao vẫn là số ít. Loại sự tình này nhìn mãi quen mắt, liên quan tới thần linh sự tình Trần Thuật cũng không rõ lắm, liền ngay cả hương hỏa cũng chỉ là tin đồn một hai, có lẽ trong đó còn bao hàm một loại nào đó hắn còn không biết được hung hiểm. Bất quá cũng không quan trọng. Trần Thuật túc đến cũng không phải cái gì lo trước lo sau tính cách, chỉ là đại nào thói quen mà thôi suy tư, cơ hội là tiếp cận bản năng. Liền xem như thật có cái gì hung hiểm, ta không tin thì tương đương với không có. Trần Thuật trong lòng nghĩ như vậy lấy, rời đi cái kia thâm thúy biển sách địa đường, hắn mới phát giác được hơi có chút ăn uống dục vọng. Trần Thuật đi hướng học phủ cung cấp đệ tử ẩm thực thiện đường. Thiện đường ở vào núi cư khu vực biên giới, vẻ ngoài đồng dạng là một mạc nhà đá, nhưng đẩy cửa vào, bên trong lại có động thiên khác. Không gian xa so với bên ngoài nhìn qua rộng rãi, hiển nhiên là vận dụng không gian bí pháp. Trong đường cũng không huyên áo, không ít học viên ăn tĩnh dùng đến đồ ăn, thì thâm âm thanh cũng bị một loại nào đó nhu hòa lực lượng trừ khử, lộ ra yên tĩnh mà có thứ tự. Nơi này cơm canh cũng không phải là phàm tục chi vật. Trong suốt sáng long lanh hạt gạo sung mãn như trân châu, tản ra tinh khiết linh niệm khí tức, thức ăn hoặc từ linh thảo lá non rau xanh xào, hoặc vì không biết tên dị thú tinh hoa bộ vị tỉ mỉ đun nhừ, nước canh đậm đặc, linh khí mờ mịt, thậm chí còn có mấy thứ kỳ dị linh quả, hình như hổ phách, tản ra mê người mùi thơm ngát cùng tinh thuần năng lượng ba động. Trần Thuật lấy một phần tên là thất khiếu linh lung bao điểm tâm, một bát linh cháo cùng một đĩa tương đốt nhằm vó gần thú. Vừa mới cửa vào, liền cảm giác bất phàm. Cái kia linh lung bao ra mặt mỏng mềm dai, bên trong nhân bánh là một loại nào đó trong veo linh quả hỗn hợp có tẩm bổ thần hồn linh mật, nhấm nuốt ở giữa một cỗ thanh lương chi khí bay thẳng linh đài, để đọc điển tịch mang tới tinh thần mọi mệt quét qua mà không. Linh thử cháo vào miệng tan đi, ấm áp dòng nước ấm không chỉ có ủi thiếp dạ dày, càng hóa thành từng kia từng sợi sinh mệnh tinh khí dung nhập toàn thân. Những này nguyên vật liệu đều là học phụ tại thần quốc bên trong mở ra linh điển chỗ sản xuất, hiện thế bên trong căn bản là không có cách gieo trồng đi ra, ngược lại để Trần Thuật có chút giật mình. Tại Phật quốc trồng trọt đoạn thời gian kia, mỗi ngày ăn vào cùng cái này cũng không kém nhiều, chỉ là chỗ rất nhỏ khác biệt. Phật quốc trồng nguyên liệu nấu ăn bên trong chính là tự mang lấy một cỗ Phật ý ở trong đó, thường nhân ăn tự nhiên là không có gì phát giác, nhưng tu hành đạo này ngược lại là có thể có một ít tích lợi. Cái này bên trong học phủ ngược lại là cũng kém không nhiều, bất quá hẳn là từ cái khác thần quốc bên trong nhập hàng rồi, hơi có một số khác biệt. Tại ngoại giới bên trong, bực này trình độ thức ăn, ăn xong một bữa mấy bạn là muốn tiêu tốn tại thiện đường bên trong lại chỉ là cung cấp cho các học sinh miễn phí thức ăn. Trần Thuật vốn là ăn ngon, đối thức ăn cũng có chút truy cầu, còn tại Thạch Khẩu thị thời điểm, có Trần Thấm tại, cũng đem hắn khẩu vị nuôi kén ăn không ít. Tại Phật quốc bên trong thời gian nửa năm, tài liệu tuy tốt, nhưng khổ vì gia vị, là thật là cũng không ăn được vật gì tốt. Chương 287, nhiệm vụ quốc khánh trung thu khoái hoạt 2, chương 287, nhiệm vụ quốc khánh trung thu khoái hoạt 2, nhất là tại học phủ thiện đường bên trong những này đầu bếp, kém nhất cũng là du thần sư cấp bậc linh chủ. Lớn mạnh một chút linh chủ, thậm chí còn có thể cung cấp định chế phục vụ, đối với thần sư có thể đạt tới tầm bổ bản nguyên, lớn mạnh linh hải các loại một hệ liệt công hiệu. Tại thần sư ở giữa cũng có phần bị hoan nghênh. Trần huynh, quả nhiên ở chỗ này tìm được ngươi. Ngàn dặm làm được thanh âm mang theo nhất quán nhiệt tình, vẻ mặt tươi cười tại Trần Thuật đối diện ngồi xuống. Trước mặt hắn trong bàn ăn có chút phong phú, ngoại trừ món chính, còn cố ý lấy thêm một đĩa nghe nói có thể rất nhỏ tăng lên thị lực song đồng phúc ít cùng một bình thanh tâm linh thần xương mụ sen trà. Ngàn dặm huynh, Trần Thuật khẽ bước cảm, tiếp tục thưởng thức gân thú, cảm giác mềm dai bên trong mang đu, ẩn chứa sinh cơ sát thực bất phàm. Đa tạ Trần huynh trước đó vài ngày chỉ điểm. Ngàn dặm đi thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngựa khí chân thành bên trong mang theo một tia khó mà che giấu hưng phấn, nắm Trần huynh dẫn tiến vị kia tồn tại phúc, ta mấy ngày nay cảm giác linh hải đều vững chắc không ít, thị lực càng là ẩn ẩn có chỗ tăng lên. Cùng nay đồng thời, Trần Thuật Linh trong thai vang lên ngàn dặm làm được tiếng lòng, nào chỉ là tăng lên, cái kia ấn ký tại thần tử bên trong đợi, ta thỉnh thần lúc cảm giác âm thần thiên lý nhãn đại nhân đáp lại đều nhanh mấy phần. Thiện tay mà thôi mà thôi. Trần Thuật ngữ khí bình thản, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, ngàn dặm huynh thiên phú phù hợp, tự nhiên nước chảy thành sông. Đúng là thiên phú phù hợp, liền xem như Trần Thuật không đề cập tới cái này một gốc dạng, đợi cho ngàn dặm đi mình thỉnh thần thời điểm, hắn cũng sẽ đạp vào dẫn độ chi thuyền. Thuận nước dòng thuyền sự tình mà thôi. Càng huống hồ, liền trong khoảng thời gian này đến nay, thuộc hắn cung cấp cho mình linh niệm nhiều nhất. Ba tháng thuộc về là. Ngàn dặm làm được đôi mắt phía trên có tuệ quang lấp lóe, so với trước đó vài ngày muốn sáng lên không ít, tựa như trong đó có tinh thần ngưng tụ, có chút chói sáng. Đây là ngàn dặm gia tộc một môn bí pháp, có thể mượn dùng thần lực rèn luyện hai mắt, đến đằng sau, không cần thỉnh thần cũng có thể phát huy ra không tầm thường lực lượng. Đây cũng là vì đột phá cảnh thần sư cảnh giới làm chuẩn bị. Chúng ta dân tộc này là tương đối kỳ quái. Tự khai trí về sau, phần lớn là người đáng tin định thắng thiên, từ xưa đến nay cố sự bên trong, trùng kích quyền uy, lấy nhân loại thân thể chạm thần linh sự tình cũng nhiều vô số kể. Đây là dân tộc này màu lót. Liền xem như thần tính thời đại giáng lâm về sau, thỉnh thần nhập tôn thu hoạch lực lượng. Loại này tu hành hệ thống phía dưới, nhưng lại cũng là cực mâu thuẫn, một phương diện thần sư dựa vào thần linh, một phương diện khác nhưng lại cường hóa tự thân, liền xem như có một ngày đẩy trời thần linh tiêu vong, tự thân cũng sẽ không quá yếu đuối. Đơn giản tới nói, đa số người tín ngưỡng cũng không phải là một vị nào đó thần linh, mà là lực lượng bản thân. Nếu có một ngày cái này thần linh không lực lượng, cũng liền không có tín ngưỡng. Quân không thấy cái này đa số yếu đối ra thần, chỉ có thể du đãng tại âm dương ở giữa, ngẫu nhiên gặp một chút gian nan vất vả liền có thể như vậy vẫn lạc. Điểm này ngược lại là cùng với những cái khác dân tộc cũng khác nhau, hải ngoại một chút tiểu quốc, ven đường điện thờ sò thùng rác đều nhiều. Bất quá mấy trăm năm đi qua, kỳ thật hiện tại không có gì ngoài thần sư thế gia truyền thừa bên ngoài. Trên đời tuyệt đại đa số người trong lòng cũng đã sớm không có mệnh ta không do trời nhân định thắng thiên bực này khái niệm. Đại đa số thời điểm kinh lịch, giản thuật đều là dựa vào chính mình không bằng dựa vào thần linh khái niệm. Bất quá cũng chính là như thế, mới thôi động thần tính thời đại phi tốc phát triển. Trở lại chuyện chính. Chân thuật dù sao cũng là nhìn thấy qua một phương hướng khác phát triển thế giới, vừa mới cũng chỉ là trong lòng đột nhiên biểu lộ cảm xúc mà thôi, thực tế bất quá là một cái hoàng thần công phu. Ngàn dặm đi thuận thế nói ra chính đề, "Trần huynh, hôm nay tìm người, ngoại trừ nói lời cảm tạ, kỳ thật còn có một chuyện mời. Vừa rồi ta tại nhiệm vụ đường vừa mới bắt gặp thứ nhất mới ban bố diễn võ bí cảnh nhiệm vụ, ban thưởng có chút phong phú, lại chính thích hợp chúng ta cái này thần sư tham dự." Hắn giảm thấp xuống chút thanh âm, mang theo điểm thần bí cùng chờ mong, là thanh lý khu vực biên giới phát hiện mới tà thần ô nhiễm tiết điểm. Hắn dừng một chút, quan sát Trần Thuật thần sắc, tiếp tục nói, cái kia bí cảnh vốn là vận mệnh này thần quốc vỡ vụn biên giới xứ sở hình thành, thỉnh thoảng sẽ từ hư không vết nứt bên trong rót vào tà dị ô nhiễm điểm, cần định kỳ thanh lý. Nhiệm vụ lần này yêu cầu chí ít 3 người tổ đội, cần có nhất định dò xét, tình hóa hoặc năng lực tấn công mạnh mẽ. Nhiệm vụ ban thưởng ngoại trừ học phụ điểm cống hiến, nghe nói còn có từ ô nhiễm thiết điểm hạch tâm chỉ toàn linh thạch tùy vật này đối vững chắc linh nghiệm, thuần hóa thần từ khí tức rất có ích lợi, sau này tu hành cũng cần những tài liệu này. Ngàn Dặm đi nói bổ sung, hắn biết Trần Thuật Thoạt nhìn đối vật ngoài thân hứng thú không lớn, nhưng có thể tăng cao tu vi bản chất đồ vật, hẳn là có thể gây nên chú ý, ta trước tiên liền nghĩ đến Trần huynh ngươi. Ngàn Dặm đi ánh mắt sáng rực, lấy thực lực của ngươi, loại nhiệm vụ này chắc hẳn không nói chơi. Với lại, ta thăm dò phương diện coi như có chút tâm đắc, phối hợp Trần huynh thủ đoạn, nhất định có thể làm ít công to. Không biết Trần huynh ý như thế nào? Như Trần huynh đáp ứng, chúng ta còn có thể lại tìm một vị am hiểu tịnh hóa hoặc cường công đồng môn. Trần Thuật để đũa xuống, nâng chung trà lên nhấp một miếng. Diễn võ bí cảnh, thanh lý tà thần ô nhiễm, chỉ toàn linh thạch ủy, ngược lại là phù hợp trước mắt hắn nhu cầu. Đã có thể hoạt động gần cốt, quen thuộc học phủ hoàn cảnh, cũng có thể nghiên cứu tà thần đặc tính, thuận tiện thu hoạch chút hữu dụng tài nguyên. Hắn dương mắt nhìn về phía Ngàn Dặm đi, vị này Ngàn Dặm nhà truyền nhân mặt mũi tràn đầy chờ mong. Trần Thuật nhẹ gật đầu, thanh âm bình tĩnh như trước, có thể, lúc nào xuất phát? Ngàn Dặm đi ngay vậy, trên mặt trong nháy mắt tách ra to lớn tiểu dung, đội bằng nói, nhiệm vụ chỉ là yêu cầu trong vòng 15 ngày giải quyết, thuộc về cơ lớn nhiệm vụ, học phủ bên trong không ít học trưởng học tỷ cũng đều sẽ tham gia. Ta cái này đi tìm kiếm vị thứ ba đội viên, đợi xác định sau liền có thể xuất phát. Trần huynh ngươi nhìn là tìm một vị am hiểu tịnh hóa chi thuật vẫn là thiên về cường công. Tùy ý. Trần Thuật không lắm để ý mở miệng, nhiệm vụ độ khó hẳn là sẽ không quá lớn, lấy hắn thực lực hôm nay, đương nhiên sẽ không để ý những này. Tốt, vậy liền giao cho ta. Ngàn Dặm đi nhanh chóng lột hai cái cơm, đứng dậy chính là hấp tấp đi ra ngoài. Ta tận lực tìm một vị học trưởng học tỷ, dù sao mới đến, vẫn là tìm một vị quen thuộc người tốt một chút. Chương 288, chân quân làm thừa thử đạo. 1. Chương 288, chân quân làm thừa thử đạo. 1. Bóng đêm bao phủ vận mệnh thần sơn, linh vụ ở dưới ánh trăng chảy xuôi, như là màu ngà sữa dòng sông. Trần Thuật quanh chân ngồi tại mình cái kia phương nho nhỏ sân nhỏ trên tảng đá, khí tức quanh người trầm tĩnh như nước, cùng trong núi tĩnh mịch hòa làm một thể. Mèo mập bị từ linh hải bên trong gọi ra, lười biếng ngáp một cái bụng chỉ lên trời nằm ở một bên bàn đá xanh bên trên, cái đuôi câu được câu không vỗ mặt đất. Ánh trăng xuyên thấu qua mỏng manh linh vụ tung xuống, chiếu rọi ra nó tròn vo cái bóng. Làm Trần Thuật vươn tay lúc, nó mới bất đắc dĩ hé miệng, một đạo quang mang hiện lên, gốc kia gánh chịu lấy luôn linh chức vụ thập đại thần thảo thứ nhất, sấm luôn thảo, liền lặng lặng lơ lửng tại Trần Thuật trước mặt. Trần Thuật vừa mới thu hoạch được lúc, cũng đã nuốt xuống 3 mảnh lá cây, lúc này trên đó cũng bất quá là còn lại 6 mảnh. Lúc này cái kia 6 mảnh lá cây bày biện ra một loại khó nói lên lời xanh biếc, phản phất ẩn chứa giữa thiên địa cổ xưa nhất trong luôn, phiến lá mạch lạc chảy xuôi huyền ảo phù văn, vẻn vẹn tồn tại bản thân, liền tỏa ra một loại dung chuyển quy tắc khí thế mênh mông. Nhan nhạt mang theo vận mệnh đắng chát dị hương tràn ngập ra, ngay cả xung quanh linh vụ đều tựa hồ vì đó ngưng trệ. Nếu là dùng thần niệm đi tinh tế cảm giác, tựa như là có thể mơ hồ nghe được trong đó truyền đến trận trận giảng đạo thanh âm, rộng lớn truyền sướng, phảng phất là có giáo hóa vạn dân uy năng. Nhưng trong lúc này lại là có không cách nào vượt qua bích trướng, tùy ý như thế nào đi nghe, đều không thể nghe rõ trong đó đến cùng nói cái gì, giống như trên trời thanh âm, không vào phạm nhân chi thai. Liền xem như không trực tiếp sử dụng cái này sấm luân thảo, vẹn vẹn là đặt ở người bên ngoài bên người, cũng có tăng trưởng trí tuệ, khai hóa ngộ tính tác dụng. Mèo mập phát ra một tiếng kéo dài mang theo nồng đậm không thôi nghẹn ngào, như lục bảo thạch mắt mèo gắt gao nhìn chằm chằm cái kia vài miếng lá cây, móng vuốt vô ý thức hư không cào mấy lần, đây chính là thập đại thần thảo a. Toàn bộ hoàn vũ cứ như vậy một gốc, ăn một miếng thiếu một phiến a, Trần Thuật, ngươi liền không thể. Lại suy nghĩ một chút, giữ lại làm bảo vật gia truyền tốt bao nhiêu. Nhìn ra, mèo mập có chút không nỡ. Dù sao cũng là trong truyền thuyết thập đại thần thảo thứ nhất, toàn bộ vũ trụ bên trong cũng bất quá là đã đản sinh ra cái này một gốc mà thôi, vì thiên mệnh chỗ thủ, cơ hội chỉ cần nuốt vào liền có thể nắm giữ nó đại biểu ngôn linh chức vụ. Trần Thuật lườm nó một chút, ngữ khí bình thản không gợn sóng. Cho dù tốt đồ vật không cần cũng là toi công. Càng huống hồ cái này bảo vật ra truyền đến cuối cùng, truyền cho ai cũng không biết. Hắn hiện tại ngũ quan bên trong, cũng duy có miệng lưỡi chức vụ ngôn linh tiến cảnh rất chậm chạp, thực sự thiếu hụt hạch tâm trèo trống. Theo hắn vị cách tấn thăng, phải đối mặt tình trạng cũng càng phát mạo hiểm, ngôn linh năng lực chính là có chút nhận hạn chế, dùng một chút tương đối khó khăn năng lực lúc, cũng họng đều có chút tăng lên. Đây là không thể tránh khỏi sự thật. Nôn linh chức vụ trưởng thành cũng không có cụ thể quy hoạch lộ tuyến, càng nhiều hơn chính là một loại tích lũy, tựa như là thành đạo đại nho, thiện nuôi thiên địa hạo nhiên khí, miệng ngậm thiên hiến, nôn xuất pháp thủy, mà dù là Trần Thuật cũng coi như khổ đọc không ngừng, nhưng cùng những cái kia đại nho so sánh, vẫn là yếu đi không chỉ một bậc. Mà càng nhiều tiến cảnh, thì cần đạo pháp tự nhiên, giống như thiên địa nhân hợp nhất, phương diện này là thật không chung lâu cát, Trần Thuật cũng khó nhập nó cửa. Nôn linh chức vụ tốt bao nhiêu dùng, chỉ có chính hắn biết, hiện dùng tính thật sự là quá rộng, nhất là hắn dùng, cũng không có quá nhiều hạn chế. Bất quá nôn linh cũng không phải bản năng. Tựa như là có đại nho thành đạo hưởng miếu hương hỏa, có một ít cũng đích thật là cụ bị ngôn xuất pháp tùy năng lực, nhưng là cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua mấy vị sở trường đạo này thần sư nổi danh. Trong đó chính là có không ít hạn chế tại đại nho thành tiểu ngôn linh chi đạo, thường thường bằng vào là trong lồng ngực hạo nhiên khí, tương đương với nhân gian chính đạo, đem tự thân cảnh giới vô hạn độ cao, đạt tới một chủng loại giống như ta đã là nói cảnh giới. Nhưng là mọi thứ đều có lợi và hại, loại này ngôn linh chi đạo làm một chút phụ trợ tác dụng còn có thể, nhưng nếu là dùng để đối địch, thậm chí là phất trừ tà thần, không khác là thiên phương giả đảm. Về điểm này, Trần Thuật ngược lại là cùng bọn hắn khác biệt, cái này sấm luân thảo làm thiên địa kỳ chân, ẩn chứa ngôn linh bản nguyên chi lực lại vô cùng tinh thuần, đủ để đền bù cái này chống không thiếu, thậm chí khả năng mang đến không tưởng tượng được tăng thêm. Nghĩ tới đây, Trần Thuật cũng không do dự nữa, duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một tia tinh thuần thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí quấn quanh bao trùm trong đó ba mảnh thủy diệp. Hắn bao vây ở, chính là sấm luôn thảo bên trong ba lá. Trước kia là không hiểu chuyện, trực tiếp bên trên miệng ăn sống, hiện tại cảnh giới đi lên, tự nhiên là có càng thể diện một chút phương pháp. Phiến lá vào tay ôn nhuận, cũng không phải là có cây xúc cảm, ngược lại như là ôn ngọc, nhưng qua trong giây lát lại có một loại cổ quái cảm giác truyền đến, tựa như là Trần Thuật chỗ sờ được cái này phiến lá cũng không tồn tại với thế giới ở giữa, tựa như là tại một cái khác vĩ độ bên ngoài, vừa mới chỗ cảm thụ đến ôn nhuận xúc cảm bất quá là một loại ảo giác. Nếu như nhất định phải hình dung, đại khái liền là như sờ. Chỉ có thần niệm cảm giác thuần túy nhất, Trần Thuật chậm rãi rót vào trong đó, rõ rệt chỉ là ba mảnh ngón tay dài ngắn lá cây mà thôi, nhưng tại Trần Thuật cảm giác bên trong, lại giống như là ba mảnh liên miên cùng một chỗ biệt cả, tựa như là không có cuối cùng chi địa. Nếu là thường nhân dưới loại tình huống này, chỉ sợ đã sớm lâm vào mê mang cùng hỗn loạn, nhưng Trần Thuật thần niệm ở trong đó du đãng, ánh mắt lại là trong trẻo vô cùng, hoàn toàn không có một tơ một hào tạp niệm. Cũng không biết tại cái này Diệp Trung Hải Dương bên trong dòng chơi bao lâu thời gian. Rốt cuộc, tại một mảnh trong bóng tối, Trần Thuật đột nhiên ở giữa nhìn thấy một vòng quang minh, thần niệm kéo dài mà đi. Lại là nhìn thấy một tòa huy hoàng điện đường lầu cát, trong đó tựa như quang ảnh giao thoa, bóng người đầy trời xen vào nhau mà ngồi, trung ương nhất chỗ có rộng lớn tiếng vang từ trong đó truyền đến, dường như ẩn chứa thế gian đạo lý. Đại âm hy thanh truyền đến Trần Thuật bên tai lúc, giống như mỗi kiến khẽ nhúc đích. Ầm ầm. Nhưng tại sau một khắc, thanh âm kia lại trở nên tựa như lôi đình bạc quần, tựa như là một đạo thiểm điện bổ ra trong lòng mê vụ, đinh tai nhức óc. Thanh âm càng không ngừng vang lên, mỗi một đạo thanh âm đều giống như đổi một người, tựa như là chúng thần ở đây cùng ngồi đàm đạo. Chương 289, Chân Quân làm thừa thử đạo 2. Chương 289, Chân Quân làm thừa thử đạo 2. Đợi cho Trần Thuật kịp phản ứng thời điểm, hắn thần niệm đã hóa thành học đồ, ngồi tại hư không ở giữa trên bồ đoàn, bốn phía vân vụ lượn lờ, thường có điểm lành rực rỡ rủ xuống, hào quang vạn đạo bắn ra. Cung điện toàn thân từ không biết tên tiên ngọc đúc thành, trong hư không tản ra ánh nhuận rực rỡ, mỗi một gạch mỗi một ngói đều phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý. Cái này đây là nơi nào? Trần Thuật rung động trong lòng khó mà nói nên lời, hắn thần niệm tại bực này tráng lệ cảnh tượng trước như con kiến hơi nhỏ bé. Điện đường nội nhân ảnh lay động, tiên nhạc đồng bền. Trần Thuật ngưng thần nhìn kỹ, mới giật mình cái kia mỗi một đạo bóng người đều tản ra làm hắn linh hồn run sợ uy áp. Có tiên nhân đạp mây mà đến, sau lưng kéo lấy thất thải trường hồng, có tiên nữ tay cầm lãng hoa, tiện tay giải xuống chính là ngôi sao đầy trời, càng có tiên nhân gánh vác trường kiếm, một bước phóng ra chính là thiên lý chi diêu. Tựa như ảo ngộng, Trần Thuật đã là không để ý tới cái khác, chỉ là cúi đầu, liều mạng dung hợp hấp thu ẩn chứa ở trong đó đạo lý. Hắn biết, đây cũng là thiên địa thần thảo biến thành, có thể hay không đem cái này bên trong ba lá hấp thu hoàn tất, chính là muốn nhìn trận này tạo hóa. Một giọng nói vang lên, một câu thành sấm, chữ chữ đều là linh. Trong điện phủ thủy khí bắn ra, lại một đạo thanh âm vang lên, thổ nạp ở giữa, tức là chân ngôn. Lại một đạo, lấy chính đạo chi khí tồn tại ở khang bên trong, tự nhiên miệng ngậm tiên hiến. Mỗi một đạo thanh âm đều giống như ẩn chứa ngôn linh đạo lý, chỉ là trên phương hướng hơi có chỗ khác biệt, có đại nho hạo nhiên khí nhập đạo, có thiên thần ngàn năm không mở miệng nhập đạo, có lĩnh hội thiên địa chức vụ pháp tắc nhập đạo, cũng có thiên địa trao tặng mà nhập đạo người. Chân lý càng biện càng rõ, đạo lý như thế. Lúc này Trần Thuật đã là minh bạch, trong điện đường này giảng nói chú thần đều là tại ngôn linh một đạo bên trong lưu lại dấu vết thần linh, tại sấm luôn thảo tác dụng dưới tụ tập ở nơi đây, đem tự thân đối với đạo này lý giải, toàn bộ không giữ lại chút nào nói ra. Hoàn Vũ thập đại thần thảo, quả nhiên danh bất hư truyền. Không biết đi qua thời gian bao lâu, Trần Thuật có lẽ cảm thấy đi qua ngàn 500 năm bình thường, trong óc đủ loại đạo lý hội tụ, mà ngay cả hắn đều có một loại đại não đều muốn bị no bạo cảm giác, tựa như là khó mà tiêu hóa. Xung quanh thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, phát biểu người cũng càng ngày càng ít, cuối cùng giải rác không người. Chỉ một thoáng, đầy trời bóng người, mọi ánh mắt đều hội tụ tại Trần Thuật trước người, đó là một loại cực lớn đến cực hạn ánh mắt, không khí sền sệt tựa như là hóa thành nước bạc, Trần Thuật thần niệm tại áp lực mênh mông dưới cơ hồ ngưng trệ, phảng phất là có ngàn vạn tòa đại sơn bằng không đè xuống. Trần Thuật đạo này thần niệm đều giống như muốn bị đè ép trở thành một mịn, ngay cả nó trước mặt không gian đều bóp méo giống như gợn sóng đẩy ra. Lúc này, có ngày bên ngoài thanh âm vang lên, thiên cơ đã nghe 300 năm, chân quân nhưng nguyện thuật đạo này. Lại có bá đạo thanh âm truyền đến, nghìn vạn đạo vận đã nghe, giờ phút này phải làm như thuật chân luôn. Văn đạo đa lúc, nguyện nghe quân chi cao kiến. Từng đạo thanh âm vang lên, từng đôi mắt xem ra, dù là chỉ là hư ảnh huyễn cảnh, nhưng cũng có chấn áp thiên địa uy năng. Trần Thuật thân thể chấn động, trong lòng minh bạch, đây là nên hắn giảng đạo. Bên hai vạn thần thì thầm giống như thủy triều thối lui, hắn hai con ngươi lại càng thanh minh, duy dư trong lồng ngực một sợi khí tức lưu chuyển, đó là hắn khổ tu nôn linh đến nay chỗ góp nhặt toàn bộ nội tình. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt chư thiên hư ảnh, từng chữ nói ra, các vị góc nhìn bắt nghe, nói có thể thành lưỡi đao chẳng định, cũng có thể thành thuẫn hộ thân. Mà ta chỗ gặp, nói không phải lưỡi đao, không phải thuẫn, duy kính nhĩ, lấy nhỏ mà gặp đại, thấy được tự thân. Tiếng nói vừa dứt, điện đường bên trong hào quang bỗng nhiên ngưng kết, tựa hồ là cái kia từng đạo hư ảnh cũng lâm vào trong trầm tư. Trần Thuật linh hải bên trong, mãi mãi không ngừng nghỉ la lên thanh âm liên miên nổ vang, ba chữ chân ngôn cơ hồ là muốn ngưng kết thành vì phù văn màu vàng, phía trên thần điện hương hỏa thiêu đốt, hư ảnh ngồi ngay ngắn. Hắn một lần nữa mở miệng, trong thanh âm lại giống như là ẩn chứa ngàn ngàn vạn vạn nói tiếng vang, ta nay chấp kính xem thân phương chi, ta nói tức ta nói. Ta răng gõ tức là trời trùng, lưới động tức là pháp lệ. Hắn dừng một chút, nói tiếp, các vị đều là đạo này tiền bối, sau đó tới người cư bên trên kẻ đến sau tức ta. Cuối cùng nửa chữ xuất khẩu lúc, cả tòa điện đường bắt đầu thẳng góc hạ xuống, tựa hồ là bắt đầu vỡ vụn, chỉ có Trần Thuật chỗ bồ đoàn bay lên không. Hữu Hảo dường như tán thưởng đồng dạng thanh âm tại vỡ vụn biên giới vang lên, "Diệu, chân quân làm thừa thử đạo." Theo cái kia âm thanh diệu chữ dư âm tiêu tán, cả tòa hư ảo điện đường ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng chui vào Trần Thuật thần niệm bên trong. Ẩn chứa trong đó có thể xương khổng lồ nói năng lượng, cơ hồ là có thể đem người trực tiếp nó bạo. Mỗi một loại nói sau người đều đại biểu cho một vị đã từng nắm giữ ngôn linh chức vụ thần linh cảm ngộ, lúc này những cái kia đơn độc một cái đều có thể được xưng tụng chân quý cảm ngộ, lại giống như là cá giết sang sông tràn vào đến Trần Thuật trong óc. Cũng may Trần Thuật đi qua khảo nghiệm, những này cảm xúc khác nhau cảm ngộ trở nên ôn hòa không ít, không phải nếu là Trần Thuật trực tiếp hấp thu, đại não chỉ sợ đều sẽ bị hao tổn. Với lại, cũng duy có Trần Thuật có thể dạng này hấp thu, đổi lại những người khác, thậm chí là một chút giác thần, liền xem như đạt được những này cảm ngộ, trước tiên cũng phải suy nghĩ một chút. Dù sao thần linh cảm ngộ, tại một ít cường hãn thần linh nơi đó, cùng thần linh đích thân đến cũng không có gì khác nhau, một khi có người ý đồ nhúng chạm, nó trước tiên liền có thể có cảm ứng. Cũng may những này cảm nộ đều là thông qua sấm luân thảo mà đến, Trần Thuật hấp thu lên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, toàn bộ đều thu vào trí nhớ của mình trong cung điện. Mà tại ngoại giới, ba mảnh sấm nói cây cỏ trên đó lưu chuyển phù văn trong nháy mắt quang mang đại thịnh, sau đó tại qua trong dây lát tăng dã, hóa thành ba đạo xanh biếc lưu quang, thuần thần niệm trở về quy tích, thẳng vào Trần Thuật miệng lưỡi ở giữa. Trần Thuật lông mày cau lại, chỉ cảm thấy cái lưỡi chỗ nổi lên một trận mát mẻ, tiếp theo hóa thành nóng rực. Phản phất có ngàn vạn căn châm nhỏ tại trong miệng du tẩu, lại như là phản phất ngậm lấy một cái nóng hổi mặt trời, khó nói lên lời cảm giác nóng rực cùng lực lượng cảm giác sôi trào mãnh liệt. Nhưng là cùng nhau nương theo mà đến, không có gì sánh kịp kịch liệt đau nhức, liền xem như Trần Thuật tự kiểm chế định lực kinh người, cũng là đau muốn mắt trợn trắng. Chương 290, nô luật 1, chương 290, nô luật 1, hắn có thể cảm giác mình hết hầu, thậm chí toàn bộ khoang miệng đều kinh lịch lấy một trận triệt để thủy biến. Phản phất có vô số vô hình đao khắc tại tạo hình, loại bỏ tạp chất, tái tạo kết cấu, để cái này phát ra tiếng khí quan bản thân hướng về có thể gánh chịu càng cao vị cách ngôn linh hình thái tiến hóa. Một cỗ tinh thuần vô cùng năng lượng từ sấm nói cây cỏ trong phim liên tục không ngừng mà tuôn ra, dung nhập cái này thuế biến quá trình. Mà cùng này đồng thời, ông Trần Thuật linh hải chấn động mạnh một cái, ầm ầm, phản phất là có ngàn vạn lôi đình ầm vang ở giữa nổ vang, mang theo một loại không thể xâm phạm uy nghiêm ý chí. Tại một mảnh hỗn độn bên trong dường như vận dục khai thiên tích địa đạo thứ nhất lôi điện, vỡ toang khí tức hủy diệt đồng thời, cũng vận dục một loại vạn vật bộc phát to lớn sinh cơ. Một cỗ minh ông, cổ lão, tôn quý, vô thượng phản phất có thể hiệu lệnh tiên địa ý chí thuận đầu ngón tay tràn vào Trần Thuật thân thể. Cái kia tựa như là một loại nào đó quy tắc hóa thân, vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, Trần Thuật liền cảm giác ngay cả linh hồn đều muốn bị đông kết ngay tại chỗ. Cái kia linh hải bên trong không bao giờ ngừng nghỉ gào thét thanh âm, vậy mà cũng là dừng lại một cái chớp mắt, tựa như là bị lực lượng nào đó từ đó ngạnh sinh sinh đánh gãy. Nhưng là ngay tại sau một khắc, linh hải phản phất là kinh ngạc một cái, nhưng là chợt là sinh ra một loại to lớn phẫn nộ, tựa như là ngừng nghỉ trong chớp nhoáng này, hoàn toàn liền là một loại quất đủ. Bèng, thân từ phía trên thần hỏa ầm vang tăng gọn. Quang mang trong nháy mắt xuyên thấu linh hải giới hạn, tại hắn bên ngoài thân hình thành một tầng mông lung mang theo thần thánh uy nghiêm phát sáng. Mà tại linh hải u ám, không thể nhìn tới bên trong, phản phất là có ngàn vạn đạo thanh âm tại kiểm chế, ước chế, giống như là phẫn nộ mà khắc chế trường hạ. Một giọng nói vang lên, sau đó chính là đạo thứ hai, đạo thứ mười, trăm đạo, nghìn đạo. Tựa hồ là vô cùng vô tận, ý niệm này giống như bó đốt lửa, hội tụ thành làm một phiến, ngưng tụ ra vĩnh viễn không bao giờ dập tắt hỏa diễm, đủ để đốt cháy hết thảy. Thanh âm kia hội tụ vào một chỗ, suy nghĩ siêu nhiên, chữ ngữ ở giữa đã sinh ra nhân thần cách ly mơ hồ. Cuối cùng có thể rõ ràng nghe rõ cũng bất quá là ngắn gọn một chữ, thần, thần, thần. Đây hết thể nói đến dài, trên thực tế bất quá là ngắn ngủi trong chớp mắt. Mà chỉ sợ sẽ không có người nghĩ đến, vẹn vẹn chỉ là cái này trong chớp mắt, Trần Thuật linh hải bên trong suy nghĩ chính là lại tăng lên mấy phần. Ngược lại là đã trở lại Trần Thuật linh hải biên giới nằm sấp nằm lấy mèo mập, lúc này nhìn xem linh hải bên trong biến hóa vi diệu, nhịn không được là có chút trợn mắt hốt hồn, không phải ai lại chọc hắn. Cái kia có thể xưng vô thượng khí tức, cho nên ngay cả mèo mập đều không có bất kỳ phát giác, chỉ là bén nhạy đã nhận ra một chút không đối. Lấy nàng vị cách còn như vậy, mà linh hải nội bộ của phong thần nhật tử chính là trôi qua càng kém. Lúc đầu thần quốc chi nguyên cũng chỉ còn lại có một tia thật đáng buồn mỏng bích chướng ngăn trở, có thể nói là lung lay sắp đổ, thời gian trên cơ bản là đếm ngược lấy trôi qua, không nghĩ tới phút cuối cùng, còn có thể để Trần Thuật đến lập tức. Trong lòng càng là không khỏi càng thêm bi phẫn, muốn hắn muốn cũng là thiên địa chỗ thụ chi chính thần, mặc dù không có sắc phong chức quan, nhưng một mình một thần nắm giữ một chỗ thần quốc, cũng xưng bên trên là cường hắn người, lại là không nghĩ tới sẽ rơi xuống bây giờ kết cục này. Đều do những nhân loại này, mạnh lên lại có thể thế nào? Đợi cho ta vẫn lạc, thượng thần tự nhiên sẽ có cảm ứng, đến lúc đó liền cũng là tử kỷ của ngươi. Ta chính là thiên địa chỗ thụ chi thần, trải qua trăm ngàn năm về sau, tự nhiên sẽ tại trong cuồng phong đạt được khôi phục. Người cái này thần không thần, người không ra người đồ vật, đến lúc đó chỉ có thể hoàn toàn chết đi, toàn bộ hoàn vũ bên trong sẽ không còn ngươi bất kỳ tin tức gì. Cuồng phong thần tự có một bộ duy trì thần cách không sập biện pháp tốt, chỉ cần hướng về cả người yếu hơn vung đao chính là. Chỉ bất quá hắn gầm thét thanh âm, mới vừa từ thần quốc bản nguyên bên trong truyền ra, liền mê thất tại mãi mãi không ngừng nghỉ suy nghĩ bên trong. Giống như bị cuốn vào tử vong trong cạm bẫy thú bị nuốt, chỉ là lúc này lại cũng không ai đáp lại hắn chính là, mà thành nham bảo biến thành lực lượng nhưng lại chưa ngừng, tại tu di ở giữa bước vào linh hải thần từ bên trong, hóa thành đạo đạo phù văn. Trần Thuật hư ảnh ngồi ngay ngắn ở trên đó, ngũ quan chính thần thần phù ẩn dưỡng tại thân thể bên trong, để hư ảnh cơ hồ ngưng kết huyết đục, mà giờ khắc này đang bị vô số từ xanh biết phù văn tạo thành dòng lũ bao khỏa, cọ rửa, tái tạo. Những phù văn này ẩn chứa chi cao chức vụ pháp tắc, mỗi một nét bút đều phảng phất thiên địa hô hấp, mỗi một cái kết cấu đều gánh chịu lấy nhân quả mạch lạc. Hư ảnh tại dòng lũ bên trong giấy rùa, thuế biến, hình thái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên rõ ràng, ngưng thực. Cái kia không còn là đơn giản hư ảnh, mà dần dần hiện lộ ra một cái mơ hồ hình dáng, giống như miệng không phải miệng, giống như lưỡi không phải lưỡi, càng giống là một cái từ thuần túy pháp tắc ngưng tụ, tượng trưng cho ngôn linh bản nguyên thần văn. Thần văn phía trên, ánh sáng lưu chuyển, tỏa ra lệnh linh hải cũng vì đó run rẩy uy nghiêm. Tựa như là mang theo có chế định quy tắc, sửa chữa trật tự, ước thúc vạn vật kinh khủng uy năng. Cái kia thần văn lặng lặng phiêu phù ở trần thuật hư ảnh sau lưng, tựa như tuyên cổ bất biến. Linh hải bên trong, cuồng phong thần gào thét tựa hồ cũng bởi vì cỗ này bỗng nhiên giáng lâm vĩ nạn lực lượng mà ngưng trệ một cái chớp mắt, lập tức trở nên càng thêm điên cuồng mà tuyệt vọng, không có khả năng. Đây là ngôn luật chi chủng, chí cao bản nguyên pháp tắc, ngươi làm sao có thể gánh chịu? Đáng chết, đáng chết a. Đao mổ heo rung động âm ầm, trên thân đao huyết quang lưu chuyển không chừng, dĩ nhiên là không có bị cái này cổ lão bản nguyên khí tức chấn nhiếp, ngược lại là úng thanh đúng khí phát ra giận mắng thanh âm, ngươi cái này heo chó đồng dạng đồ vật cũng dám nói bừa. Có thể vì ta chủ công sử dụng, là cái này ngôn luật chi chủng vạn thế đã tu luyện phúc phận. Cùng phong thần khí gấp, ngươi cái này nát đao thành đạo đồ vật biết cái gì? Ngươi biết cái gì gọi ngôn luật chi chủ sao? Cùng phong thần quả nhiên là rất nhức đầu, bị nhốt vào đến cũng sắp có thời gian một năm cùng cái này đao mổ heo liên hệ không có nghìn lần cũng phải trên trăm, thần sinh lần đầu trải nghiệm bị một cái giã thần chỉ vào cái mũi mắng cũng là từ nơi này cảm nhận được. Ngay từ đầu hắn nghe tên này hơi một tí nổi giận chém ngàn vạn coi là thật sự là cái nào tôn đại thần khôi phục chuyển thế. Cái lại thời điểm đều không phải là cứng như vậy tức giận. Chương 291, ngôn luật 2, chương 291, ngôn luật 2, thế nhưng là đến đằng sau, hắn cũng là cho ra cái kết luận, trước mắt cái này hàng, thật sự là mẹ nó căn bản cái gì cũng đều không hiểu a. Liên loại trình độ này, là thế nào nuôi đến linh thần? Hắn thật là không hiểu a. Nếu là mình một ngày kia khôi phục, đầu tiên muốn làm chính là bổ tên này miệng. Mèo mập tuy nói kiến thức rộng rãi, nhưng giờ phút này cũng mở to hai mắt nhìn, mặt mèo nghiêm túc chằm chằm vào mảnh này linh hải, nó có thể cảm giác được, cái kia phiến sấm ngôn thảo ẩn chứa lực lượng đang lấy một loại cực kỳ hiệu suất cao lại ôn hòa phương thức bị trần thuật hấp thu, chuyển hóa, cơ hồ không có lãng phí. Thời gian một chút xíu trôi qua, làm cái kia phiến thúy diệp quang mang triệt để ảm đạm, cuối cùng hóa thành cho bụi tiêu tán trong không khí lúc, trần thuật bên ngoài thân thần thánh phát sáng cũng chậm rãi thu liễm. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Hai con ngươi đóng mở trong đáy mắt, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có màu vàng châm ngôn lóe lên một cái rồi biến mất, ẩn chứa khó mà diễn tả bằng lời vật luật. Mèo mập không có gia nhập đến đao mổ heo khiêu chiến nhục mạ bên trong, lúc này đã từ trần thuật trong thân thể nhảy ra, mắt xanh lục trợn lên, không hề chớp mắt chằm chằm vào trần thuật, trở thành. Trần thuật không nói gì, vẻn vẹn nhẹ nhàng hít một hơi, lại chậm rãi phun ra. Trở thành. Đơn giản một câu nói ra, một đạo vô hình gợn sóng lấy hắn làm trung tâm, lặng yên không một tiếng động khuyết tán ra. Trong viện tản mát vài miếng lá rụng phảng phất được trao cho sinh mệnh, trái với trọng lực lơ lửng, trên không trung ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt, mới chậm rãi bay xuống, trong không khí tràn ngập linh vụ, tựa hồ cũng theo hắn cái này một hít một thở, tuần hoàn theo một loại nào đó mới vận luật đang lưu động. Cảm thụ được trong cơ thể linh hải bên trong cái kia đạo thần văn, trần thuật trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh hãi. Một loại trước nay chưa có trưởng không cảm giác hiện lên ở trong lòng của hắn. Phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể lệnh phương này tấp giữa thiên địa nói cùng luật vì đó sửa, thậm chí là có thể sửa chữa một ít quy tắc. Giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình mỗi một cái âm tiết đều phảng phất cùng thiên địa quy tắc sinh ra vi diệu của mình. Cái này ngôn linh chức vụ tăng lên, so với hắn dự đoán còn kinh khủng hơn. Lại để hắn ngôn linh chức vụ sinh ra trên bản chất này bọn, lúc này đã là chạm đến nó cao vị chức vụ, ngôn luật. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng cái này ngôn luật chức vụ hệ tâm đã ngưng tụ. Nó cấp độ, tại sớm ngôn thảo tầm bộ dưới, cái sau vượt cái trước, cơ hồ trong nháy mắt liền trực tiếp siêu việt hắn thâm hậu nhất biến mục. Cảm giác như thế nào? Mèo mập bu lại, mũi mèo dùng sức hít hà, tựa hồ tại xác nhận trần thuật trên người có không có lãng phí hết hương vị. Còn có thể. Trần thuật lời ít mà ý nhiều, cảm thụ được miệng lưỡi ở giữa chạy xuôi lực lượng. Hắn nhất chỉ, đối trong nội viện một khối không đáng chú ý đá xanh, bờ môi khẽ nhúc đích, im lặng phun ra một cái cổ áo âm tiết. Cái kia đá xanh mặt ngoài, trong nháy mắt vỡ ra một đạo mảnh như sợi tóc, lại sâu không thấy đáy khe hở. Vết cắt bóng loáng như gương, phản phất bị vô hình lưỡi dao trong nháy mắt cắt chém, nhưng hết lần này tới lần khác nhưng lại là mang theo một loại tự nhiên cảm giác, tựa như là cái này đá xanh trời sinh chính là như thế bộ dáng. Đây là thuần túy ngôn linh chi lực, không liên quan đến cái khác chức vụ. Trần thuật nhanh chóng thể ngộ tự thân, sau một hồi lâu mới là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thật không hổ là thập đại thần thảo, có thể cùng nó kết duyên, quả thật ta may mắn sự tình. Sấm ngôn thảo ba vị trí đầu lá nhưng vì ngôn linh giai đoạn, trần thuật hấp thu về sau xem như nắm giữ cực tốt, thậm chí có thể bằng một lời mà mượn tự thần chi lực đến dùng. Bên trong ba là có thể coi là ngôn luật giai đoạn. Đương nhiên trước mắt chỉ là hệ tâm, Trần Thuật thậm chí cho rằng giai đoạn này ngôn luật, trên thực tế chỉ là gọi người nhìn xem lại là không nghĩ tới Trần Thuật thật có thể đem nó hấp thu, thậm chí chuyển hóa thành vị thần văn. Trần Thuật nhắm mắt ngưng thần, tinh tế trải nghiệm lấy trong cơ thể cái kia đạo tân sinh ngôn luật thần văn, cùng lúc trước nắm giữ ngôn linh so sánh, cả hai khác biệt giống như khác nhau một trời một vực. Ngôn linh bản chất là thông qua ngôn ngữ trực tiếp can thiệp hiện thực thông qua ngôn ngữ dẫn động năng lượng tiên địa, đặt thành tức thời hiện tượng, có thể ngắn ngủi trái ngược lẽ thường, nhưng là thường thường có cục bộ tính, lâm thời tính. Tỷ như một câu lửa cháy liền có thể kêu gọi hỏa diễm, một câu phong đến liền có thể nhấc lên cuồng phong, một tiếng lôi rơi liền có thể gây nên lôi đỉnh giáng lâm. Nhưng ngôn linh lực lượng thủy trung bị giới hạn mượn lực nó cần dựa vào hiện hữu quy tắc, giống như là mượn dùng giữa thiên địa sớm đã tồn tại công cụ, hiệu quả mạnh yếu quyết định bởi tại thi thuật giả tu vi cùng đối quy tắc độ phù hợp. Chân thuật liền rất ít khi dùng ngôn linh dẫn động thiên địa ngũ hành chi lực, nó chủ yếu nguyên nhân chính là nó đối với cái này cũng không hiểu rõ. Mà nói luật thì hoàn toàn khác biệt, hạch tâm của nó chế định quy tắc ngôn ngữ bản thân tức là quy tắc hóa thần, nó ăn khớp nhất định phải trước sau như một với bản thân mình, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định tính cũng không phải ngôn linh đủ khả năng so sánh. Nếu như nói ngôn linh là mượn dùng hỏa diễm, ngôn luật thì là định nghĩa hỏa diễm, nó có thể trực tiếp sửa chữa hỏa diễm cái này một khái niệm tại cục bộ phạm vi bên trong tính chất, tỉ như để hỏa diễm đông kết thành băng. Loại lực lượng này đã không còn là đơn giản khu động, mà là đối quy tắc biên soạn cùng dựng lại. Nhiều lời vô ích. Trần Thuật mở to mắt, nhẹ hít một hơi, nếm thử điều động ngôn luật thần văn lực lượng, chậm rãi mở miệng, thanh âm kia vừa ra khỏi miệng, liền giống như thiên khung rủ xuống sắc lệnh, chữ chữ hóa thành thực chất quy tắc, âm tiết như kim thạch tấn công, huyền ảo tối nghĩa, không phải người không phải thần bất luận cái gì ngôn ngữ, mà là thiên địa bản thân đang mượn nó tiếng nói phát ra tiếng. Thanh âm kia nói, sắc lệnh, nơi đây, cấm chỉ hỏa diễm. Trần Thuật chỉ cảm thấy trong thân thể linh niệm tựa như là giang hà chảy ngược, cơ hồ là muốn tại trong nháy mắt đem hắn rút khô bình thường, sắc mặt giống như giấy vàng bình thường trắng bệnh. Cổ họng càng là giống như sinh ngực một hớp nham tương bình thường, tiết hầu đều giống như muốn bị từ đó trực tiếp đốt xuyên. Một đạo thường nhân đoán không thấy gợn sóng tạo nên, trong nháy mắt liền đem chọn cái tiểu viện bao phủ. Giống như là ở thế giới tầng dưới chót quy tắc phía trên, lại tăng thêm một đạo mới tinh quy tắc. Nhưng là cùng ngôn linh chỗ khác biệt chính là, sắc lệnh nói tới chi ngôn, cho dù là người bình thường cũng có thể cảm nhận được ý tứ trong đó.